Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, sống lại. Vành, vành, vành. Dương rậm thảo sâu sâu thẳm trong sân gốc, trầm muộn tiếng va chạm vang lên rồi ước chừng hơn nửa canh giờ. Sau đó lại vừa là rợn người cốt két kim loại tiếng va chạm vang lên. Một luồng xương trắng tự trong rừng rậm chậm rãi bay lên không. Xương trắng lướt qua hiện lên ánh ánh lam sáng chói lá cây. Lại hiếm có giờ đã qua, có tiếng người truyền ra. Nhậm Trọng, nếu như ngươi thật có thể tỉnh lại, thật có thể nhìn đến chúng ta đoạn văn này. Vậy ngươi không cần lo lắng, ba mẹ cả đời này sống rất tốt, rất hạnh phúc. Chúng ta lại mang theo người em trai. Đệ đệ của ngươi hắn rất hiểu chuyện, rất ngoan ngoãn. Hắn đem chúng ta chiếu cố rất tốt, chúng ta hưởng hết gia đình vui vẻ. Đây là một dàn mua thanh âm nam tử, hơi lộ ra khàn khàn, ngữ điệu bình tĩnh, tựa hồ âm thầm đè nén tâm tình. Phải ba mẹ đời này không có gì tiếc nuối, trừ ngươi ra. Tóm lại, chúng ta hy vọng ngươi không cần có tiếc nuối. Đây là một lão phụ nhân thanh âm, mang theo nghẹn ngào. Phái nam lão nhân lại nói rồi, Nhậm Trọng ngươi muốn nhớ, người sống một đời, không như ý 89/10. Nếu không cách nào thay đổi, cũng chỉ có thể chịu đựng. Ba mẹ nguyện vọng lớn nhất là hy vọng ngươi có thể lái một chút tâm, chúng ta không cầu gì khác. Lão phụ nhân, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta làm những thứ này, chưa bao giờ hối hận, là đủ rồi. Lão tiên sinh, chúng ta chỉ hy vọng ngươi có thể đi ôm cuộc sống mới. Lão phụ nhân, ngươi có thể nhìn thấy cái này, nhất định là chuyện tốt, cũng không cần trò chuyện quá tổn thương cảm á, chúng ta cũng không có quá nhiều cần phải giao thay, tóm lại đây, hy vọng con trai ngoan ngươi có thể có cái hạnh phúc mỹ mãn nửa đời sau sao. Ngươi có thể phải thật tốt còn sống a, gặp lại sau. Lão tiên sinh, đúng, mọi thứ được nhìn về phía trước. Nhi tử, gặp lại. Tiếng người hạ xuống, phút chốc tĩnh mịch bình thường yên lặng sau, rừng rậm chỗ sâu chợt vang lên thanh niên tan nát cõi lòng than vãn khóc lóc thảm thiết. Tiếng như khắp huyết, đau thấu tim gan, cả kinh trong rừng tất cả lớn nhỏ chim phịch xuống thiên. Sau một hồi, tiếng khóc dần dần ngừng, một người mặc màu trắng rộng thùng thình quần áo thanh niên bước chân tập tễnh tự rừng rậm chỗ sâu đi ra. Hắn sát mặt trắng bệnh, một bước ba dung, vô tri vô giác, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang, trên mặt càng là vẫy không đi bi thương. Chỉ là buồn ngủ một chút, hắn liền mất đi hết thảy. Hắn gọi Nhậm Trọng, hoa hạ nhi nữ, sống ở 2027 năm, gia cảnh trung đẳng, từng là một tên tốt nghiệp từ 2005 tiến sĩ. 23 tuổi tiến sĩ. Hắn nửa đời trước ngắn ngủi nhưng huy hoàng. 6 tuổi vào tiểu học, 8 tuổi tốt nghiệp tiểu học, 10 tuổi tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, 12 tuổi tốt nghiệp trung học cũng sớm chuẩn bị bài rồi hoàn cảnh công trình chuyên nghiệp toàn bộ khoa chính quy trường chính học, 13 tuổi tiến vào thiếu niên ban, 16 tuổi cầm đến hoàn cảnh công trình cùng hóa học chuyên nghiệp khoa chính quy 2 bằng, 18 tuổi thạc sĩ 2 bằng tốt nghiệp. Lúc 23 tuổi, hắn chậm lại 2 năm hoàn thành luận văn tiến sĩ, luận văn trực tiếp phát hành tại thế giới đỉnh cấp tập san sở sỉ ẹn sở chính san lên, đổi mới hắn trường học cũ trẻ tuổi nhất sở sỉ ẹn sở chính san luận văn tác giả ghi chép. Nếu như dựa theo người bình thường sinh quy tích, hắn vốn nên vào năm 2050 dấn thân vào xã hội, thành ra lập nghiệp, dưỡng dục đời sau, phụng dưỡng cha mẹ, vượt qua bình thường mà bất phàm một đời. Nhưng vận mệnh mở cho hắn rồi cái thiên đại đùa giỡn. Mới vừa tốt nghiệp không có 2 ngày, hắn liền bị tra ra tuyến dịch lympha ung thư, thời kỳ cuối. Bệnh tới như núi sập, 3 tháng ngắn ngủi sau hắn liền hình dung không ngại, không còn sống lâu nữa. Mắt thấy con một lúc nào cũng có thể sẽ qua đời, tuyệt lộ Nhậm Trọng cha mẹ thả tay đánh một trận, tan hết gia sản kiếm ra 10 triệu nguyên, cho Nhậm Trọng mua cái đã ở lâm sàng thí nghiệm giai đoạn tạp rồi gần 30 năm thân thể con người đông lạnh nghiên cứu khoa học hạng mục chuột trắng nhỏ vị trí. Cuối cùng, Nhậm Trọng mang theo không cách nào nói tiếp nối nằm vào đông lạnh thường, cùng cha mẹ vẫy tay từ biệt. Hắn biết rõ, chuyến đi này, không quan tâm chính mình sống hay chết, cùng ba mẹ nhất định là vĩnh biệt. Đây là Nhậm Trọng bản thân chỉ nhớ. Thời gian thấm thoát, 5 tháng như toi đưa, cũng không người nào biết bao nhiêu năm trôi qua, vượt qua bao xa khoảng cách, gần 2 giờ trước, đông lạnh thương bên trong Nhậm Trọng tự đi tỉnh dậy. Nhưng cũng không có vốn nên tồn tại khổng lồ nghiên cứu khoa học đoàn đội vì hắn cung cấp bán hàng sau khi dịch vụ. Hắn đông lạnh thương giống như rác rưởi bình thường bị ném ở cái hoang sơn dã linh bên trong, ngay cả theo nhiệt độ dần dần lên cao đông lạnh thương bên trong thoát khốn, đều là dựa vào mình gắng gượng đập ra nội bộ khai quan, sau đó sẽ một cước đá văng tấm tre. Lao ra tấm tre sau, hắn cũng không lập tức rời đi tại chỗ, là bởi vì đông lạnh thương đỉnh chót có cái lờ cờ giờ tự động chiếu một ít cho hắn tin tức. Nhậm Trọng thấy được chính mình ngủ say sau đó phát sinh rất nhiều chuyện. Năm đó cha mẹ hướng hắn che giấu một cái khác mấu chốt tin tức. Thân thể con người đông lạnh hạng mục vốn là đã ở vào nửa đỉnh trệ trạng thái, 10 triệu chỉ có thể mua một tiến vào đông lạnh thương làm chuột bạch cơ hội, sau đó hàng năm còn ít nhất yêu cầu 500.000 bảo dưỡng chi phí. Cái này cần tự trả tiền. Nhưng mà cha mẹ đã bị trước 10 triệu echo, lại đã tức thì tuổi tròn 50, vốn nên là an tâm chờ đợi về hưu bảo dưỡng tuổi thọ niên kỷ, lại đi đâu hàng năm tìm ra 500.000 tới. Đây vốn là làm người tuyệt vọng tình cảnh. Nhưng nhị lão cũng không oán trời trách đất, càng không có bị đánh sụt. Trong tuyệt cảnh thấy thiên mệnh, ở không tiếng động nơi nghe sấm sét, vì cho nhi tử một năm kéo dài tính mạng, nhị lão xuất ra hết sức ý chí chiến đấu, bộc phát ra kinh người tiềm lực, liều mạng. Hai người đồng thời từ đi mỗi người tại sự nghiệp trong đơn vị trung tầng cán bộ cương vị, tìm bằng hữu thân thích mượn tới mấy trăm ngàn, đi ra thư thích khu, lấy 50 thân ngang nhiên sát tiến thương giới, bắt đầu đi sớm về tối hình như dốc sức tam lang buôn bán kiếp sống. Nay liều mạng chính là 45 năm. 209 năm, hưởng thọ 90 mấy tuổi Nhậm Trọng cha mẹ lần lượt rời đi, cách nhau gần 7 ngày. Ba mẹ dùng 45 năm phấn đấu liều mạng ra mấy trăm triệu gia sản, cũng ở đây 2605 dùng ống nghiệm trẻ sơ sinh lại nuôi người em trai. Ba mẹ tại lâm qua đời trước, lấy quỹ ủy thác hình thức, duy nhất cho Nhậm Trọng đông lạnh thương nạp rồi 300 năm bảo trì thời hạn. Dù là thân thể con người đông lạnh hạng mục thật tuyên cáo thất bại, quỹ ủy thác cũng sẽ mời cơ bản nhân viên kỹ thuật cho Nhậm Trọng đông lạnh thương tiến hành duy bảo đảm làm việc. Nhậm Trọng tại trong tài liệu còn nhìn đến, ước chừng tại 217 năm trái phải, nhân loại liền đã hoàn toàn đánh chiếm thời kỳ cuối bệnh ung thư. Chỉ là cái này lại ra một cái vấn đề mới, khoa học gia từ đầu đến cuối không thể tìm tới cho đông lạnh người an toàn tuyết tan phương thức, không có biện pháp khiến hắn tỉnh lại tiếp chịu chữa trị, cho tới hắn đông lạnh thương vẫn thật là gắng gượng duy trì vận chuyển 300 năm. Sau đó hơn 200 năm bên trong, hàng năm đều sẽ có nhân viên làm việc đổi mới số liệu chủ yếu bao gồm đông lạnh thương vận hành tình huống, cùng với bộ phận lao hóa dụng cụ linh kiện đổi mới danh sách. Thời gian lui về phía sau nữa đẩy, 300 năm kỳ hạn hết sau, số liệu tài liệu liền thiếu sót, cũng không biết đến tột cùng xảy ra trạng huống gì. Cuối cùng tin tức chính là cha mẹ để lại cho Nhậm Trọng chăn chối. Hắn nghe xong, cũng khóc qua bốn. Trong rừng núi, Nhậm Trọng lảo đảo tiến lên, cũng không biết đây là đâu, muốn đi đâu. Lúc này hắn rất miệng khát, trong bụng cảm thấy đói bụng, mê man. Cũng không biết đi bao lâu rồi, lỗ tai hắn bên trong nghe được róc rách tiếng nước chảy, bước nhanh chạy tới, tìm tới con suối nhỏ, ngồi xổm xuống hai tay dâng uống liền mấy ngụm nước, lại dùng lạnh như băng rõ ràng nước suối rửa mặt. Miệng khát cảm giảm xuống, người cũng rất thanh tỉnh nhiều. Mệt mỏi đánh tới, hắn ngửa mặt té nằm ở mức bờ thổ lên, ngơ ngác ngửa đầu nhìn trời. Trên đỉnh đầu là tầng tầng lớp lớp màu u lam lá cây, đan vào một chỗ, đem bầu trời vững vàng che kín, để cho trong rừng rậm ánh sáng lộ ra thập phần u tối. Sau một hồi, hắn chậm rãi ngồi dậy, tiện tay theo bên người nắm lên khối bằng phẳng thạch đầu, hướng trong nước suối ném một cái, đánh ra mấy cái nước trôi. Trên mặt hắn bắt đầu có điểm vẻ mặt. Đây là sinh cơ, là thư thái, cũng là cởi mở, càng là vui vẻ yên tâm, nhưng là có hoang mang. Hắn có rất nhiều vấn đề. Đã đến giờ đấy trải qua bao nhiêu năm? Tại sao rõ ràng nhân loại tại trong vòng 300 năm còn không có đánh chiếm tuyết tan kỹ thuật, chính mình nhưng sẽ ở đây hoang sơn giã linh tự đi tỉnh dậy, mà không phải nghiên cứu khoa học cơ cấu trong phòng thí nghiệm. Đông lạnh thương trên đều dài ra khó giải quyết như kim loại rêu rồi. Tại chính mình đông lạnh thương phụ cận, còn nguồn ngang chất đống đại lượng không người phản ứng cái khác đông lạnh thương. Một ít phía trên đóng đầy dây leo, còn có chút cắm ngược ở trong đồng, còn có chút càng dứt khoát bị 10 người bao bọc quái dị đại thụ sinh trưởng cuốn vào thân cây, chỉ để lại gần nửa đoạn kim loại kết cấu còn lọt ở bên ngoài. Những thứ này đông lạnh thương cỡ cùng mình không giống nhau, có chút nhìn tương tự, có chút chính là tồn tại hoàn toàn bất đồng thiết kế lý niệm. Phần lớn đông lạnh thương bên trong trống rỗng, còn có chút bên trong tựa hồ bảo tồn lấy kinh người khô lâu. Theo cây kia bên trong thương tình huống nhìn, đông lạnh thương ít nhất đã bị vứt bỏ không biết mấy trăm năm rồi. Trừ đông lạnh thương ở ngoài, phụ cận cũng không thấy nhân loại khác hoạt động vết tích. Tại sao không người quản chúng ta? Thế giới này những người khác lại ở đâu? Ta con đường phía trước tại kia. Như thế trở về xã hội, nay tự nhiên kiếm được trở lại nửa đời sau nên như thế nào qua? Những vấn đề này, làm ngồi ở đây muốn, sợ là không dùng. Nhậm Trọng vẫy vẫy đầu, miễn cưỡng quét miệng cười một tiếng. Liên như vậy, dù sao lại sống đến giờ. Hơn nữa còn biết ba mẹ cả đời trải qua cũng còn không tệ. Kia tóm lại là không có tiếc nuối. Ta không một chút nào tiếc nuối. Nhậm Trọng lau mặt một cái gò má, ướt nhẹp, vừa có chút ấm áp, cũng có chút lạnh như băng. Bị thời gian trộm đi nhân sinh, đã định trước không cầm về được. Cha nói, nếu không cách nào thay đổi, cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhận. Khôi phục chút ít thể lực, hắn miễn cưỡng đứng dậy. Tại đứng dậy lúc, bên cạnh ba tháp một tiếng. Nghiêng người cúi đầu nhìn, đúng là cái đỏ chân bóng phảng phất chín mọng trái cây, đập xuống đất ngã hiếm mỡ, nhìn có điểm giống apple, nhưng tán lạc tại bốn phía thịt quả óng ánh trong suốt, không nhận ra đến tuột cùng là gì đó phẩm loại. Hắn lại ngửa đầu nhìn, phía trên đỉnh đầu ước chừng cao mấy chục mét trên thân cây còn có càng nhiều quả hồng từ lắc lư ung dung treo, lúc nào cũng có thể lại đập một cái đi xuống. Nhậm Trọng do dự một chút, không dám từ dưới đất đánh điểm thịt quả đến mùi vị. Mặc dù rất đói, nhưng hắn không xác định này không nhận biết đồ vật có độc không có độc. Hắn tiếp tục hướng cánh rừng đi ra ngoài, vừa đi, còn một bên thử thăm dò trung khí chưa đủ kêu lên, có ai không? Nơi này có người không? Không người để ý hắn, trong rừng chỉ có chính mình trống trải tiếng vang. Đi không có mấy bước, hắn đột nhiên cả người run lên, bụng lấy cổ ngồi sụp xuống. Rất nhanh hắn liền co rúm ở trên đất, hai tay đè lại phần bụng, vốn là không có gì huyết sắc khuôn mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Trên mặt hắn bắt đầu rỉ ra mồ hôi lấm tấm, vẻ mặt cũng càng thêm vặn mèo. Trong lòng hắn hô to tệ hại. Trung quy chỉ là buồn ngủ một chút, hắn đối với này khắc cốt minh tâm đau nhức rất quen thuộc. Sau một lúc lâu, cảm giác đau từ từ biến mất, Nhậm Trọng miễn cưỡng ngồi thẳng người, há mồm thở dốc, trong vẻ mặt có loại trở về từ coi chết vui mừng cảm, nhưng trong ánh mắt lại thêm vẫy không đi u ám cùng cấp bách. Không biết còn có thể sống mấy ngày, được nhanh đi ra ngoài, vội vàng tìm tới loài người hiện đại, vội vàng chữa bệnh. Cái kia đang chết bệnh ung thư vẫn còn. Tiểu nửa giờ đi qua, vừa mệt vừa đói Nhậm Trọng cuối cùng đi ra rừng rậm. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là bát ngát hoang dã, địa hình như lưng ngựa hiện cao thấp chập trùng, bày khắp loang lổ thảo loại, dương xỉ loại thực vật cùng bụi cây. Những thứ này xa lạ thực vật cao có thấp có, hình thái khác nhau, nhưng điểm giống nhau là hắn cảnh lá bề mặt đều có chút hiện lên kỳ quái u lam hình quang. Tuy nhiên không là động thực vật chuyên nghiệp, nhưng Nhậm Trọng xin thể, mình tuyệt đối chưa từng thấy qua như vậy thực vật. Hắn lại quay đầu nhìn phía sau mọc đầy cao vút trong mây, ghế thiên mạc mà đại thụ u ám rừng rậm. Những thứ này cây cũng là chưa thấy qua phẩm loại, nhưng để cho hắn xa lạ, nhưng là bầu trời. Lúc này chính diện trạng vào tối, một cái như bánh xe bình thường to lớn mặt trời chính chậm rãi chui vào đường chân trời. Tại mặt trời đối diện đường chân trời một đầu khác, có cái ngân bàn hình dạng tinh thể đang chậm rãi bay lên không, đã leo lên đến 3 giờ độ cao. Ngân bàn bên phía dưới trên đường chân trời, còn có cái to bằng miệng chén tinh thể mới vừa thoát ra, chính lấy càng nhanh tốc độ phóng lên cao. Hiện lên lam quang to lớn mặt trời, một lớn một nhỏ một chậm một nhanh hai cái nguyên lượng. Trước mắt màn này để cho Nhậm Trọng hoàn toàn bối rối. Đây không phải là địa cầu. Ngay vào lúc này, xa xa mơ hồ truyền tới gào thét tiếng xé gió. Nhậm Trọng phóng tầm mắt nhìn lại, đang có cái xe hơi kích cỡ tương đương bóng đen lấy cực nhanh tốc độ dán đất phi hành. Bóng đen mang theo kình phong đem dọc đường thực vật trà sát được đổ nằm trên mặt đất, lưu lại đạo như thuyền máy vạch qua bình tĩnh mặt hồ thật dài vết chảy. Bóng đen dần dần cách rất gần, Nhậm Trọng thấy rõ đây là vật gì. Dài chừng 5 mét, hình như con đạn, bề mặt hiện lên ngân quang, hiện xinh đẹp lưu tuyến hình, hai bên có hai cái nho nhỏ cánh, cực giống hắn trong trí nhớ quốc chi trọng khí gió đông 17, chỉ là phần đuôi cũng không kéo ra ngọn lửa đuôi, cũng không biết là gì đó động lực tại khởi động. Nhậm Trọng cảm thấy đây nhất định là nhân tạo phi hành khí. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người tìm tới chính mình. Hắn suy nghĩ, trước cùng xã hội một lần nữa tiếp cấp trên, tiếp theo liền muốn biện pháp chữa bệnh, sau đó sẽ từ từ hiểu thế giới này đi. Không biết trải qua bao nhiêu năm, hiện tại bệnh ung thư phải cùng cảm mạo giống nhau tốt trị chứ. Hắn tương lai nhân sinh lại có điểm mới mong đợi. Hắn giơ hai tay lên dốc sức huy vũ, cố gắng hấp dẫn phi hành khí chú ý. Phi hành khí quả nhiên hơi chút xoay chuyển cái hướng, chạy thẳng tới Nhậm Trọng mà tới. Khoảng cách song phương nhanh chóng gần hơn đến 100 mét, Nhậm Trọng ngầm thở phào, bị chú ý tới, thương thảo thành công. Tiếp theo nháy mắt, hắn mơ hồ thấy phi hành khí kia chóp đỉnh soi ra một đạo chén thô màu cam chùm ánh sáng. Chùm ánh sáng chợt lóe lập tức biến mất. Nhậm Trọng động tác nhất thời ngừng lại. Hắn túi đầu hướng tự mình ngực nhìn. Lồng ngực nơi chính hướng ra phía ngoài mạo hiểm có trắng, bên trong là cái bên bờ chỉnh tề lỗ tròn thành trong hiện than màu đen. Tình huống gì? Nhậm Trọng mặt đầy mờ mịt lại ngẩng đầu nhìn, phi hành khí kia đã nhào tới phụ cận, chợt dừng lại. Bị mang theo kình phong thổi tới, Nhậm Trọng mơ hồ theo bộ ngực mình nơi nghe được vụ vụ động gió gào thét. Thời gian phảng phất bị đóng băng rồi mấy giây, hắn cảm nhận được đến chậm đau nhức, càng cảm thấy không thể thở nổi. Hắn thân thể chậm rãi nhuyễn đảo đi xuống. Hắn rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì? Phi hành khí cũng không phải tới cứu hắn, thậm chí ngay cả chào hỏi đều không hứng thú, chỉ xa xa cho bộ ngực mình đánh cái xuyên qua. Tại sao hả? Ta làm gì sai? Ý thức dần dần chìm xuống, hắc ám từ trên trời hạ xuống, nhanh chóng bao phủ hắn tầm mắt. Nhậm Trọng chỉ mơ hồ giữa, nhưng lại phục hồi lại tinh thần, nhìn lại đi, nhưng cảm thấy chính mình hướng bay lui về sau vài mét, lại không giải thích được trôi giạt đến không trung, phản phất thành cái bị cố định tại giữa không trung thị giác. Phía trước vài mét ra ngoài địa phương, chính là trước ngực sau lưng cho mở ra một xinh đẹp xuyên qua lỗ tròn chính mình thi thể. Kia thi thể nửa quỳ, tức thì ngã nhào xuống đất. Tiếp theo nháy mắt, phi hành khí kia phía dưới đưa ra ba cái kim loại trường xà. Trường xà giống như vòi voi bình thường bay về phía trước của tới. Hai cây trường xà chặn lại chính mình hai vai, không để cho ngã xuống, một cái khác thì đưa đến đỉnh đầu. Sau đó, Nhậm Trọng thấy được khiến hắn rợn cả tóc gáy hình ảnh. Trường xà chóp đỉnh mở ra, bên trong là một vòng giống như bảy mang cá man khẩu khí bình thường kim loại răng bằng sắt. Răng bằng sắt thật nhanh xoay tròn, nhấn ở trên đầu hắn. Vật quỷ này tùy tiện vạch trần hắn thiên linh cái, lại từ bên trong đưa ra 10 cánh tay kim loại móng vuốt, giống như một bắt em bé cơ giống nhau bắt đi hắn đại não. Nhậm Trọng phiêu hốt ở bên ngoài cơ thể ý thức bắt đầu tan rã, tầm mắt trở nên mờ nhạt. Tại hoàn toàn mất đi cảm giác trước, trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc. Không thể nào, thật vất vả chết mà phục sinh ta liền chết như vậy. Như vậy qua loa. Chương 2, không đường có thể lui. Chương 2, không đường có thể lui. Vành. Vành. Suy. Sơn cốc cú lâm chỗ sâu, vỏ ngoài mọc đầy kim loại rêu đông lạnh thương bị người từ bên trong tản nhận vấn lên. Nhậm Trọng run rẩy chui ra. Hắn dùng cả tay chân mà bò ra ngoài thương thể, lại hai tay gắt gao dắt lấy đông lạnh thương vách tường, tránh cho từ phía trên chạy xuống lúc cái mông đập phải phía dưới một khối sắc bén trên đá. Lần trước theo đông lạnh thương bên trong như vậy đi ra lúc, hắn liền thoáng cái nghiêng ngồi lên, xương hông cùng núi thạch tới cái cứng đối cứng, cho hắn đau đến nghe răng trợn mắt. Lần này, bị thua thiệt Nhậm Trọng theo bản năng nhiều hơn mức thao tác, để cho hai chân trước chạm đất. Sau đó hắn dựa lưng vào kim loại thương bản, chậm rãi chạy xuống ngồi dưới đất. Khục khục ho khan. Hắn mãnh liệt ho khan hồi lâu, lại từng ngụm thở mạnh. Hắn dốc sức hít thở sâu, để xác định mình còn sống. Hắn một hồi lại một xuống đất vỗ vào bộ ngực mình, định tỉnh táo lại. Trong đầu hắn lặp đi lặp lại đều là mấy giây trước mình bị một thương xuyên thủng lồng ngực, lại cho mổ sọ lấy não hình ảnh. Hắn tràn đầy sợ hãi bốn phía hướng mắt nhìn hồi lâu. Đập vào mắt nhìn thấy, vẫn là ngã trái ngã phải ngổn ngang bỏ hoang đông lạnh thường, cành lá rậm rạp đại thụ, đầy đất tán loạn dây leo, rậm rạp chẳng chịt lùm cây, bệnh rụng tóc giống nhau dê ở. Không có phi hành khí kia, cảm ơn trời đất. Chờ chút, ta tại sao lại trở về đông lạnh thương rồi hả? Nhậm Trọng lại dùng lực méo một cái chính mình khuôn mặt, xác định không phải đang nằm mơ. Hắn bắt đầu sinh ra mới nghi ngờ. Mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta không phải đã chết rồi sao? Chết thật rồi hả? Vẫn là ta đại não bị lấy đi sau, cho chứa ở gì đó trong thùng nhân tạo bồi dưỡng, đây là ta đại não bị người dẫn dắt đi ra trong đầu ngộng. Nhậm Trọng suy nghĩ rất lâu, vẫn không có chủ ý. Hắn thậm chí tàn nhẫn véo xuống bắt đùi. À, sắc thực đau. Khả năng không phải là ngộng, có thể là giấc ngộng này quá thật. Hắn suy nghĩ chuyện nghĩ đến quá đầu nhập, cho tới bên cạnh hắn đông lạnh thương lại bắt đầu tự động thông báo tin tức cũng không từng phát hiện, cho đến lại nghe được ba mẹ chăn chối, hắn mới mạnh mẽ phục hồi lại tinh thần. Lại nghe một lần chăn chối, hắn tỉnh táo lại. Mặc dù không biết rõ đây tột cùng là chân thực hay là ảo cảnh, hiện tại lại đến tột cùng gì đó cái tình huống, phi hành khí kia tại sao không nói hai lời liền muốn giết người lấy não, nhưng dù sao cũng phải đi một chút nhìn một chút. Ba nói qua, mọi thứ được nhìn về phía trước. Vừa vặn hắn lại cảm thấy miệng khát, xuất phát. Men theo trí nhớ, Nhậm Trọng lần nữa đi tới bên dòng suối nhỏ, lần nữa ngồi xuống uống nước, rửa mặt. Nhưng lần này hắn không có nằm suy nghĩ nhân sinh, cũng không nhặt cục đá đổ xuống sông xuống biển, sơ qua nghỉ ngơi, liền chọn một cùng lần trước ngược lại phương hướng đi tới, là vì tránh ít không may thúc dục phi hành khí. Hướng trốn đi chưa được hai bước, phía sau lại vừa là ba tháp một tiếng. Nhậm Trọng kinh ngạc quay đầu nhìn, vẫn là cái kia đỏ chân bóng trái cây, nga hiếm mỡ. Hắn đi về, cẩn thận ngắm, lại ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh. Nơi đó có khối bằng phẳng cục đá nhi, nếu như nhớ không lầm mà nói, lần trước khối này cục đá là bị hắn nhặt lên đem ra trôi theo dòng nước. Hiện tại cục đá kia vị trí cùng lần trước giống nhau như lúc, không kém chút nào. Nhìn lại tan xương nát thịt quả hồng tử, đập ngay tại nhất xám nhất hắc hai khối lớn cỡ bàn tay mặt đất đốm trung gian. Nhậm Trọng nhắm mắt nhớ lại hồi lâu, mặt lộ kỳ lạ. Quả hồng tử đập xuống vị trí, trên mặt đất đập nát sau tán lạc phương vị, hoặc lớn hoặc nhỏ khối vụn hình thái cùng vị trí. Nay trùng trùng chi tiết, cùng hắn trong trí nhớ cũng là giống nhau như lúc, từng cái đối ứng, không kém chút nào, thoáng như đảo ngược thời gian, 5 tháng một lần nữa thiết lập. Nhậm Trọng hình như hóa đá, tại chỗ đứng ngẩn ngơ hồi lâu. Trong lòng của hắn đã có chút ít không tưởng tượng nổi phỏng đoán. Ước chừng 10 phút trôi qua, Nhậm Trọng biến thành tượng đá đột nhiên di chuyển, chạy thẳng tới lúc trước tuyển chọn cùng phi hành khí ngược lại phương vị. Đi không bao lâu, hắn lại đột nhiên che cổ, co rúm ngã xuống đất. Đau qua sau một lúc, Nhậm Trọng từ từ đứng dậy, lại tại trong lòng bấm đốt ngón tay một ít thời gian. Trong lòng hắn càng ung dung rồi. Ốm đau lúc phát ra giữa, kích thước, trình độ, phương vị chờ một chút chi tiết cùng lần trước cũng hoàn toàn nhất trí, giây phút không kém. Như vậy chỉ còn lại hai cái khả năng. Nay hoặc là bị lấy đi đại não sinh ra ngộng, hoặc là tử vong sau đó thời gian thật bị một lần nữa thiết lập rồi, hết thể lại trở về chính mình mới vừa tỉnh lại trong ngáy mắt. Nhìn trước mắt đến, loại tình huống thứ nhất có khả năng cao hơn chút ít, loại tình huống thứ hai là tốt đẹp nguyện cảnh 4. Vành. Nhậm Trọng lại một lần nữa bỏ ra ngoài đông lạnh thương. Hắn mềm nhũn nằm trên đất, con người mãnh liệt co rút lại, trong ánh mắt là vẫy không đi sợ hãi cùng hoang mang. Mới vừa hắn lại chết một lần, lại chết ở phi hành khí trên tay. Lần này hắn là một lần nữa chọn phương hướng, lúc rời rừng rậm sau cũng dè đặt câu thắt lưng lặng lẽ tiến lên, nhưng lại vẫn bị tuần pha tới phi hành khí xa xa phát hiện, lại bay qua sạch sẽ gọn gàng một làn sóng mang đi. Thủ pháp cùng lần trước giống nhau như lúc, một pháo vang xuyên lồng ngực, mở lại đầu lấy não. Nhậm Trọng tức giận một quyền đập xuống đất. Nay không liền cùng gặp ác mộng lúc đụng phải quỷ đánh tường giống nhau, vô hạn bộ hòa sao? Ta cũng không tin. Ta đổi lại cái phương vị, lấy mặt trời phương vị làm tiêu chuẩn, hắn lần đầu tiên chọn chính đông, lần thứ hai chọn chính tây, lần này hắn chọn là chính nam. So với trước mặt hai lần tốt hơn một chút chút ít, hắn ít nhất tại mênh mông trong đồng cỏ nhiều đi ra ngoài 2-3 dặm đường, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là cho gào thét mà qua phi hành khí tại chỗ cắt lấy. Lần này Nhậm Trọng lợi dụng sau khi chết ngắn ngủi mấy giây âm phụ thượng đế thị giác nhiều quan sát một điểm chi tiết. Hắn ghi nhớ này phi hành khí mặt bên số thứ tự, 11899, cũng ghi nhớ 11899 tuần tra lúc phi hành xuất hiện phương vị cùng với đường đi tiếp. Này số thứ tự là dùng chữ số Ả Rập viết. Chữ số Ả Rập. Vành. Lại một lần nữa chui ra đông lạnh thương. Lần này Nhậm Trọng một đường hướng bắc 4. Vành. Một trận khói mù lờ lờ, Nhậm Trọng lại lần nữa chui ra đông lạnh thương. Lần trước, Nhậm Trọng lại trở về chính đông phương hướng, hơn nữa lại đi ra rừng rậm trước, dùng quần áo ôm cái kia từ trên trời hạ xuống quả hồng tử, ăn trước nửa no. Độc không độc gì đó, bất kể. Dù sao đều là chết, nếu như có thể ăn no trước điểm, càng mạnh mẽ khí chút ít, như vậy sông giá hy vọng cũng có thể càng lớn một phần. Rất may mắn, quả hồng tử không độc. Lần này lúc rời cánh rừng trước, hắn trước có giúp ở ven rừng rậm một lùm trong bụi cây, chỉ xuyên thấu qua bụi cây khe hở rẻ đặt quan sát bên ngoài. Hắn muốn xem thử một chút có thể hay không tránh lái phi hành khí, sau đó thừa dịp đồ chơi này bay xa rồi lại chạy ra ngoài. Mấy phút sau, gào thét tiếng xe gió từ đằng xa chuyển tới, phi hành khí kia lại lần nữa phá không tới. Bình tức tính khí Nhậm Trọng yên tĩnh quan sát. Hắn theo phi hành khí phía sau phong áp nằm phục xuống thực vật đoán được, này phi hành khí đường đi tiếp hiện thập phần ngay ngắn đường vòng cung. Đường vòng cung không ngừng duyên thân, phi hành khí cùng Nhậm Trọng ở giữa khoảng cách thẳng tắp không ngừng gần hơn. Nhậm Trọng hô hấp ép tới càng ngày càng thấp, dựa vào mắt thường cảm giác giữa hai người khoảng cách. Hắn bắt đầu có mới mong đợi. Nếu như phi hành khí dọc theo trước đường đi tiến tới, tại cùng cánh rừng khoảng cách gần đây lúc đều không thể phát hiện mình mà nói, chạy thoát thân kế hoạch liền muốn thành công một bước dài rồi. Đột nhiên, phi hành khí kia mạnh mẽ một cái 90 độ cua quẹo, hướng Nhậm Trọng phương vị lao thẳng tới mà tới. Nhậm Trọng thở dài, tiện tay từ dưới đất nhặt lên khối lớn cỡ bàn tay thạch đầu. Thạch đầu phi công bay ra ngoài. Lần này hắn không phải tay không mà về, hắn nhớ phi hành khí đổi hướng nhào tới kia trong nháy mắt giữa hai người đại thể khoảng cách 500m4. Thời gian có lẽ cũng chỉ là đi qua một cái chớp mắt, hoặc có lẽ đã qua thật lâu. Thân tình chết lặng Nhậm Trọng lại lần nữa theo đông lạnh thương bên trong chui ra. Hắn cũng không biết là nên cao hứng hay là nên bị thương. Cơ bản có thể xác định, đây nhất định không phải là một cảnh, bởi vì hắn đã thứ 136 lần tử vong. Nếu đúng như là mơ, như vậy chính là mơ 137 lần vương, thật là quá đáng. Thời gian thật sẽ theo chính mình tử vong mà một lần nữa thiết lập đến mới vừa tỉnh lại kia trong nháy mắt, giống như một vô hạn khổng lồ bảng thêm lai trở về. Căn cứ nhiệt lực học đệ nhị định luật, trong giới tự nhiên vì xem hạt giờ nào khắc nào cũng đang tiến hành ngẫu nhiên vận động, trơ trọi trong hệ thống thương lĩnh viên ở vào vĩnh hằng gia tăng trạng thái. Vũ trụ chính lấy không đảo ngược quy hướng, từ có thứ tự hướng không theo thứ tự phát triển. Theo thời gian cực nhanh, vũ trụ đã định trước đi về phía đại biểu vạn vật hỗn độn nhiệt thiên tĩnh. Nhưng theo sát suất học lên giảng, giả định hạt tiến hành là thực sự. Ngẫu nhiên vận động, như vậy tại vô tận thời gian dài chu kỳ bên trong, bất kỳ hạt tại trải qua vô hạn rất dài thời gian ngẫu nhiên vận động sau, nhất định có thể trở về đến gần vô hạn hắn mới bắt đầu vị trí. Trong vũ trụ sở hữu hạt, cũng giống như loại chuyện này phát sinh sát suất, trong hữu hạn thời gian là nhỏ vô hạn. Nhưng chỉ cần sát suất này tồn tại vô hạn trong thời gian, hắn nhưng lại vô hạn tới gần ở 100%. Một ngày nào đó, trong vũ trụ mọi việc vật cũng sẽ ở đi qua một cái vô hạn khổng lồ tuần hoàn luân hồi sau, trở lại hắn đã từng tồn tại qua trạng thái nào đó. Này có thể lý giải là vũ trụ đảo ngược thời gian. Này chính là nhân loại lớn nhất sợ hãi chỗ ở, thương tăng tuyệt đối phía đối lập, bảng thêm lai trở về. 1895 năm, dù lẽ hẹn gì vịn cả ẹ, bảng thêm lai, lịch sử tính dùng lý luận chứng minh một điểm này. Năm 2018 tháng 3, vẹn nạ trong đại học một đám nhân viên nghiên cứu thành công tại một bộ nhiều hạt lượng tử trong hệ thống dùng thực hành chứng minh bảng thêm lai trở về hiện tượng, luận văn phát biểu tại sở sỉ ẹn sở lên. Đều là sở sỉ ẹn sở chính san luận văn tác giả Nhậm Trọng chưa bao giờ tin quỷ thần, hắn sẽ theo thói quen thử dùng khoa học tới giải đáp tự thân hết thể nghi ngờ. Hiện tại, loại trừ bảng thêm lai trở về, hắn lại tìm không tới cái thứ nhì tốt hơn giải thích. Hiểu được một điểm này, vốn nên là chuyện tốt, nhưng hắn lãnh hội chân tướng quá trình, thật sự quá thống khổ, quá tuyệt vọng điểm. Hiện tại, hắn đã thăm dò phi hành khí quy luật, ở nơi này chiếm diện tích mấy chục cây số vương bên ngoài rừng rậm, có theo 1189-6 đến 11899 hào 4 cái phi hành khí dọc theo hình cái vòng quy tích, lấy cố định vận tốc tuần tra. Là mình cùng phi hành khí khoảng cách thẳng tắp trong vòng 500 thước lúc sẽ bị cảm giác được, vô luận tầm mắt có hay không bị che đậy, cũng sẽ bị phát hiện, phi hành khí nắm giữ hư hư thực thực là một loại sinh mạng cảm giác hệ thống. Hiện tại hắn có thể tạp khoảng cách tùy tiện tránh lái phi hành khí quét sạch, theo tùy ý phương hướng lao ra khỏi vòng đây. Hắn đã thành công không chỉ 10 lần. Nhưng bi thương là, vô luận hắn theo cái nào phương hướng chui ra đi, cũng sẽ ở đụng phải nhân loại trước sớm gặp gỡ một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có cánh triển 3 mét, bên ngoài thân hiện lên kim loại sáng bóng khổng lồ phi hành côn trùng, xa xa nhìn thấy hắn thì sẽ nhào tới, tùy tiện xé nát trong tay hắn nhặt được tự vệ côn gỗ, đưa hắn đụng ngã, lại dùng kia tối say thịt bình thường khẩu khí. Còn có chỉ quả đầm lớn, thoạt nhìn còn rất manh nún nhảy một cái tiểu động vật, phảng phất là chỉ người hiền lành thỏ. Nhưng khi vật này trên mặt đất cuốn lên bụi mù bay nhào mà khi đến, nhưng dùng đỉnh đầu hai cái lắng thai đóa tùy tiện đụng nát Nhậm Trọng ném ra hòn đá, cho hắn thêm tới lạnh tấu tim. Nhậm Trọng trước khi chết cũng thấy rõ, này màu trắng thỏ bên ngoài thân cũng không phải lông tóc, mà là phảng phất mạ điện rồi chống gỉ nước sơn kim loại vào ngoài. Còn có điện thế cao đến mấy triệu phục mai phục ở trong vũng nước kim loại loại cá, đương thời hắn chỉ là một cước dẫm vào đi, liền cho trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Còn có đứng lên sau giống như tiểu sơn thiết giáp cự thú, mở miệng một tiếng bạn nhỏ. Những thứ này không có phi hành khí dứt khoát như vậy lưu loát, giết chết hắn quá trình cũng hơi chút chậm một chút, hắn ít nhất còn có thể giống như một suy tàn châu chấu như vậy nhảy nhót hai cái, nhưng là chỉ như vậy mà thôi rồi. Quá trình của nó so với chết ở phi hành khí trong tay còn thống khổ, càng kinh sợ. Nhậm Trọng cảm thấy thật giống như bất kể thế nào cố gắng, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Này thiên cùng địa chính là một phóng đại vô số lần kinh khủng lưu luân, là một hồi không bị ngăn chặn ác ngộng vô hạn lần vương. Hắn kế cận tan vỡ. Ngay tại tốt nhất một lần, hắn thậm chí thật thử tự sát để cầu cái giải thoát. Nhưng hắn vẫn hay là từ đông lạnh thương bên trong tỉnh lại. Hắn suy nghĩ, có phải hay không đừng rời đi rừng cây là được. Hắn cũng thật thử. Nhưng mà, 5 ngày sau đó, hắn ngã xuống bên dòng suối nhỏ dưới bóng cây. Lần này hắn là chết tại bệnh ung thư. Không chữa được, chờ chết đi. Nhậm Trọng bao bọc hai chân, giống như một cái xác biết đi bình thường co giúp ở đông lạnh thương bên cạnh. Trong đầu hắn vô tri vô giác, đủ loại trước khi chết thảm trạng ở trong đầu không chịu khống chế địa hoa tiểu vòng truyền bá. Lỗ tai hắn bên trong vang lên ong ong, thân tử thì thỉnh thoảng nhân tâm linh bị sợ hãi thôn vẹ xuống ý thức dùng mình. Hắn thậm chí bắt đầu theo bản năng oán hận lên cha mẹ. Tại sao phải cho ta đông lạnh? Tại sao phải đem ta ném tới đây hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng trong cơn ác ngộng? Ta lúc đầu liền dứt khoát chết không tốt sao? Ta đến tuột cùng đã làm sai điều gì phải bị như vậy trừng phạt? Lúc này đặt ở Nhậm Trọng trước mặt có hai cái lựa chọn, hoặc là khuất phục tại sợ hãi và hiện thực, như vậy hoàn toàn biến mất, sau đó tại khả năng vô hạn tuần hoàn tử vong trong ác ngộng chịu đựng vô tận hành hạ. Hoặc là chém ra sở hữu tạp niệm, gánh vác hết thảy thống khổ, một lần nữa đứng lên, lại dùng 1000 lần, 1000 lần, thậm chí khả năng vô hạn lần tử vong liều mạng ra một sông ra hy vọng. Hai cái ý niệm này không ngừng lôi xé hắn đại não, khiến hắn theo bản năng phát ra rên thống khổ. Loan thoáng, hắn bên tai lại vang lên ba mẹ chăn chối. Nếu không cách nào thay đổi, cũng chỉ có thể chịu đựng. Có thể phải thật tốt còn sống a. Mọi thứ được nhìn về phía trước. Nhậm Trọng đột nhiên hoàn hồn lại. Tại ý thức sắp sửa chìm vào vực thẳm đáy mắt, vẫn là ba mẹ chăn chối đưa hắn kéo trở lại. Hắn dần dần nhớ lại, ba mẹ vốn là qua loa cho xong chuyện người bình thường, nửa đời trước bình bình phàm phàm, không cầu đại phú đại quý, bình thường giúp mọi người làm điều tốt, càng cũng lười đi khổ cực luồn túi, trong cuộc đời đứng đầu kiêu ngạo thành tựu là nuôi lớn hắn cái này không nổi nhi tử. Con trai này nhưng tráng niên mất sớm, ba mẹ chỉ có thể đối mặt người đầu bạc tiễn người đầu xanh thảm cảnh. Làm ba mẹ bán nhà ở bán hết thảy, vẫn còn muốn hàng năm tránh 500 ngàn cho nhi tử kéo dài cánh mạng lúc, trong nội tâm thật ra chắc cũng là tuyệt vọng. Tuổi gần 50 bọn họ tại buông tha vốn có nhân sinh, vay nợ buôn bán lúc có lẽ cũng không biết tiếp đó sẽ như thế nào, chỉ là bởi vì không có lựa chọn khác rồi, ôm liều một lần, không thành công thì thành nhân ý niệm. Bọn họ cuối cùng làm được. Mặc dù bọn họ tại chăn chối thảo luận rất dễ dàng, nhưng Nhậm Trọng lại có thể tưởng tượng ra được, ở đó dạng tình cảnh xuống ba mẹ là như thế nào đi sớm về tối. Hết lòng hết sức lại không giữ lại chút nào phấn đấu. Chính mình này hơn 100 lần tử vong sắc thực đau đến không muốn sống, nhưng thì thật mỗi lần thống khổ thời gian kéo dài nhiều lắm là cũng liền mấy giây. Ba mẹ nhưng là tại làm ăn một khi thất bại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đi chết kinh khủng dưới áp lực, tại bọn họ cũng không thích lĩnh vực, dùng hết toàn lực phấn đấu suốt 45 năm. Như vậy còn sống, cũng không so với chết dễ dàng. Mặc dù ta tình cảnh tệ hại, nhưng đây là ba mẹ dùng một đời cố gắng đổi cho ta tới tân sinh, ta làm sao có thể dễ dàng buông tha. Nhậm Trọng hít sâu một cái, trong con ngươi dần dần tóe ra không cam lòng lửa giận. Hắn lại một lần nữa cưỡng ép tỉnh táo lại, cũng chụp cái phân tích tình huống. Ta có thể không ngừng sống lại, không ngừng một lần nữa thiết lập, đây là ta ưu thế. Ta có thể biết trước. Đây là ta SL đại pháp, đứng ở thế bất bại. Nhất định có thể tìm tới chạy thoát thân hy vọng. Phi hành khí đang giết chết ta sau đó sẽ cắt mất ta đại não, tại đụng phải những thứ kia có công kích tính quái vật lúc nhưng không hề bị lay động. Quái vật đang giết chết ta sau đó nhưng là sẽ đem ta toàn bộ thôn vệ, ngay cả xương cũng không lãng phí. Phía sau nhất định có nào đó thâm ý có chữ số ả dập, bên trong thế giới này, nhất định có người khác loại. Đây là chuyện tốt, càng là hy vọng. Chương 3, SL, tiến tới. Chương 3, SL, tiến tới. Sau 5 phút, Nhậm Trọng trở lại đông lạnh thương bên cạnh, thử dùng ngón tay điểm kích dịch tinh bình. Hắn đã có chủ ý, cực hạn mở mang chính mình SL năng lực, lợi dụng được trước mắt có thể lợi dụng hết thể tài nguyên. Chỉ cần mỗi lần sống lại cũng có thể đi phía trước nhiều đi ra ngoài một bước, chính là hết sức thành công, liền rời đã gần hơn một bước. Dịch tinh bình lên đạn ra nhắc nhở, khiến hắn chuyển vào thân phận thức biệt mã. Nhậm Trọng thử truyền vào chính mình 18 vị thẻ căn cước, nghiệm chứng thành công, mở ra người quản lý chức năng. Hắn quét một vòng tài liệu, ở bên trong phát hiện Đông Lạnh Thương duy bảo đảm thiết kế đồ cùng kiểm tu giáo trình. Hắn một trận điều phối, theo Đông Lạnh Thương đỉnh chóp rút ra cái ngăn kéo bình thường cái hộp đến, bên trong là thuận tiện mang theo dương dụng cụ. Trong hộp công cụ đại thể gìn giữ hoàn hảo, chìa khóa mở ốc khởi tử tua vít cũng còn có thể sử dụng, cùng nước Đức trong đường cống ngầm túi giấy dầu có thể liệu một trận. Dựa vào đồ chơi này, Nhậm Trọng lại từ Đông Lạnh Thương bên trong tháo hai cái bộ phận tới. Một cây dài 1m2 hợp kim gậy sắt, cùng với kèm theo giọng nói ghi vào chức năng phụ trợ cơ 5 máy vi tính. Máy vi tính này không phải Đông Lạnh Thương chủ khống hệ thống, chỉ là thao tác viên ở phía ngoài truyền vào thông tin cùng kiểm tra thương thể vận hành tình huống công cụ phụ trợ. Thương thể chỗ sâu còn có một bộ khác độc lập vận hành duy trì hệ thống, không bị bên ngoài quấy nhiễu, có đủ cao hơn ổn định tính. Nhậm Trọng cầm vật này mục tiêu là vì đem coi là quyển sổ, đem trong trí nhớ thu thập được có thể dùng tin tức sửa sang lại đến, phương tiện chụp cái phân tích. Việc làm xong sau, Nhậm Trọng vừa nhanh bước đi đến nước suối một bên, bấm đúng lúc giữa rũ ra quần áo tiếp lấy từ trên trời hạ xuống quả hồng tử. Ở trong suối nước rửa một chút, bỏ vào trong miệng một gặm, ngọt ngào nước tung tóe, cơ dít. Sau đó Nhậm Trọng liền từ trong túi quần móc ra lớn cỡ bàn tay máy vi tính, một cái mà ghi vào giọng nói tin tức. Ước chừng nửa giờ đã qua, hắn lại nổi lên thân hướng bên cạnh đi hai bước, lại lần nữa rũ ra quần áo. Hắn cũng không cần ngẩng đầu nhìn, trên trời tự nhiên có cái đồ vật thẳng tắp rất xuống. Rất tốt, cái thứ nhỉ trái cây tới tay, no rồi. Ước chừng sau một tiếng rưỡi, Nhậm Trọng thân ảnh xuất hiện ở rừng rậm chính nam phương hướng. Xa xa, một cái lơ lửng giữa trời bóng đen chính theo liên miên lên xuống địa hình hướng xa xa mà đi, cùng Nhậm Trọng khoảng cách vừa vặn so với 500 mỹ một điểm. Chính là 11.899 hào phi hành khí. Nhậm Trọng không chút do dự nhấc chân liền đuổi theo. Hắn đương nhiên không có bành trướng đến muốn săn thú đồ chơi này, chỉ là muốn theo đối phương đường đi tiếp lao ra đệ nhất trọng vòng vây mà thôi. Bước nhanh hành tẩu ước chừng sau một giờ, Nhậm Trọng thành công tại chính đông phương hướng một số 897 phi hành khí áp sát trước nhào ra ngoài, tiến vào khu an toàn. Nhậm Trọng nghỉ chân suy tư 30 giây. Sau đó, lại đi về phía trước 5 cây số, sẽ tiến vào cái kia dược triển 3 mét khổng lồ côn trùng địa bàn. Kia côn trùng tổng cộng có 6 cánh, chia nhóm hai bên, mỗi bên 3 cánh, hai dài một ngắn. Cánh chim cực mỏng, hiện bán trong suốt, mặt ngoài ở vào dưới ánh mặt trời chiếu sáng có thải hồng bình thường huỳnh quang hiện ra, có màu đậm tĩnh mạch như lá cây gân mạch phô tán trong đó. Cánh có nhất định nhập tính, nơi ranh giới có răng cưa, thập phần sắc bén. Côn trùng thân thể bộ phận chính là trước thô sau nhỏ dài điều hình hình. Cùng người bình thường lớn nhỏ đầu phía sau, tám cái người cánh tay dài mảnh nhỏ đủ tập trung ở thân thể nửa đoạn trước, nửa đoạn sau chính là chiếm cứ thân thể tổng trưởng vượt qua 7 phần 10 cây đầy thân thể, giống như một gậy chín đốt. Côn trùng ở phi hành lúc, thông qua chấn động cao tần cánh chim cuốn lên khí lưu thu được thăng lực cùng lực đẩy. Này côn trùng hình dáng cùng Nhậm Trọng trong trí nhớ chuẩn chuẩn giống nhau ý hệt, chỉ là kia kết cấu thân thể hết sức bền chắc, thạch đầu nện ở trên người nó sẽ phát ra giống như kim loại đinh đương vang. Giống như lưu ly cánh nhìn một bộ đồ dễ bể dáng vẻ, kết quả tại một lần đánh về phía Nhậm Trọng lúc, chiếc cánh này lướt qua một gốc to bằng bắp đùi thân cây, tùy tiện đem chặt đứt. Ngoài ra, chuẩn chuẩn kia đầu ngón tay độ lớn nhảy vọt tựa hồ cũng là hợp kim chất liệu. Nhảy vọt đoạn trước móc câu trong trình độ sắc bén có thể so với ngoại khoa đao giải phẫu, cắt trên người giống như cắt đậu hũ. Đừng hỏi Nhậm Trọng tại sao biết được rõ ràng như thế, hắn không muốn nhớ lại. Chuẩn chuẩn chính là Nhậm Trọng lựa chọn đột phá khẩu. Đừng xem chuẩn chuẩn phảng phất rất khủng bố, nhưng Nhậm Trọng ở trong lòng cẩn thận so sánh sau, nhưng cảm thấy nó là sở hữu quái vật bên trong tốt nhất đối phó. Con thỏ nhỏ nhìn khả ái, nhưng chạy tốc độ nhanh như tia chớp, càng mấu chốt là Nhậm Trọng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra làm như thế nào đối phó đồ chơi này, công phòng nhất thể, thiên y vô phùng. Cho tới kia mai phục ở trong vũng nước cá điện liền tồi tệ hơn, hắn mỗi lần cũng không thấy đồ vật, liền chẳng biết tại sao bị dưới chân bị địa giật, thiêu đến cả người bốc lang hỏa, tí tách văng lên, bị chết thảm hại hơn, càng chẳng biết tại sao. Cho tới khác thì càng mạnh. Nhậm Trọng cảm thấy mặc dù chuồn chuồn lực sát thương không kém nhưng nếu là côn trùng, rất có thể có công cao phòng thủ thấp đặc tính. Chỉ cần mình vận doanh thật tốt, trước cho nó chỉnh bị thương, nói không chừng có làm. Hơn 20 phút sau, Nhậm Trọng theo một tiểu sườn đất xuống lộ ra nửa cái đầu. Phía trước kia chuồn chuồn chính nằm ở trên một khối đá lớn không nhúc nhích. Nhậm Trọng hít sâu một cái, bước lên ra cả đầu. Liên lần này, kia chuồn chuồn mắt kép chuyển động, như là thấy được bên này, đột nhiên bay lên không, lao thẳng tới. Nhậm Trọng không chút do dự xoay người hướng phía sau chạy như điên ra hai bước, lại tung người nhảy lên, bình thường nằm xuống. Thân thể theo sinh trưởng ở chỗ này bóng loáng thảo điện nhanh chóng chạy xuống. Nay lộ tuyến là hắn căn cứ trí nhớ từng điểm cẩn thận hoạch định mà thành. Cho tới bây giờ, hắn thi hành rất thuận lợi, sai số chính xác đến dây cấp trở xuống, trượt đi phương hướng cũng cùng kế hoạch hoàn toàn nhất trí. Trượt đến thảo điện phần đáy lúc, Nhậm Trọng hai chân chỗ ở, thuận thế lật về phía trước cút ra khỏi hai vòng lấy hòa hoãn. Vành. Dù sao không phải là chuyên nghiệp động tác diễn viên, tại rơi xuống đất quay cuồng lúc hắn không có thể khống chế xong thân thể, hướng bên cạnh liếc một điểm, đầu vừa vặn đụng vào mặt đất một viên nô ra trên đá, bể đầu chảy máu, mắt buốt kim tinh, thất điên bắt đảo. Nhậm Trọng vừa mới một lần nữa ngồi dậy, xóa đi trước mắt huyết màn, liền thấy kia chuẩn chuẩn cây kéo hình dạng khẩu khí phun ra nuốt vào lấy hàn quang thẳng mặt xuống tới. Tốt 4. Quen thuộc thảo điện sườn núi nghiêng, quen thuộc trượt đi vết tích. Lại một lần nữa thử. Rơi xuống đất, hắn chân phải hơi chút nhiều hơn một phần lực, lại té sấp về phía trước quay cuồng hơi chút đổi phương hướng, thành công tránh thạch đầu, xếp đặt thân hình, đúng lúc là vận động viên chạy cự ly ngắn xuất phát chạy trước dáng vẻ. Chân phải phát lực, xung. Nhậm Trọng sử xuất cuộc đời này không có toàn lực phát đủ chạy như điên, cũng tại 14 giây sau vượt qua xuất phát chạy điểm bên ngoài vừa vặn 100m một gốc 7 người bao bọc đại thụ. 14 giây trăm mét chạy tài nghệ, thật sự không chịu nổi, cũng đã là hắn này bệnh ung thư bệnh nặng người mắc bệnh trong cuộc đời trước đó chưa từng có đỉnh cao. Tại hắn mới vừa xông qua đại thụ trong nháy mắt, chuồn chuồn cũng đã từ phía sau bay đuổi theo tới, tám cái nhảy vọt tụ hợp thành những chảo hình dạng đi phía trước đường, thẳng hướng Nhậm Trọng sau lưng mà tới. Giữa hai người gặp nhau chỉ có 10 mét. Tại chuồn chuồn vượt qua đại thụ lúc, dài chừng 1m5 bên trái cánh vẫn kéo dài, giống như trang trí cắt A4 giấy bình thường cắt qua đại thụ thân cây. Theo lý thuyết, 7 người bao bọc đại thụ chỉ là bị chặt đứt khoảng 1 mét thân cây bộ phận cũng không thương cân độ cốt. Nhưng Nhậm Trọng nếu lựa chọn cây này là chạy thoát thân dựa vào, tự có hắn đạo lý. Đại thụ phần đáy thân cây vị trí vốn là có hơn nửa khô mục, bây giờ lại bị chuồn chuồn cánh chặt đứt một cái khác gần nửa, kèm theo xoẹt xoẹt gỗ nước tiếng vang lên, đại thụ hướng nhánh cây ngang lan tràn sinh trưởng phương hướng, cũng chính là phía đông ầm ầm ngã xuống. Này phía đông, cũng là Nhậm Trọng lựa chọn chạy thoát thân phương hướng. Hắn đi phía trước liền vượt mấy bước, ở sau lưng bóng đen lồng tới trước tung người trước nhảy, bổ nhào ra ngoài, vừa vặn không có bị tảng cây đập trúng. Nhậm Trọng chỉ vòng gần phân nửa tròn, lại lần nữa hướng chuồn chuồn tới phương hướng, cũng chính là tiếp tục cách xa mật lâm phương vị phong tới. Đang chạy nhanh lúc, hắn nghiêng đầu liếc nhìn đại thụ. Nam phục xuống trên mặt đất thật dày dưới lá cây phương, chợt vang lên mấy tiếng bén nhọn chim hót, cùng với chuồn chuồn cánh chim nhanh hơn chấn động đưa tới tiếng ông ông. Đại thụ bắt đầu mãnh liệt lay động, khi thì có thể thấy hai ba chiếc rực triển mét thiết vũ chim xanh phá vỡ bụi cây bay ra, lại ở giữa không trung đổi lại phương hướng, mỏ nhọn trước đường, như hỏa tiễn nặng như lại lao vào dưới tàng cây. Dựa vào chất gỗ thân cây tự nhiên không có khả năng vây khốn quanh thân mỗi cái vị trí đều chém sắc như chém bùn chuồn chuồn. Nhậm Trọng chân chính để mắt tới, là trúc xào tại trên tán cây bộ kia ổ chim xanh. Lúc trước tử vong trong quá trình, Nhậm Trọng liền đã biết này ổ thiết vũ chim xanh cùng chuồn chuồn bất đồng, mặc dù cũng có không tiểu lực công kích, nhưng đối với hắn này nhân loại cũng không có hứng thú. Nhậm Trọng chỉ là đang đánh cuộc chim xanh có thể hay không đối với phá hư hắn ra kẻ cầm đầu mang lòng bất mãn, tiến tới đưa tới song phương tranh đấu. Nho nhỏ xua hổ nuốt sói kế sách. Tiếng va chạm tại tàng cây xuống liên tiếp, khi thì có thể thấy đại lượng bị vạ lây người vô tội nhánh cây liên tiếp sụp đổ. Chuồn chuồn cùng chim xanh cũng cuối cùng lộ thân hình ra. Bảy con hoặc lớn hoặc nhỏ thiết vũ chim xanh chính lệ thét lên vây công chuồn chuồn. Tức giận thiết vũ chim xanh một nhà trên dưới tung bay, mỏ nhọn cùng móng nhọn mưa rơi hạ xuống, đánh vào chuồn chuồn trên người, tia lửa vang khắp nơi, phát ra kim thiết va chạm bình thường đinh đương giòn vang. Chuồn chuồn nhưng căn bản không muốn cùng thiết vũ chim xanh dây dưa, đầu chỉ gắt gao hướng Nhậm Trọng phương hướng, không ngừng vỗ cánh định cất cánh lao ra khỏi vòng đây, nhưng cũng cho bốn phương tám hướng thiết vũ chim xanh áp chế gắt gao. Sau 3 phút, Nhậm Trọng thuận lợi thông qua chuồn chuồn trước nằm sấp khối cự thạch này. Hắn chính thức đã tới trước chưa bao giờ chạm tới vị trí, hắn đã rời đi đông lạnh thương vượt qua 10 km. Hắn này mới chú ý tới, nguyên lai dưới đá lớn chất đầy kim loại hải cốt. Chợt mắt nhìn đi, có rách rách dưới bên trong không trung tay cơ giới, nhìn tụi hồ có thể đem tay vươn vào đi giáp trụ lên dáng vẻ. Còn có càng nhiều hư hại không chịu nổi, hoàn toàn không biết là cái gì đồ vật máy móc kết cấu hồ loạn chất đống. Nơi này giống như cái mô hình nhỏ xe hơi báo hỏng tràng. Nhậm Trọng túi người đi lay một trận, không có phát hiện một cái hoàn hảo có thể sử dụng đồ vật. Đôi nhỏ phía sau lệ khiếu chưa ngừng, chuồn chuồn cùng thiết vũ chim xanh còn không có phân ra thắng bại. Không dám nữa trì hoãn, hắn bước ra chân về phía trước tiếp tục chạy đi. Sau đó mỗi một bước đều là mới tinh một bước, đặt chân là không biết khu vực. Mặc dù còn không có chính xác chạy mất, nhưng hắn lúc này trong lòng đá lớn đã buông xuống rất nhiều. Trên mặt hắn hiện lên tự tin mỉm cười. Ở phi hành khí nhìn lên đến chữ số Ả Rập, tại chuồn chuồn trong ổ thấy được nhất định là mặc ở trên người tay cơ giới giáp, còn có nhiều như vậy bánh răng, dây kim loại, hợp kim kết cấu giáp rưỡi hải cốt. Những thứ này tuyệt đối là nhân tạo vật. Bên trong thế giới này nhất định là có người. Như vậy, tiếp theo mỗi nhiều xông ra một bước, đụng phải nhân loại hy vọng liền càng lớn một phần. Chỉ cần có thể đụng tới người, thì có cơ hội tiếp tục sống tiếp. Tại trong tuyệt vọng bị hành hạ hơn trăm lần Nhậm Trọng, mang theo đối với tương lai vô hạn ước mơ, chân đạp vân hà, một đường hướng nam. Sông, giống, ba kỷ. Hắn lại treo được trước sau như một nóng nảy lại qua loa. Sự tình phát sinh ở hắn mới vừa thoát khỏi chuồn chuồn lãnh địa hơn 300 mét ra ngoài lúc. Hắn mới vừa lại vượt qua một cái tiểu thổ khảm, phía trước là mảng lớn màu trắng thảo nguyên, mặt đất khe danh răng đầy, mấy nhóm giống như lộc giống như mã sinh vật hữu cơ số dương 10 phần 7 thích trí khắp nơi dục dịch. Những sinh vật này thỉnh thoảng túi đầu theo mặt đất rút lên rễ cỏ, ở trong miệng nhai kỹ. Riêng biệt sinh vật từ đầu đến cuối ngẩng cao đầu, cảnh giác hướng mắt nhìn. Theo những sinh vật này hành động hình thức đến xem, bọn họ hẳn là động vật ăn cỏ. Trong không khí tràn đầy tường hòa an bình khí tức, Nhậm Trọng bản đã cho là ngắn ngủi an toàn. Chưa từng nghĩ, tại hắn đi ngang qua một cái ba người cao gò đất nhỏ lúc, gò đất chỗ sâu chợt chuyển tới đinh thai nhức góc gầm hét. Gò má nhìn, một cái đen thui to con cự thú phá vỡ che giấu tại trên gò đất lùm cây, manh phát tới. Cự thú cao chừng 3 mét, toàn thân ngăm đen, nhức đầu eo tròn, cánh tay thô chân trắng. Miệng to như chậu máu bên trong răng nanh sâm bạch. Cao tới cự trưởng mũi nhọn màu xám đen, móng nhọn hiện lên hàn quang. Nhậm Trọng thật sự muốn trốn, nhưng không trốn thoát, quá nhanh. Hắn càng không kịp từ trên lưng gỡ xuống hợp kim côn coi là vũ khí, giống như chỉ ngây ngô đầu ngỗng bình thường ngây ngốc tại chỗ đứng lại, lại cho cự thú bàn tay đón đầu chụp ở trên trán. Rõ ràng chết giống như thê thảm, hắn nhưng cảm thấy vui vẻ yên tâm, có thể tính ra một nhận biết động vật. Đồ chơi này tuyệt đối là gấu, chính là so với trên địa cầu gấu to con chút ít, động tác mau mau, hạ thủ tàn nhẫn chút ít. Mà thôi. Tại sau khi chết thị giác bên trong, Nhậm Trọng còn nhìn thấy cái kia chuồn chuồn đang từ tiểu thổ khảm phía sau phóng lên cao. Xên xệt màu xanh da trời huyết tương sơn bình thường che lấp chuồn chuồn toàn thân, trên người nó hơi có hư hại, tốc độ phi hành cũng thay đổi chậm một chút nữa. Con cọp tử đem kia ổ thiết vũ chim xanh tiêu diệt, hơn nữa còn không định bỏ qua cho ta. Chương 4, giết ngược. Chương 4, giết ngược. Nhậm Trọng lại một lần nữa xuất hiện ở màu tràng thảo nguyên nơi danh giới. Tiến tới. Ngã một lần khôn hơn một chút, lần này hắn đường đi cùng màu đen gấu to ẩn thân gò đất khoảng cách vượt qua 20m. Nhưng hắn cũng không trốn mất, mà là vòng một đường vòng cung vọt tới gò đất phía trước ước chừng 20m nơi. Nhậm Trọng, hắc hùng gõ đất, chuồn chuồn tức thì xuất hiện thổ khảm, ba người vừa vặn nối thành cái đường thẳng. Ngay tại hình dung hơi lộ ra chật vật chuồn chuồn mới vừa ló đầu lúc, Nhậm Trọng xoay người lại, giơ tay, ném. Một khối to bằng nắm đấm trẻ con cục đá nhi vạch ra cái đường vòng cung, chính rơi vào hắc hùng trên gò đất trong bụi cỏ. Giống. Tức giận hắc hùng nhào ra lùm cây. Lúc này chuồn chuồn dán đất bay tới, vừa vặn lướt qua hắn đỉnh đầu. Hắc hùng nhấc chảo hướng lên vỗ tới, thiết chảo hàn quang lóe lên, đối diện vỗ vào chuồn chuồn mặt lên. Chuồn chuồn bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, lui về phía sau bay rất ra ngoài mấy thước. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh, hắc hùng chạy như điên tới. Hai cái hung thú như vậy chém giết. Chuồn chuồn tại chỗ trên dưới tung bay, không ngừng đánh. Hắc hùng thì một bên gầm thét, một bên huy vũ song trưởng trên không chủ loạn. Chế tạo tranh chấp kẻ cầm đầu Nhậm Trọng thì đã sớm nhân cơ hội tiếp tục trốn hướng xa xa. Lần này hắn lại nhiều chạy 5 phút, chỉ tiếc càng là đến phía sau, hắn thể lực càng chống đỡ hết nổi, chạy càng ngày càng chậm. Cuối cùng, hắn dừng ở một chỗ rộng 3 mét khe danh trước, không được tiến thêm. Hắn không nhảy qua đi, quay đầu vọng. Chuồn chuồn không ngờ đuổi tới rồi. Trên người nó thiết vũ chim xanh vết máu rơi xuống không ít, cựu đoạn dài bụng nửa đoạn sau đã đứt gãy, dựa vào một điểm da sắc dính hữu, huyền treo ở phía sau. Hắn bay lên cũng không bằng trước vững vàng, bên trái lắc bên phải lắc. Tám cái nhảy vọt phía dưới còn đang nắm cái tròn vo đồ vật, đã bị gầm thất linh bắt lạc, suy đoán hẳn là hắc hùng đầu. Dựa theo Nhậm Trọng đối với động vật hoang dã lý giải, chịu rồi này trọng thương, nên làm không phải đuổi bắt con mồi, mà là tìm chỗ an toàn thật tốt dưỡng thương. Nhưng này chuồn chuồn đối với hắn nhưng nắm lấy được không thể tưởng tượng nổi, giống như trong Tây Du ký nghe thấy được đường tăng vị thịt yêu quái. Chuồn chuồn mặc dù bị thương trên người, nhưng lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Nhậm Trọng huy vũ hợp kim côn tại chuồn chuồn cánh cùng trên nót gõ hai đòn, nhưng vẫn là bị chết không hề tôn nghiêm muốn. Lần nữa đến khe rãnh phía trước, nhưng lần này Nhậm Trọng mang nhiều rồi căn dây leo. Hắn trước đem dây leo đeo vào khe rãnh nơi ranh giới một khối có ngọn trên đá, lại lỏng ra dây leo, kiên trì đến cùng trượt xuống khe rãnh. Trượt đến nửa đường lúc, hắn phần eo không cẩn thận đụng vào cái lồi ra nham thạch, mất đi thăng bằng, một đường quay cuồng, tại kênh đáy ngã thất điên bắt đảo. Nhưng hắn một giây kế tiếp liền nhịn đau đứng dậy, níu lại dây leo phần dưới, đột nhiên ngửa ra sau, hai chân nâng lên, phát lực đạp ở khe rãnh một bên trên vách, cả người cùng mặt đất hiện song song trạng thái. Cũng chính là này nháy mắt, chuồn chuồn theo khe rãnh phía trên ló đầu ra, oanh tạc cơ bình thường lao xuống tới. Bất chấp nào tới chuồn chuồn, Nhậm Trọng ót gân xanh nổi lên, cắn răng nghiến lợi, eo, hai chân lại lần nữa ngang nhiên phát lực. Phía trên, dây leo phủ lấy nham thạch bị rung chuyển. Một khối dài 2 mét, rộng mét, cao nửa thước bản hình dạng mỏm đá phiến theo khe rãnh trên vách đá đi xuống rơi xuống, thẳng tắp đập tới. Khối nham thạch này chính là Nhậm Trọng tại lần trước tử vong lúc, lợi dụng sau khi chết âm phụ thượng đế thị giác quan sát được có thể lợi dụng chi tiết. Dưới mặt đá bộ này đã được gãy, lão đảo muốn ngã, chỉ cần trọng tâm lệnh, sẽ tự đi đập xuống. Hắn hoàn toàn có cơ hội đem vật này kéo xuống tới. Dưới mặt đá hạ thấp thời gian, bởi vì mất đi lực điểm, Nhậm Trọng sau lưng đập ầm ầm trên mặt đất. Lúc này hắn suy nghĩ mặc dù bất tỉnh, nhưng lại vững vàng nhớ kỹ kế hoạch, tay phải theo bên cạnh nắm lên sớm bày ra ở chỗ này hợp kim côn, hai tay cầm lấy, từ dưới đi lên thẳng tắp tới. Hợp kim trường côn so với chuồn chuồn mảnh nhỏ đủ hơi dài một đoạn, vừa vặn đè ở chuồn chuồn đầu ngực ở giữa. Chuồn chuồn tám cái nhảy vọt loạn vũ, một hồi lại một xuống chém tới hợp kim trường côn lên, răng rắc vang liên tục. Cây gậy mặt ngoài bị chặt được tràn đầy lỗ thủng. Nhậm Trọng cầm giữ hợp kim côn hai tay càng rung mạnh không nghỉ, như muốn rời tay. Nhưng mãnh liệt cầu sinh muốn chống đỡ hắn, gắt gao chống giữ chính là không buông tay. Chuồn chuồn cánh đã dừng lại chấn động, như là muốn dùng trọng lượng cơ thể đè nén xuống. May mà côn trùng loại thân thể mật độ không cao lắm, mặc dù chuồn chuồn bên ngoài thân nhìn như có đại lượng kim loại kết cấu, nhưng sức nặng chỉ có mấy chục kg, Nhậm Trọng có thể chịu được được. Cuối cùng, chuồn chuồn phía sau bóng đen dần dần tới, khối kia đổ xuống mỏm đá phiến lăn lộn rơi xuống. Nhậm Trọng hai cánh tay tái phát lực, đem gậy kim loại đi lên hơi chút đẩy một cái, mạnh nữa về phía bên trái quay cuồng. Chuồn chuồn lại đi xuống đè xuống. Hợp kim côn phần dưới tại Nhậm Trọng xương sườn lên cả vào. Nhậm Trọng tay phải phát lực, một tay cầm lấy gậy kim loại phần dưới. Hắn không hề cương đỉnh, ngược lại theo chuồn chuồn hạ thấp xuống quy hướng, tay phải buông lỏng. Loạng choạng. Hợp kim côn phần đấy chạm đất, cùng lúc đó, mỏm đá bản đùng một cái một hồi chính chính vỗ vào chuồn chuồn phần lưng. Một trận rợn người tiếng cốt cách vang truyền tới. Nhậm Trọng tay phải xuề ra, tiếp tục đi phía trái lăn qua một bên ra ngoài mấy vòng. Hắn lại tiếp tục nhìn. Phiến đá tà tà khoác lên mặt đất, chống giữ phiến đá chính là hợp kim côn đầu trên. Hợp kim côn phần dưới thì thật sâu rơi vào trong đất, cho tới không ai bị nổi chuồn chuồn, nhưng là bị chuỗi tại cây gậy lên. Cây gậy theo hắn đầu ngực liên tiếp nơi mềm mại tổ chức xuyên qua, đang có xanh mơn mượn dịch thể theo cây gậy đi xuống chậm rãi chảy xuôi. Chuồn chuồn vẫn còn tại dãy rủa, định phát khốn. Nhưng nó cổ họng bị đâm xuyên, một bên cánh lại bị phiến đá gắt gao ngăn chặn, tránh không ra. Chuồn chuồn lại không cam lòng nuốt lượn mảnh nhỏ đủ, tiếp tục chém côn cái. Lực đạo so với trước yếu đi rất nhiều, mỗi đao chỉ có thể lưu lại không sâu không cạn vết tích, trong thời gian ngắn không cách nào chặt đứt hợp kim côn. Giết ta nhiều lần như vậy, ngươi nhà cũng có hôm nay. Nhậm Trọng thấy vậy, lại lần nữa bỏ dậy, theo bên cạnh nhặt lên hòn đá, sử dụng ra bú sữa mẹ sức chiếu nha hót tàn nhẫn đập tới. Đập đi một khối, lại nhặt một khối. Một hồi, lại một xuống. Ba, 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 ba. Trong hoang dã, trầm muộn tiếng tí tách lặp đi lặp lại vào về. Cũng không biết đi qua bao lâu, Nhậm Trọng đặt mông ngồi dưới đất, ngửa mặt chỉ thiên nằm xuống, há mồm thở dốc, mặt đầy trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Lúc này bầu trời vẫn có thể thấy vãn hà quan huy, chưa vào đêm. Nhậm Trọng quần áo rách rách dưới, lọt ở bên ngoài da thịt có thanh có tử, còn có không biết từ lúc nào bị rạch ra hứa máu vết thương. Bám dai như địa chuồn chuồn, cuối cùng chết hẳn. Biến hình đầu ta tà gục, to lớn một đôi mắt kép lên loang loang lổ lổ, như bị chó gặm bị điện giật bình đèn xe. Nhậm Trọng muốn ngồi đứng dậy, cố gắng vài cái, nhưng không lên nổi. Hắn vốn là bệnh nặng thân, liều mạng ra kết quả này đã là đánh bạc toàn lực. Chuồn chuồn chết, hắn tinh thần chợt buông lỏng, sụp đổ. Lúc này hắn cả người các nơi đều tại đau nhức, một tia khí lực cũng không có, liền nhúc nhích một hồi đầu ngón tay đều khó khăn. Cảm thụ trên người khí lực đang ở dần dần biến mất, Nhậm Trọng mê mơ hồ khét mà suy nghĩ, ta dầu cạn đèn tắt rồi. Cố gắng lâu như vậy, thật vất vả giết chết chuồn chuồn, nhưng vẫn là giống như cái cô hồn dã quỷ bình thường thê lương chết tha hương hoang dã. Tủ rũ. Nhưng hắn lại biết rõ còn có tiếp tục làm lại cơ hội. Lần sau theo khe rãnh lên trượt xuống tới ta cẩn thận hơn điểm, đừng té kia té lộn mèo một cái, hẳn sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng là có vấn đề mới. Lần này có thể sử dụng hợp kim côn chính xác cắm xuyên chuồn chuồn đầu ngực khớp xương chô nối tiếp, thật ra có rất lớn vận khí thành phần. Kia bên dưới phiến đá hạ thấp thời gian lăn lộn tư thái, cùng với cuối cùng chụp tới chuồn chuồn sau lưng lúc thụ lực phương hướng cũng vi diệu, nếu như hơi chút lệch điểm, cây gậy chưa chắc có thể đâm thủng chuồn chuồn. Lần này có thể thành, một thành dựa vào bản sự, chín thành dựa vào vật khí. Lại tới mà nói, 89 phần 10 vẫn phải là quỷ. Nhưng hắn không có vấn đề, có thể giết nó lần này, là có thể giết nó 10 lần trăm lần. Hắn cũng không ngủ rũ, thậm chí còn có chút ít kiêu ngạo. Như chuồn chuồn loại này mãnh thú, cầm đến thế kỷ 21 trên địa cầu đi, có thể dễ dàng ngược sát Đông Bắc Hổ. Chính mình một cái đến từ cổ đại tay không tấc sắt suy tàn bệnh ung thư người mắc bệnh có thể đem nha liều chết, dù là đồng quy vô tận, cũng không mất mặt. Chết cũng không tiếc. Buồn ngủ lại vết thương chồng chất Nhậm Trọng chỉ cảm thấy ý thức càng ngày càng chìm, mí mắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng muốn ngủ đi qua. Mơ hồ giữa, hắn mơ hồ lại thấy lấy mấy cái bóng dáng từ trên trời hạ xuống. Hắn đều lười dãy rủa nữa, trong lòng chỉ mắng, ta thật chút xui xẻo, chọn một gì đó đột phá khẩu, giết chết một cái lại tới nhiều cái. Có phải hay không không chơi nổi? Lần sau không tìm chuồn chuồn rồi, không chịu nổi. Ồ, trong khe như thế nằm cá nhân. Nha, không phải đâu, này bên dưới phiến đá còn đẻ cái cấp 1 khư thú. Vừa mới chết. Hắc. Nhặt được tiện nghi. Nhậm Trọng trong lỗ tai bất thình lình vang lên cái thanh thúy dễ nghe thanh âm cô gái, tựa như thiên lại. Hắn đột nhiên mở mắt. Trong phút chốc, hắn phân tích ra hai cái mấu chốt tin tức. Số 1, trên tinh cầu này thực sự có người loại. Cuối cùng thấy người sống. Thứ 2, đối phương giảng là tiếng phổ thông. A, ta đến nhà. Chương 5, nhặt ve chai tiểu đội. Chương 5, nhặt ve chai tiểu đội. Hồi quang phản chiếu lực lượng là cường đại. Nhậm Trọng thành công mở mắt, thật to trợn mắt nhìn, nhìn kỹ hướng mới tới 5 cái bóng đen. Hoàng hôn tà dương xuống, hai nữ ba nam cộng 5 người chính nhiều hứng thú vây ở chung quanh. Nói chuyện lúc trước đàn bà kia cái đầu không cao, thân đoạn linh lung xinh xắn, dài phó thật đáng yêu mặt con nít, lưu ngang thai tóc ngắn, xuyên bó sát người màu đen chất da quần áo, trên lưng một cán qua thắt lưng đen nhánh trường quản đại thương, bên hông hai bên khác biệt lấy đem đường kính lớn súng lục cổ quay. Bên cạnh đàn bà kia cái đầu nhô cao chút ít, ước một M7, trước lồi sau vện, yểu điệu hấp dẫn, tóc dài ở sau hót ghim cái đuôi ngựa biện, mi thanh mục tú, nhưng mặt mũi yên lặng, người mặc màu lam nhạt quần áo lao động, trên lưng một cái hai vai bao, bên hông thắt lưng lên treo trôi cánh tay dài ngắn đao. Mặt khác ba người đàn ông một người trong đó vóc người khôi ngô, cao lớn và mỡ. Cả người bọc tại một bộ rất có xúc cảm toàn bao trùm kiểu trang giáp bên dưới, chỉ từ để lộ mũ giáp mặt nạ xuống lộ ra mắt to mày rậm hơn nửa gương mặt. Khác một người đàn ông cái đầu trung đẳng, mặt nhọn mắt nhỏ, đầu đội màu xanh da trời mũ lưỡi chai, người mặc thợ điện giả bộ, bên ngoài bao bọc cái đeo đầy túi chất da bí danh, trên quần cũng có 6 cái căng phồng túi, bên hông lại phân biệt cái công văn tay mải. Còn có một nam tử, dung mạo bình thường không có gì lạ, cái đầu cũng qua quýt bình thường, người mặc lộ vai áo lót. Người này hai tay khác với người thường, hai cánh tay rủ xuống, cơ hồ đủ đến đầu gối, trên cánh tay mọc đầy đen nhánh vậy, to lớn bàn tay chỉ có tứ chỉ. Ba ngón tay ở phía trước một chỉ ở phía sau, chỉ lưng có cẳng cua bình thường giáp xác, lóe lên kim loại sáng bóng móng tay vừa dại vừa nhọn. Cái này căn bản không là nhân thủ. Nhìn thấy người này lúc, Nhậm Trọng nội tâm rung động, nhưng trên mặt nhưng cưỡng ép chấn định, thậm chí định cùng đối phương chào hỏi. Nhưng hắn thất bại. Mở mắt cũng đã là hắn cực hạ. Chỉ đành phải thừa dịp kia mặt con nít nữ tử nhìn tới lúc nhiệt tình trừng mắt nhìn, biểu thị nơi này còn có cái người sống. Nhưng đối phương tựa hồ căn bản không chú ý tới. Này tinh cánh đỉnh vừa mới chết không lâu, tinh phiến còn hữu dụng. Mặt con nít nữ tử nâng tay phải lên, nhìn xuống trên tay đồng hồ đeo tay. Hạ tiếng nói ngươi nhanh nhẹn điểm đem tinh phiến bảo vệ tới. Cách trời tối còn có 25 phút chung. Huyền phù xa nhanh nhất chỉ có thể mỗi giờ 300 cây số, lại được hơi chút lượn quanh điểm đường tránh cấp 2 khư thú, lưu tháng 2 năm 12 phút đi đường đã là cực hạn. Cần phải trước lúc trời tối trở lại tinh hỏa trấn, chậm nhất là sau 3 phút chúng ta thì phải đi. Kia quần áo lao động cao gầy nữ tử khẽ gật đầu, rũ xuống hai vai bao, đặt nằm dưới đất, mở ra dây khóa kéo, từ bên trong lấy ra song hiện lên chạm làm quang huy cái bao tay, đeo lên, lại đi đến được đặt tên là tinh cánh đỉnh chuẩn chuẩn trước mặt. Nàng chậm rãi đưa hai tay ra, lòng bàn tay nhắm ngay tinh cánh đỉnh bị đập biến hình đầu. Đầu ngón tay bắn ra 10 đạo màu da cam tinh tế chùm ánh sáng, rơi vào chuồn chuồn trên đầu. Kia 10 đạo chùm ánh sáng khi thì lóe lên, khi thì rong rổi. Chuồn chuồn con mắt, đầu bao chùm chất sừng tầng bắt đầu như vỏ trứng gà bình thường chốc ra. Cao gầy nữ tử thần tình rất chuyên chú. Rất hiển nhiên, nàng làm là một kỹ thuật sống. Chính điểm đội trưởng, người này tựa hồ sắp chết. Có cứu hay không? Bên kia, cái kia cánh tay dài nam cuối cùng chịu túi đầu nhìn về phía Nhậm Trọng, nói như thế. Nhậm Trọng trái tim lập tức nhấc đến cổ họng. Được. Màn diễn quan trọng tới. Mặt con nít chắp hai tay sau lưng, dù bận vẫn ung dung mà đi hai bước, tại Nhậm Trọng trước mặt ngồi xuống. Được cơ, Nhậm Trọng lập tức hàm tình mạch mạch cùng với mắt đối mắt. Cặp mắt kia phảng phất biết nói chuyện. Ánh mắt hắn đang hô hoán, cứu ta. Nhanh cứu ta. Hắn chết qua nhiều lần lắm, thật chịu đủ rồi. Hắn qua nhớ sống một lần. Tại cùng đối phương mắt đối mắt lúc, Nhậm Trọng không khỏi hồi tưởng lại đã từng xem qua một câu thánh điện. Ta lỗ tính tiên hiền nói qua, nếu như một đôi nam nữ xa lạ tại lần đầu tiên gặp mặt lúc, có thể mắt đối mắt 5 giây trở lên, cái này chính là tình yêu. Nhưng mà, xa không tới 5 giây, chỉ 1.3 giây sau. Tên là Trịnh Điểm mặt con nít tầm mắt liền bắt đầu tụt xuống, quan sát Nhậm Trọng một phen, khẽ nhíu mày, kỳ quái, người này trên người thường không nặng bao nhiêu, như thế làm cho người ta một cỗ không khí trầm lặng cảm giác. Trang Giáp Tráng Hán nghe vậy cũng đông 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 mà đi tới, ôm ôm đạo, hắn gì đó trang bị cũng không có, trên người cũng không có tí tẹo năng cấp phản ứng, chính là người bình thường bên trong đội sổ, quả nhiên có thể liều chết cái thời kỳ thành thục cấp một khư thú, cũng rất lợi hại. Liền chết như vậy quái đáng tiếc. Nhậm Trọng cho hán tử kia lặng lẽ điểm đáng khen, nói thật hay. Chính điểm, đúng a, rất hiếm thấy. Có chút ý tứ. Nhưng hắn không có đồng hồ đeo tay, mang theo hắn vạn nhất gặp phải liệp sát giả cũng là một phiền toái, hơn nữa trong trấn hoang tên người ngạch sớm đầy đủ nhân viên, coi như đem hắn mang về, chờ mấy tháng hắn vẫn phải chết. Ta cảm giác được không cần phải cứu, khiến hắn tự sinh tự diệt đi. Ngay tại hy vọng ánh sáng tức thì chiếu vào nội tâm nấy mắt, cái kia mặt nhọn mắt nhỏ mũ lưỡi trai nam tử, nhưng bất thình lình cho Nhậm Trọng chọc ra rồi chí mạng nhất đao. Lệnh. Nhậm Trọng, tốt ngày. Ta thăm hỏi sức khỏe ngươi nhà tám đời nhi tổ tông. Cao gầy nữ tử chỉ dùng hai phần nửa liền từ tinh cánh đỉnh trên đầu lột ra cái to bằng móng tay đồ vật, cực giống thế kỷ 21 chất bán dẫn silicon tấm chip. Nàng đem tinh phiến rẻ đặt bỏ vào cái phân ra hơn 10 cái ô vuông trong hộp nhỏ, sau đó gọi một tiếng, đi. Sau đó, dù là Nhậm Trọng không ngừng dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người, những người này cũng vẫn thập phần tiêu sái vung vung lên ống tay áo, đi không chút rông dài, thậm chí lười nhìn thẳng vào mắt hắn, phảng phất nằm ở nơi đó chờ chết không là một người, mà là cái tạp mao chó hoang muốn. Đêm lạnh như nước, đêm dài dài đằng đẵng. Nhậm Trọng lẻ loi nằm ở khe rãnh chỗ sâu. Bên cạnh phiến đá đã bị vén lên, tinh cánh đỉnh thi thể đã bị mang đi. Nhậm Trọng trên người càng ngày càng lạnh, ý thức càng ngày càng chìm, mí mắt vô ý thức khẽ trương khẽ hợp. Hắn sắp chết. Hắn không cam lòng. Không nghĩ đến chính mình lại thật sự như vậy bị dễ dàng xử tử hình. Cái này cùng hắn tam quan hoàn toàn bất đồng. Trên đường gặp phải lão nãi nãi ngã xuống, trung quanh không người nhìn, không dám nâng rồi coi như xong, người tốt sẵn bậy hỗ trợ gọi điện thoại báo cảnh sát đi. Cứ như vậy không quản không hỏi đi, tính là gì? Vẫn là người sao? Còn là nói thế đạo này đã không phải là tổ quốc thể chế, lòng người đã thay đổi. Vừa mới đến, mới vừa cùng viên này xa lạ trên tinh cầu xã hội văn minh lần đầu tiên nối đường dây Nhậm Trọng, lại trệ đường dây. Hắn bị lên sinh động bài học. Tốt bốn. Ngươi gọi Trịnh Điểm đúng không? Ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Cả người tiên khí phiêu phiêu, rất có cao nhân phong độ Nhậm Trọng ngồi ngay ngắn trên đá, trên mặt mang tự tin lại ý vị thâm trường mỉm cười, đôi chính dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn mình năm người nói. Tại hắn ngồi lấy bên dưới phiến đá, tinh cánh đỉnh đã chết xuyên thấu qua. Lần này, hắn đem sở hữu chiến đấu chi tiết đều hoàn thiện đến cực hạn, từ đầu tới cuối đều không bị đụng phải một hồi, chỉ trên người xính chút bụi đất. Ngươi là ai? Trịnh Điểm sắc eo tiến tới góc mặt, mắt to nháy nháy, vô cùng hiếu kỳ nhìn Nhậm Trọng, ngươi tại sao biết ta? Những người khác phản ứng cũng giống nhau như lúc, đều rất hoang mang. Chương 6, Liệp Sát Giả. Chương 6, Liệp Sát Giả. Mới vừa Trịnh Điểm mấy người đi ngang qua lúc, Huyền Phù Sa lên cảm ứng khí nhắc nhở nơi này có chỉ cực độ suy yếu cấp một khư thú. Căn cứ có tiện nghi không kiểm phí cơ hội nguyên tắc, mấy người hơi chút vòng mấy trăm mét đường, dự định tới xem một chút tình huống. Kết quả liền thấy trước mắt màn này. Một cái tay không tấc sắt, cả người lộ ra cố khí tức suy yếu nam nhân xa lạ, phản phất đã sớm ngờ tới mọi người sẽ đến, vểnh lên hai chân ở đó chờ. Quỷ dị hơn là, hắn một cái liền kêu phá Trịnh Điểm tên. Trịnh Điểm chẳng qua là tinh hỏa chấn lên một cái nhặt ve chai tiểu đội trưởng, còn xa mới tới thanh danh lan xa tầng thứ. Này nam nhân xa lạ vừa nhìn thì không phải là trong chấn người, không có lý do nghe nói qua Trịnh Điểm. Đủ loại dị thường, cho hắn trên người bằng thêm mấy phần thần bí khó lường cảm giác. Ta tại sao biết ngươi, không trọng yếu. Thấy giả thần giả quỷ thành công đem người hù dọa, Nhậm Trọng ngầm thở phào, ta gọi Nhậm Trọng, có chuyện phải đi tinh hỏa chấn, nhưng trên đường xảy ra chút ít ngoài ý muốn, bây giờ không có năng lực tự vệ. Ta muốn dùng cái này tinh cánh đỉnh thi thể coi như thủ lao. Mời các ngươi mang ta đi tinh hỏa chấn, có thể không? Trịnh Điểm nhãn châu xoay động, tình cờ gặp nhau cũng là duyên phận, chúng ta có thể dẫn ngươi đi chấn, nhưng thủ lao thì không cần. Thời gian cấp bách, hạ tiếng nói ngươi giúp Nhậm Trọng huynh đệ hủy đi một hồi tinh phiến. Nhậm Trọng, đa tạ. Trịnh Điểm, khách khí. Hai phần nửa sau, cao gầy nữ tử tháo tinh phiến, lại dùng hỏi ý con mắt nhìn Nhậm Trọng liếc mắt. Nhậm Trọng lắc đầu nói, trên người của ta không mang cái dương, làm phiền ngươi giúp ta giả bộ một chút. Tại Trịnh Điểm nhiệt tâm nâng đỡ, Nhậm Trọng leo lên khe rãnh. Một chiếc dài gần 10 mét xương thức xe tải ngừng ở phía trước mặt đất. Xe tải không xe vòng, giống như cái thùng chứa hàng. Xa xa màu xanh da trời mặt trời tức thì xuống núi. Trang Giáp đại hán một tay xách tinh cánh đỉnh thi thể, mở ra xe tải phía sau quầy hàng môn, tiện tay đem ném vào. Nhậm Trọng chói mắt nó nhìn, quan sát được quầy hàng bên trong chất đống tốt hơn một chút cái hắn không nhận biết động vật thi thể. Nói là động vật, nhưng ít nhất gần nửa cơ thể đều hiện lên kim loại sáng bóng. Hiện tại Nhậm Trọng đã biết những đồ chơi này như là cái gì, gọi chung cư thú. Xe tải phía trước có hai hàng ghế ngồi, Trịnh Điểm ngồi lên chỗ tài xế ngồi. Tráng hán thì ngồi vào không gian tương đối rộng rãi tay lái phụ. Hàng sau nguyên bản chỉ có thể dung nạp ba người, theo thứ tự là cánh tay dài nam, mũ lưỡi trai cùng cao gầy nữ tử, nhiều hơn cái Nhậm Trọng có vẻ hơi chen chúc. Cao gầy nữ tử ngồi ở bên trái nhất cửa sổ xe bên cạnh, Nhậm Trọng tại nàng phía bên phải. Hai người tiếp rất chặt, trên thân thể không tránh được và chạm chạm. Đây là không có biện pháp chuyện. Thật may kiệm lời ít nói cao gầy nữ tử rộng lượng, không cùng Nhậm Trọng so đo. Cũng có thể là nàng đối với tứ chi tiếp xúc căn bản không nhạy cảm, ngược lại Nhậm Trọng theo bản năng cảm thấy nhăn nhó, chỉ bất quá dần xuống đáy lòng không có biểu hiện ra. Gặp qua đám người này lãnh huyết vô tình sau, Nhậm Trọng cũng không cảm giác mình lúc này chính xác an toàn. Hiện tại, hắn cho là những người này biểu hiện ra hết thảy thân thiện đều là phù phiếm biểu tượng, mỗi người phía sau đều ẩn tàng trương ăn tươi nuốt sống ma quỷ mặt nạ. Cho nên hắn lúc này nhất cử nhất động, lúc giở tay giở chân đều là vai diễn, cần phải chống nổi chính mình cao nhân người thiết. Chỉ cần bọn họ nhìn không thấu ta, cũng sẽ không đụng đến ta. Nhậm Trọng bên tay phải chính là cho hắn phán qua tử hình mặt nhọn mắt nhỏ mũ lưỡi chai. Cánh tay dài nam thì ngồi ở ngoài cùng bên phải nhất cạnh cửa sổ. Thân xe bên trong tràn đầy gây mũi mùi, không biết là dầu máy vẫn là tuyến đường đốt. Trước mặt nghi biểu bàn lộn xộn sắp hàng. Tại nghi biểu bàn trong khe hở, thỉnh thoảng còn có thể thấy ba lượng cái dây kim loại đầu nghịch ngậm toát ra mũi. Trịnh Điềm trước tiên đem bàn tay thả vào cái con chuột đệm lớn nhỏ nylon bình bản lên, bình bản phía dưới dâng lên ánh sáng nhạt. Trong buồng xe vang lên giọng điện tử, chứng nhận thành công. Người điều khiển Trịnh Điềm hít sáo, xuất phát về nhà rồi. Xe lắc lư ung dung lơ lửng giữa trời mà lên, cuối cùng ngừng ở cách mặt đất cao 2 mét độ, bắt đầu không ngừng gia tốc về phía trước. Tại trong quá trình này, đáy xe bịch rắc rắc tiếng động lạ sẽ không dừng lại, làm cho người ta cảm thấy lúc nào cũng có thể tan vỡ hào giác. Trịnh Điềm quay đầu nhìn cho đong đưa có chút ngượng nhậm trọng, lúng túng cười một tiếng, "Xin lỗi, chúng ta này quy tiểu huyền phù sa là văn lỗi theo trong đống rác nhặt đi ra ghép lại hàng, loại trừ kèn không vang, kia đều vang." Nhậm Trọng đặc biệt quan tâm khoát tay, "Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại." Văn lỗi buồn buồn đạo, "Có lái xe cũng không tệ. Vừa không có tốn tiền, còn chọn 3 lấy 4. Lại nói, lần sau hỏng rồi ta coi như không tu rồi." Trịnh Điềm, ta sai rồi. Lái xe ra ngoài mấy phút, Trịnh Điểm vừa lái xe một bên cùng Nhậm Trọng chuyện trò. Nàng như là muốn hỏi tham gia Nhậm Trọng đến tột cùng từ đâu đến, lại là thế nào biết rõ nàng tên, đi tinh hỏa trấn làm gì. Nhậm Trọng tự nhiên một cái cũng không trả lời được, chỉ đánh ha ha, lại mơ hồ cho thấy chính mình có không có phương tiện tiết lộ bối cảnh, coi như là cho hắn lừa dối vượt qua kiểm tra. Trịnh Điểm nhưng náo bổ. Nhậm Trọng không hề năng lực chiến đấu, này rõ ràng. Ở nơi này thế đạo bên trong, không có năng lực chiến đấu dã ngoại hoang người cuối cùng cả đời cũng không cơ hội gì cùng trong trấn người giao thiệp với. Như vậy cái này thì loại bỏ Nhậm Trọng là dã ngoại hoang người có khả năng. Nhưng nếu nói Nhậm Trọng là đường trong trấn cư dân, cũng không hợp lý. Bình thường dân trấn căn bản không cần thiết chú ý đường trong trấn đều có chút người nào. Nếu như mình là tinh hỏa trấn bên trong đại nhân vật, cũng liền thôi, nhưng không phải. Tên mình thuộc về không có hiệu quả tin tức. Ở nơi này thế đạo bên trong, không người sẽ quan tâm không có hiệu quả tin tức, bỏ vào trong đầu đều ngại chiếm không gian. Như vậy chỉ có một cái giải thích, tay trói gà không chặt Nhậm Trọng khả năng xuất thân tự một cái tổ chức lớn, đang âm thầm nghiên cứu quan sát tinh hỏa trấn bên trong tình huống, ngay cả chính mình loại lũ tiểu nhân này vật tên cũng bị lưu ý đến. Hắn khẳng định tại mưu đồ cái gì đó. Này mưu đồ đối với chân có thể là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu. Nhưng này thì có cái quan hệ gì đâu? Tại Trịnh Điểm suy tư vấn đề lúc, vốn là đã bị Nhậm Trọng trong lòng nhóm danh sách mặt nhọn mắt nhỏ nam nhưng lấy tuổi trò thọt Nhậm Trọng eo, nhiệt tình nói, đúng rồi, Nhậm Trọng huynh đệ, ta phải cho ngươi đề tỉnh. Gì đó? Hiện ở trên thân thể ngươi không có đồng hồ đeo tay. Đợi một hồi chúng ta vạn nhất đụng phải tuần tra liệp sát giả, ngươi được dùng mới vừa kia tinh cánh đỉnh bên trong lấy ra tinh phiến đổi một khối tạm thời đồng hồ đeo tay, không thành vấn đề chứ? Nhậm Trọng tâm niệm thay đổi thật nhanh, làm bộ rất hiểu hành dáng vẻ, đương nhiên không thành vấn đề. Huynh đệ xưng hô như thế nào? Ta gọi Âu Hữu Ninh. Nhậm Trọng, tối tốt chào ngươi. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ừm. Đại lý xe mấy phút, Nhậm Trọng biết mấy người khác tên. Cao gầy nữ tử tên là Trần Hạm tiếng nói, cánh tay dài nam kêu Bạch Phong, trang giáp mánh nam kêu Văn Lỗi. Từ đó, Song Phương liền coi như là bước đầu nhận thức. Xe lại lái đi ra ngoài 10 phút, Trịnh Điềm liếc nhìn nghi biểu bản lên đơn sơ bản đồ điện tử, cười hì hì nói, lập tức thông qua liệp sát giả trọng điểm tuần tra khu á, nói không chừng Nhậm Trọng huynh đệ hôm nay có thể tiết kiệm tới cấp 1 tinh phiến. Cam. Tới. Có một số việc thật là không thể nói được. Trịnh Điềm lời còn chưa dứt, liền vội vã cuốn cùng một cước giết chết chân phanh. Chậm lại lúc thân xe nghiêng về, xe độ cao lại tại tung tích, nửa đoạn trước đầu xe ngã vào trong đất. Ầm. Quốc đại địa rồi. Nhậm Trọng cho đong đưa trước đi phía trước nào tới, hốt đụng vào ghế lái ra nhân tạo dựa lưng lên, lại bị xông ngược trở lại, ngồi vào Trần Hạm tiếng nói trong ngực. Nhưng Nhậm Trọng cũng không vội vã đứng dậy né ra, cũng không dùng tâm đi cảm thụ sau lưng chuyển tới mạnh mẽ có giãn, mà là gắt gao nhìn chằm chằm trước kính chắn gió. Tại này một cái mắt, chân hắn có chút run rẩy, cả người sù lông, suy nghĩ đều có điểm chuyển bất động. Đạn hình phi hành khí yên tĩnh trôi lơ lửng ở ngay phía trước, chóp đỉnh lớn cỡ bàn tay ống đen tử đối diện trong xe Nhậm Trọng phương vị, như lấy mạng u linh. Nhậm Trọng tâm lý tư chất rất tốt, nhưng trước bị liên tục xuyên ngực mổ sọ nhiều lần, tâm lý âm ảnh quá sâu. Hắn không nghi ngờ chút nào đồ chơi này lực sát thương, dù là cách xe tải trước chặn thủy tinh, hắn cảm giác an toàn cũng là không, phản phất một giây kế tiếp chính mình sẽ chết. Ừ. Nhậm Trọng nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, muốn nói chút gì, lại thấy miệng đắng lưỡi khô, thanh gái đều không nghe sai khiến đến rồi. Ngươi đứng lên, ta phải xuống xe. Nhưng vào lúc này, Nhậm Trọng sau lưng vang lên Trần Hạm tiếng nói thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Suy nghĩ nhanh chuyển bất động Nhậm Trọng nghe vậy theo bản năng chống lên một điểm. Trần Hạm tiếng nói mở cửa xe, theo Nhậm Trọng dưới người cọ sắp xuất hiện đi, nhảy xuống xe, sau đó đi nhanh hướng kia được gọi là liệp sát giả phi hành khí. Nhậm Trọng nhìn trước mặt một cái, lại nhìn một chút mở rộng cửa xe. Lúc này tức thì vào đêm, sắc trời ám trầm, phản phất từ bên ngoài thổi tới gió cũng lạnh như băng rất nhiều. Hắn cơ hồ không khống chế được chính mình đóng cửa xung động, nhưng hắn không có làm như thế. Cũng không phải là băn khoăn Trần Hạm tiếng nói ở bên ngoài, mà là hắn bây giờ căn bản không dám chút nào đại phúc độ động tác. Phía trước, Trần Hạm tiếng nói gỡ xuống ba lô, đeo lên màu xanh da trời cái bao tay, móc ra kia phân cách phân tầng cái hộp, lại lấy ra kia phiến thuộc về Nhậm Trọng tinh phiến, đưa tới liệp sát giả phía trước. Liệp sát giả phía dưới hai cây xà hình tay cơ giới đưa ra. Nhậm Trọng con ngươi lại co rút, trong thoáng chốc tựa hồ sinh ra Trần Hạm tiếng nói đầu tức thì bị cắt đi ảo giác. Nhưng chuyện này cũng không phát sinh. Một nhánh tay cơ giới theo Trần Hạm tiếng nói trong tay nhận lấy tinh phiến, một cái khác chi tay cơ giới thì đưa ra cái thứ gì. Sau đó, này sát thần kinh khủng nhanh chóng đổi lại phương hướng, trong chớp mắt đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Hạm tiếng nói trở lại bên cạnh xe, người hướng bên trong đi điểm, ta lên không nổi rồi. Ô nha. Nhậm Trọng theo Trần Hạm tiếng nói trong tay nhận lấy chế tác đơn sơ, hình như vận động vòng tay tạm thời đồng hồ đeo tay, cẩn thận từng ly từng tí đeo lên. Lúc này hắn mới nhận ra được chính mình sau lưng lạnh lẽo. Bất chi bất giác, mồ hôi lạnh ngâm một thân. Hắn lặng lẽ vuốt ve trên tay đồng hồ đeo tay, giống như đang vuốt ve một món chân bảo hiếm thế. Nhặt về một cái mạng. Chương 7, Tinh Hỏa Trấn. Chương 7, Tinh Hỏa Trấn. Tại tiếp theo trên đường đi, Nhậm Trọng không có tâm tư gì nói chuyện, chỉ chứa làm vô cùng mệt mỏi mà nhắm mắt giả vờ ngủ, kỳ thực ở trong lòng phân tích tình huống. Lần lượt hoa điểm tại trong đầu hắn thứ tự hiện lên. Đồng hồ đeo tay, hẳn là thì tương đương với thẻ căn cước. Có đồng hồ đeo tay thì có thân phận. Không có thân phận người đụng phải liệp sát giả sẽ bị một lời không hợp mà mổ sọ lấy não. Nếu như có, vậy cho dù người có việc lấy tư cách. Ngoài ra, chính mình đồng hồ đeo tay đã có tạm thời hai chữ coi như tiền tố, như vậy hắn nhất định có lúc công hiệu tính, giống như bảo hiểm, quá hạn còn phải tiếp theo bảo đảm. Hoang người thu được tạm thời đồng hồ đeo tay phương thức chính là cho liệp sát giả nộp lên được từ khư thú tinh phiến. Tiếp theo bảo đảm phương thức chắc cơ bản giống nhau. Phát tán một hồi, đã có tạm thời đồng hồ đeo tay, vậy khẳng định còn có vĩnh cửu. Khoảng cách kia quá xa, tạm thời không đi tính toán. Lúc trước lần đó trong tử vong, mặt nhọn mắt nhỏ Âu Hữu Ninh đề cập tới một cái mấu chốt tử, hoa người. Đem tin tức hỗn hợp, được đến câu trả lời. Tại bên trong thế giới này, có thể đem người tạm thời sơ lược chia làm ba loại. Có vĩnh cửu đồng hồ đeo tay người, đứng đầu cao cấp. Có tạm thời đồng hồ đeo tay người cùng với không có tạm thời đồng hồ đeo tay người, hai người đều là hoa người. Nhưng người trước còn có địa vị, miễn cưỡng tính người. Người sau bị liệp sát giả bắt được chính là cái chết, là đại não bồi dưỡng cơ. Mới vừa kia liệp sát giả không có lên tới liền đối với tự mình động thủ, là bởi vì cùng mặt khác năm cái có thân phận người tại cùng nhau, mấy người kia tương đương với cho mình làm bảo đảm, sau đó lại kịp thời nộp tinh phiến. Sau đó, Âu Hữu Ninh còn nói tinh hỏa trấn bên trong hoang tên người ngạch đã đầy, cho dù đem chính mình cứu về đi, mấy tháng sau vẫn phải là chết. Kết hợp Nhậm Trọng trước khảo sát đến tình huống thực tế phán đoán, đã biết giá ngoại loại trừ liệp sát giả ở ngoài, còn tràn đầy đại lượng tinh cánh đỉnh như vậy khư thú, người bình thường hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ ác liệt. Như vậy trấn coi như là một khu an toàn, nhưng dung nạp số người có hạn. Tại bình thường có thể siêu ngạch, nhưng nhất định là có cái định kỳ khảo hạch cơ chế. Siêu ngạch bộ phận kia người đến lúc đó sẽ bị nào đó tình hình đào thải. Đào thải phương thức có thể là bị đuổi ra chấn nhỏ, cũng có thể là đường phương thức gì, nhưng dùng chân đầu ngón tay cũng có thể đoán được, hạ tràng sẽ không quá tốt. Chính điểm đám người trên tay đồng hồ đeo tay cùng mình tạo hình giống nhau như lúc, suy đoán bọn họ khả năng cũng là hữu danh ngạch hoang người. Bất quá xem bọn hắn hàn huyên tới chuyện này lúc tự tin ngữ khí, có thể suy đoán bọn họ hẳn là tinh hỏa trấn bên trong lão nhân, có nhất định địa vị xã hội, không có đào thải lo âu. Nhậm Trọng đột nhiên liền thông qua dòm ngó bất biết báo mò tới nhiều chút thân ở tinh cầu này bản chất. Hắn vừa cảm thấy không hiểu sợ hãi, nhưng lại cảm thấy tức giận, trong lòng còn có tia khó tả bi thương. Thế đạo này đối với không có năng lực chiến đấu người tràn đầy ác ý. Tại liệp sát giả trước mặt, hoang người vẫn thật là không tính người, chỉ là công cụ, giống như heo giống nhau bị xua đổi về phía trước bò. Hoang người tồn tại giá trị, hoặc là chính là bị bức bách lấy săn thú khư thú, cung cấp được đặt tên là tinh phiến tài nguyên, hoặc là liền sản xuất đại não. Hắn bản chất đều có thể bị tùy ý mặc sức hành hành công cụ. Hơn nữa dù là may mắn tiến vào thành trấn khu an toàn, cũng vẫn chạy không thoát một cái khắc phúc thẩm hạch cơ chế định kỳ cắt lấy. Nhưng Nhậm Trọng cũng ở đây chính mình trinh thám bên trong tìm được chỗ sơ hở. Mới sinh ra hải tử đâu? Loại trừ suy nghĩ, những hải tử này còn có thể cung cấp gì đó? Nếu quả thật nghiêm khắc thi hành này quy tắc, chỉ sợ trên đời này người chết sớm hết đi. Mang theo như vậy nghi ngờ, Nhậm Trọng ngồi ở trôi lơ lửng xe tại bên trong tiến vào kim loại tường cao trong vòng vây tinh hỏa trấn. Đậu xe tại trấn nhỏ cửa vào. Trần Hạm tiếng nói, Bạch Phong, Âu Hữu Ninh ba người xuống xe trước. Nhậm Trọng chính chủ trừ nên đi kia, chính điểm mở miệng nói, Nhậm Trọng huynh đệ ngươi trước chớ đi. Cùng đi tinh hỏa tài nguyên thu về công ty đem hôm nay thu mày bán, sau đó còn phải cùng ta một đạo đi chuyến trấn phủ. Mới tới hoang người được tại trấn trưởng kia báo cáo chuẩn bị rồi tài năng tại trong trấn qua đêm. Được. Đa tạ. Này, ngươi khách khí với ta gì đó. Mặc dù chính ngươi cũng có thể đi, nhưng có ta làm cái người tiến cử, sẽ tốt hơn điểm. Ừm. Nhậm Trọng chỉ mỉm cười gật đầu. Đối với Trịnh Điểm nhiệt tình, hắn xuất phát từ nội tâm khó chịu. Nàng thật am hiểu ngụy trang. Nếu như không là từng bị bỏ đi như tệ cây trổi bình thường vứt bỏ. Hắn khả năng thật sẽ bị đối phương này thân thiện cho cảm động, trong lòng cảm thán một hồi nhân gian tự có chân tình tại gì đó. Chỉ tiếc, lại gặp diễn người, cũng diễn bất quá thời gian kính chiếu yêu. Đi xuống vài người, xe không gian phía sau lại trở nên rộng rãi, Nhậm Trọng ngồi vào bên cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát bên ngoài. Chói mắt vừa nhìn, hắn cơ hồ cho là đây là ảo giác. Tương lai thành trấn. Liên này, hắn đã gặp phản trọng lực huyền phù xa cùng phi hành khí, cũng đã gặp Trần Hạm tiếng nói cặp kia không biết nguyên lý, nhưng vừa nhìn liền biết hắn khoa kỹ hàm lượng cực cao cái bao tay. Văn lỗi trên người toàn bao trùm tiểu trang giáp cũng để cho hắn nóng mắt cũng tràn đầy hiếu kỳ. Nhậm Trọng đối với thời đại này khoa kỹ bối cảnh đã thành lập đại thể trình thám tưởng tượng. Nhưng ở này trong chấn, đầu tiên đập vào mi mắt nhưng là phó có thể so với bọn bề khu dân nghèo nhân gian bách thái. Từ a mi ăn miếng ngói, cụ nát kim loại bản, tấm ván, khô héo cỏ tranh chờ một chút lộn xộn tài liệu xây dựng nhà cấp 4 sen kẽ mà hồ loạn sắp hàng. Nhẹ răng trợn mắt nhà cấp 4 dưới mái hiền, dây kém xuyên thành dây phơi áo quần lên treo đầy đủ mọi màu sắc quần áo. Những y phục này theo chiều gió phất phới, lắc lư ung dung. Trên đường cầm giữ đầy quần áo đơn sơ thần tình chết lặng người đi đường, chính cái xác biết đi bình thường hướng cùng một cái phương hướng đi tới, nữ có nam có, trẻ có già có, cực giống nửa đêm bên trong tương tây cản thi nhân quá cảnh. Không ít người mặt có màu sắc thức ăn, nhìn liền dinh dưỡng không đầy đủ. Nhậm Trọng rất nghi ngờ. Thành trấn hoàn cảnh, cư dân bình thường trạng thái tinh thần cùng điều kiện vật chất cùng hắn tính toán ra thời đại khoa kỹ bối cảnh cực không phối hợp, tràn đầy không khỏe. Trôi lơ lửng xe tải đi về phía trước rồi ước chừng 1 km. Nhậm Trọng tại dọc đường nhìn đến phong cảnh đại sắp xỉ, hắn không biết nên như thế nào lợi bình. Nếu như đây chính là tương lai nhân loại sinh hoạt, còn không bằng đem đảo ngược thời gian trở về 2020 năm đây. Năm ấy, 1 tỷ 4 người mới vừa dùng 3 đời cố gắng, để cho 5000 năm cổ quốc hoàn toàn đi ra mù mịt, tại 960 vạn cây số vương lãnh thổ lên toàn diện tiêu diệt nghèo rất mùng tơi. Cũng không biết bao nhiêu năm sau hiện tại, tinh thần cùng vật chất đồng thời thiếu thốn lại như cũ bao phủ ở nơi này trong chấn nhỏ trống không. Đột nhiên, Nhậm Trọng cảnh sát trước mắt đột nhiên biến đổi. Khu dân nghèo chợt biến mất, thay vào đó là con đường hai bên liền khối chỉnh tề tường trắng. Tường trắng che đậy hắn tầm mắt. Đi về trước nữa hành ước chừng 1 phút, hắn thấy được một tòa cao lớn nhất thể tiểu hợp kim kiến trúc. Hoành nằm trên đất lưu tuyến hình kiến trúc mặt ngoài không thấy khe hở, nửa bộ phận trên là trong suốt chất liệu đỉnh tre, nửa phần dưới chính là hiện lên ô quang kim loại bản. Kim loại trên nền không thấy chút nào đinh tán cùng hàn vết tích, cách mỗi vài mét chính là cái rơi xuống đất cửa sổ lớn. Chợt mắt nhìn đi, kiến trúc này giống như một ngừng ở mặt đất to lớn tàu lặn, rất có khoa kỹ cảm, đúng như Nhậm Trọng xem qua khoa huyễn mảng lớn bên trong bố cảnh. Trước đây sau to lớn tương phản, lại khiến hắn sinh ra vượt qua mấy trăm năm thời gian xuyên việt ảo giác. Xe từ từ dừng hẳn. Đến chỗ rồi. Trịnh Điểm bắt chuyện một câu, lên trước nhảy xuống xe. Nhậm Trọng cũng xuống rồi xe, quan sát chung quanh. Đây là một rộng rãi quảng trường. Trôi lơ lửng xe tải chính ngừng ở tàu lặn hình dạng kiến trúc trước mặt hơn 10 mét nơi, bên cạnh còn có mười mấy chiếc hoặc lớn hoặc nhỏ xe cộ. Những xe này bề ngoài đều so với Trịnh Điểm xe nhìn nghiêm chỉnh rất nhiều. Tại xe tải đuôi xe nhắm ngay phương hướng, bày biện ba cái to lớn bình đài. Mỗi một bình đài sau các đứng hai gã người mặc màu xanh đậm bó sát người đồng phục làm việc nhân viên làm việc. Trong đó một cái trước bình đài có mấy chục người nối đuôi xếp hàng. Mọi người mỗi người hoặc xách cái dương hoặc xách túi chờ đợi. Xếp hàng kia hàng trong đám người phía trước nhất là một vị quần áo mát lạnh vóc người tò con nữ tử. Nàng chính lạch cạch mà từ trong túi đem đồ vật ra bên ngoài đổ. Đồ vật nện ở hợp kim trên bình đài bịch vang lên, nhìn hẳn là một nhóm bị hủy đi được thất linh bắt lạc khư thú hải cốt. Đợi nàng đổ xong, theo bình đài hai bên đưa ra bốn cái giống như vòi hoa sen nhuyễn quản xả hình tay cơ giới, lấy cực nhanh tốc độ ở nơi này đống hải cốt lên điều phối, đối với hắn tiến hành hóa giải phân loại. Dỡ sạch, tính tiền, đi, cái kế tiếp, dứt khoát. Đồng thời, trên bình đài mỗi cái linh kiện tự đi di động tới bên cạnh nơi băng chuyển lên, lại bị lấy cực nhanh tốc độ đi lên đường, xuyên qua tàu lặn hình kiến trúc mặt bên cửa, tiến vào bên trong. Mặt khác hai cái bình đài ngược lại không người xếp hàng, mà là từng chiếc một xe tải tại bị gọi tới số quay ngược lại xe đi qua, mấy cái tay cơ giới như quần ma loạn vũ theo trong buồng xe đem đông xì dạ kéo ra, lại chưa lấy, vận chuyển. Toàn bộ quy trình hiệu suất cực cao, lại cơ hồ không có thao tác nhân tạo. Những thứ kia làm đồng phục nhân viên làm việc từ đầu tới cuối sẽ không nhúc nhích qua một hồi, hắn tồn tại ý nghĩa tựa hồ chỉ là duy trì trật tự. Nhìn một màn này, Nhậm Trọng không khỏi không thừa nhận, rất được trùng kích. Đi tới lúc đi ngang qua cách một con đường, giống như đem cầu chỉ, rắc rắc mà đem thế giới này chém thành phân biệt rõ ràng hai nửa. Một bên là tràn đầy thế kỷ 19 khí tức man hoang, một bên kia là thế kỷ 22 văn minh. Không đợi bao lâu liền đến phiên Trịnh Điểm tiểu đội, các thứ kiểm kê xong sau, Nhậm Trọng học Trịnh Điểm động tác đem đồng hồ đeo tay hướng bình đài phía trước một cái Wi-Fi dấu hiệu địa phương nhẹ nhàng vừa đụng. Trên tay đồng hồ đeo tay vang lên chỉ có chính hắn có thể nghe được cốt truyền dẫn tiếng. Bán ra độ hoàn hảo 80% tinh cánh đỉnh thi hài một cụ, thu được điểm cống hiến 0.8. Nhậm Trọng hiểu, điểm cống hiến chính là bên trong thế giới này tiền. Chính mình theo nhiều người biết tới nghèo rất mồng tơi biến thành người mang 8 mao số tiền lớn phú hào. Rất tốt, kiếm được tân sinh món tiền đầu tiên. Chính là không biết 8 mao sức mua có bao nhiêu. Hắn còn biết rồi một chuyện khác. Mặc dù Trịnh Điểm tiểu đội xe tại có xe nhặt ve chai trong tiểu đội lộ ra rách rách dưới, không chịu nổi, nhưng so với những thứ kia căn bản tiểu không có công cụ giao thông, tại giã ngoại chỉ có thể dựa vào đứng thẳng hành tàu chán nản người nhặt móc đồ, thân là có xa tộc Trịnh Điểm tiểu đội đã là hoàn toàn xứng đáng người trên người rồi. Gánh hòm ba lô hình cùng dọn nhà con kiến bình thường chen chúc tại trong đó một cái bình đài hàng sau đội các người nhặt móc đồ, mới thật sự là lính hút tạp. Trong đội ngũ ngay cả một hóa giải sư cũng không có, đều không biện pháp hoàn chỉnh lấy ra giống như tinh phiến như vậy đặc chủng tài liệu kịp thời bảo tồn lại. Những quân không chính quy này thật là phí của trời, lãng phí tài nguyên. Lúc đi, Trịnh Điểm đối với những thứ kia vẫn còn xếp hàng người như thế khinh thường nói. Nàng như là tại châm chọc những quân không chính quy này, vừa tựa như là tại Nhậm Trọng trước mặt khoe khoang thực lực bản thân. Nhậm Trọng thuận tiện lại biết một chuyện khác, cái kêu Trần Hạm tiếng nói cao gầy đầy đặn nữ hải, chắc là cái gọi là hóa giải sư. Nghề nghiệp danh xưng thu được. Thế giới quan hoàn thiện độ tiến triển 1. Chương 8, ban cho giải thoát. Chương 8, ban cho giải thoát. Như vậy, Nhậm Trọng huynh đệ, chúng ta quay đầu lại thấy, ngươi vừa mới đến, vừa vặn có thể tại trong trấn đi bộ một chút. Đáng tiếc hiện tại quá muộn, hoang mọi người cũng phải đuổi đi ngủ ngủ khoang thuyền chiếm cái hố vị. Lớn hơn 3 ngày, ngươi còn có thể đi ngoại thành kỹ viện đi dạo một chút. Tinh hỏa trấn đường sản nghiệp không làm sao, nhưng nghề phục vụ nhưng là nhất tuyệt, giá rẻ và mỹ, già trẻ không gạt. Chỉ cần không chấm một cái điểm cống hiến, bao ngươi hài lòng. Trịnh Điểm nói một tiếng, hắc 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 đi. Bởi vì trấn trưởng có chuyện tạm thời, làm xong sau tài năng thấy Nhậm Trọng này bạn nguyệt tới thứ nhất tiến vào trấn nhỏ tạm thời hoang người. Nhậm Trọng cùng Trịnh Điểm ước định sau một tiếng tại trấn cửa phủ gặp mặt. Hắn vừa vặn nhân cơ hội ở trong trấn nhỏ tự đi đi lang thang một hồi, hắn còn băn khoăn bệnh mình đây. Hắn tại Trịnh Điểm trước mặt ngụy trang người thiết, không tiện lắm bộ quá nhiều mà nói. Trấn phủ cũng không khó tìm, trấn nhỏ trung tâm nhất cao nhất kia tòa hải đăng hình dáng kiến trúc chính là, ngẩng đầu là có thể thấy, không cần lo lắng lạc đường. Hải đăng chóp đỉnh thật là có cái to lớn hình cầu máy thu hình trôi nổi tại không. Có chút phóng xạ hồng quang máy thu hình chính lấy bất quy tắc tốc độ xoay tròn, giống như một âm hiểm sổ lồng ma nhãn, thời thời khắc khắc giám sát nhân gian bốn. Cốt két, cốt két. Hai cây dây kém treo bạch cử bảng gỗ theo chiều gió phất phới, lắc lư ung dung. Trên bảng hiệu siêu siêu vẹo vẹo thủ thư lấy bốn chữ lớn, Diệu thủ hồi xuân. Cùng Trịnh Điểm phân biệt sau, Nhậm Trọng bốn phía hỏi thăm một phen, tới khu dân nghèo đến gần trung tâm trấn một con đường. So với trên mặt đường cái khác làm cậu thả thủ công căn phòng, Diệu Thủ hồi xuân phòng khám bệnh 2 tầng tiểu lâu nhìn sạch sẽ chỉnh tề, hình dáng cũng ngay ngắn nhiều lắm, cùng Nhậm Trọng trong trí nhớ trên công trường kiến trúc làm phòng làm việc hoạt động căn phòng một cái tiêu chuẩn. Lúc này đã từ từ vào đêm, nhưng trên mặt đường trừ Diệu Thủ hồi xuân phòng khám bệnh ở ngoài, cơ hồ sở hữu tòa nhà trong cửa sổ cũng không trông thấy chút nào ánh đèn soi sáng ra. Trên đường càng không đèn đường chiếu sáng, vắng tanh lạnh ngắt, không gặp quỷ ảnh bóng người. Thật may có ở trên trời một lớn một nhỏ hai cái nguyệt lượng đồng thời chiếu sáng, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng thấy vật. Nuốt ngang giấy vụn, phế phẩm da lông chờ một chút rác rưởi tại gió đêm hiu hiu xuống tự do tràn trề mà tại trên mặt đường tàn phá. Gió lại lớn rồi chút ít, đường hẻm chỗ sâu lại chuyển tới len keng âm thanh, nghe giống như là dịch lạc quán tại hồ loạn lan lộn. Liên như vậy y gặp chất lượng cảnh đường phố, cầm đến Nhậm Trọng trong trí nhớ thời đại, quan viên địa phương khẳng định không thông qua khai sáng văn minh thành thị hiệu suất khảo hạch, thỏa đáng được về nhà trồng khoai lang mật. Một đường đi tới, tại trong trấn lắc lư Nhậm Trọng chưa bao giờ dừng lại bén nhạy quan sát, cố gắng khai thác thời đại chi tiết. Trên đường người đi đường đại thể có thể chia làm ba loại. Một loại chính là Trịnh Điểm nhặt ve chai tiểu đội như vậy, tùy thân đeo vũ khí, mặc lấy dễ dàng cho động tác tiếp thân trang phục, vô luận nam nữ giữa lông mày đều lộ ra dũng mãnh khí tức người. Còn có một loại người, phần lớn xuyên thường phục, nhịp bước nhẹ nhàng, nói cười yến yến, trạng thái tinh thần thư giãn thích lý, loại người này tới lui phương hướng không cố định, đại thể ba lượng người một tổ. Loại thứ ba, cũng là nhiều nhất, là lúc trước được lúc vào thành nhìn thấy những thứ kia tinh thần cùng khỏe mạnh trạng thái hình như dân tị nạn người. Những người này chính như bách xuyên quy hải như nước thủy triều tuôn hướng chấn nhỏ nơi ranh giới một vị trí nào đó, tình cảnh nhìn khá là quái dị. Nhậm Trọng không có vội vã ngăn lại người mở miệng hỏi thăm những người này muốn đi đâu, muốn làm gì, chỉ tùy ý ở trong đám người chọn hai người lặng lẽ theo ở phía sau, nghe lén hai người này nói chuyện phiếm. Đây là một nam một nữ. Nam là một nam hải, ước chừng 15-16 tuổi, giống như học sinh trung học đệ nhị cấp, trên mặt còn có chút tinh thần phấn chấn. Nữ tử thì mái đầu bạc trắng, nếp nhăn răng đầy, mặt đầy lao nhân bớt. Hai người trao đổi câu nói đầu tiên, sẽ để cho Nhậm Trọng nghe chân mày mạnh mẽ chọn. Thiếu niên khoác ở lao hầu tay, trầm giọng nói, "Mẹ, ngươi đừng buồn, ta sẽ nghĩ đến biện pháp." "Mẫu thân, lỗ thai ta xảy ra vấn đề sao?" Nhậm Trọng cho là mình nghe lầm. Thiếu niên 15-16 tuổi, lão thái thái này nhìn ít nhất 7-80 tuổi. Hai người tuổi tác cách xa được có nửa thế kỷ, nàng đúng là thiếu niên mẫu thân. Lão phụ nhân thở dài, ta có thể không lo sao? Lại nửa tháng ngươi liền tròn 16 tuổi, có thể chấn trên hoang tên người ngạch sống đấy. Lần sau tổng điều tra ngươi khẳng định không tránh khỏi, hoặc là ngươi thì phải bị mang đi, hoặc là ngươi thì phải sớm tránh ra ngoài. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, mặc dù ta đã tổn đủ rồi mua cho ngươi tạm thời đồng hồ đeo tay điểm công hiến, nhưng ngươi cái gì cũng không biết, một khi đi tới ra ngoài đi, khẳng định phải chết tại khư thú trong tay. Ai? Thiếu niên, ta muốn biện pháp đi hoang người thôn. Nơi đó mặc dù nguy hiểm, nhưng luôn có thể. Lão ẩu, chớ ngu, ngươi tìm được hoang người thôn sao? Coi như ngươi biết thôn tại kia, ngươi vượt qua được đi không? Thiếu niên, ta muốn biện pháp dư tiền, mời nhặt ve chai đội mang ta tới. Lão ẩu, vậy ngươi dạy ta một chút, làm như thế nào tồn? Ngươi biết nhặt ve chai đội điều động một lần được thu bao nhiêu tiền không? Ta. Ai? Thiếu niên trầm mặc. Sau một hồi, lão ẩu thở dài, được rồi, dù sao ta cũng không phải năm việc làm tốt. Ta tìm trấn trưởng châm trước một hồi, đem ta vị trí chuyển nhượng cho ngươi đi. Thiếu niên vội la lên, kia mẫu thân ngươi làm sao bây giờ? Gì đó làm sao bây giờ? Chết sớm chết chậm sớm muộn cũng sẽ chết, đến ta đây nên kỷ, có cái gì tốt sợ đây? Đứa nhỏ ngốc. La hầu tràn đầy màu sắc thức ăn trên gương mặt mơ hồ lóe lên hiền hòa ánh sáng. Mẹ, ta. Thiếu niên nghẹn nào? Không nói, lấy đi nhanh lên một chút. Chúng ta bây giờ trong tay đều không tạm thời đồng hồ đeo tay, phải đi chậm, tập trung khoang ngủ bên kia đều không được đồng hồ đeo tay thuê. Ừ. Hai người không nói nữa, chỉ bước nhanh tiến lên, Nhậm Trọng thì lặng lẽ lui về phía sau nhưng ẩn vào hắc ám. Hắn dò thăm ba chuyện. Số 1, 16 tuổi là một vô cùng trọng yếu tiết điểm. Chiếu hai người từng nói, 16 tuổi trở xuống loài người ở vị thành niên, không chiếm cứ hoang tên người ngạch, có thể an toàn cư ngụ ở trong thành trấn. Phát tán suy đoán, vị thành niên cho dù tại giã ngoại, hẳn là cũng không cần đồng hồ đeo tay coi như thân phận bằng chứng, liệp sát giả sẽ không giết. Cái này thì hợp lý rồi, biểu thị văn minh hệ thống vẫn là cho mới giao hệ nhất định thời gian trưởng thành. Thứ hai, cái kia đào thải khảo hạch cơ chế tên là tổng điều tra, thời gian khẳng định tại nửa tháng sau, nhưng sẽ không quá lâu. Thứ ba, trấn trên hoang người cơ bản không đang ngủ ở nhà, mà là hội trước hướng một cái tên là tập trung khoang ngủ địa phương. Nơi nào còn có thể cho mướn đồng hồ đeo tay? Tạm thời không biết có thâm ý gì, nhưng nhất định là có nguyên nhân. Sau đó Nhậm Trọng lại tìm tới cái nhìn man hiền hòa lão đầu, hỏi một chút trấn trên bệnh viện tại kia, cuối cùng nhưng biết được này tổng miệng người ít nhất 20 ngàn trở lên trấn nhỏ hoàn toàn không có có bệnh viện, liền một nhà được đặt tên là Diệu Thủ hồi xuân phòng khám bệnh, bên trong chỉ có một cái tên là Tôn Miêu thầy thuốc bốn. Đông đông đông. Nhậm Trọng tiến lên trước một bước, đi lên Diệu Thủ hồi xuân trước lầu nấc thang, nhẹ nhàng gõ cửa. Tôn thầy thuốc, có ở đây không? Trong căn phòng vang lên cái sốt ruột người trung niên thanh âm, không ở. Nhậm Trọng. Lâm tới trước, kia chỉ đường hiền hòa lão đầu từng cho Nhậm Trọng một lời nhắc nhở. Lão đầu nói Tôn Miêu thầy thuốc tính khí rất quái lạ, rất là hỉ nộ vô thường, cực không dễ tiếp xúc. Bây giờ nhìn lại quả là như thế. Nhưng Nhậm Trọng cũng không lo lắng cho mình không cách nào chạy chữa. Chỉ từ này Diệu Thủ hồi xuân phòng khám bệnh chọn vị trí đường, Nhậm Trọng liền có thể xuyên thấu qua biểu tượng nhìn thấy bản chất. Cái này gọi là Tôn Miêu nhân, đại khái dẫn đầu là người tốt. Phòng khám bệnh tọa lạc tại đường phố lên, là cả con đường lên đứng đầu khí phái đứng đầu nghiêm chỉnh tầng 2 tiểu lâu. Theo đường phố quẹo bên phải, hướng ngoài trấn phương hướng đi, liền vào rồi tới lúc trên đường xuyên việt mảng lớn khu dân nghèo. Nhưng chỉ cách một con đường bên trong, cũng chính là theo đường phố đi phía trái quẹo, thì chính là kia một mảng lớn tường trắng. Tường trắng đem trong thôn trấn bao vây thành một vòng, lại chia cắt thành rất nhiều phiến. Tường trắng làm thành vòng lớn vòng nhỏ bên trong chính là một mảng nhỏ hoặc cao hoặc thấp, kết cấu chỉnh tề, tường ngoài ánh sáng, lúc này đèn đuốc sáng choang rất tốt tòa nhà, đúng như liền khối biệt thự. Nhậm Trọng lúc trước đi qua tòa kia tài nguyên thu về công ty cao ốc liền ở vào bên trong khu vực này. Phòng khám bệnh chọn địa điểm, rất có chú trọng. Coi như lớn như vậy tinh hỏa trấn bên trong duy nhất thầy thuốc, Tôn Miêu cũng không buồn làm ăn. Không cần biết nghèo khó vẫn là giàu có, nhưng phàm là có xem bệnh chữa trị nhu cầu, không tìm hắn còn có thể tìm ai. Vì vậy, Tôn Miêu khẳng định cũng không thiếu tiền, nhưng lại đem phòng khám bệnh mở ở khu dân nghèo cùng cao cấp khu tiếp giáp đường phố, chịu đựng tay trái thiên đường tay phải địa ngục kỳ lạ hoàn cảnh sinh hoạt, ý nghĩa không nói cũng hiểu. Đương nhiên, cũng có thể Tôn Miêu thật có nào đó chỉ có hoang người dân nghèo tài năng thỏa mãn hắn đặc thu thích, là một triệt đầu triệt đuôi biến thái. Vậy thì rất khủng bố rồi, Nhậm Trọng cũng bắt hắn không có cách, chỉ có thể tận lực trước tiên đem người hướng tốt phương hướng suy nghĩ. Hắn không có lựa chọn khác, trước hắn đã khảo nghiệm qua, tại không có tí tẹo chữa bệnh phụ trợ dưới tình huống, cho dù nghỉ ngơi cho khỏe, lấy hắn bệnh tình chết no chỉ có thể sống thêm 5 ngày. Là một có thể sống lại ma chết sớm, cũng không sợ bị mổ bụng quái ý cầm đi làm chuột bạch. Tôn thầy thuốc, ngươi mở cửa đi. Ta biết ngươi tại bên trong. Nhưng vào lúc này, tuyến dịch lympha ung thư thời kỳ cuối đau nhức bất thình lình lại phát tác lên, Nhậm Trọng che cổ, mạnh mẽ dùng nghe coi như ôn hòa ngữ khí, lại lần nữa nói. Nhưng giọng vẫn là không khống chế được có chút run rẩy, quá đau. Đây chỉ là bắt đầu, mấy giây sau, đau nhức mãnh liệt rong rồi bạo phát. Phần bụng cùng đại não đồng thời phát tác, giống như có người cầm lấy máy khoan điện tại suy nghĩ cùng trên bụng mở động. Nháy mắt sau, mồ hôi lấm tấm đã từ trên người hắn mỗi một lỗ chân lông ra bên ngoài xông ra. Nhậm Trọng theo bản năng thấp giọng kêu rên, dựa lưng vào phòng khám bệnh cửa phòng, mềm nhũn chạy xuống ngã ngồi. Bệnh lâu thành nửa lương ý Nhậm Trọng trong lòng rất rõ. Nếu như lúc này mình là tại trong bệnh viện, còn có thuốc giảm đau hoặc là thuốc tê có thể chậm một chút này đau nhức, như vậy có lẽ còn có thể lại sống thêm ít ngày. Nhưng cũng không phải là. Vì đột phá tinh cánh đỉnh phong tỏa, hắn ở nơi này vòng sống lại sau tiến hành rồi siêu lượng vận động dữ dội, đối với thân thể tiêu hao thật ra rất lớn. Nếu như không chiếm được chữa trị kịp thời, vừa không có ngừng đau thủ đoạn mà nói, chính mình sợ rằng không chống nổi tối nay. Kịch liệt ốm đau sẽ đưa tới bị choáng, sau đó khiến hắn yên lặng đi về phía tử vong. Nay tựa hồ rất tàn nhẫn, nhưng kỳ thật cũng là thân thể con người tự bảo vệ mình cơ chế. Bình tĩnh nên đón điểm cuối cuộc đời, dù sao cũng hơn tại sống không bằng chết hành hạ bên trong gào thét bi thương dãy rủa hồi lâu, thê thảm đến đâu chết đi tốt hơn. Bị choáng tử vong trên bản chất cũng là vĩ đại chọn lọc tự nhiên tiến hóa phép tắc để lại cho nhân loại ban cho giải thoát. Có phiền hay không? Ta nói ta không ở sẽ không tại, ngươi người này như thế. Môn cuối cùng mở ra. Chương 9, Lang băng Tôn Miêu, thân sinh. Chương 9, Lang băng Tôn Miêu, thân sinh. Nhậm Trọng mê mơ hồ khét mở mắt ra. Mơ mơ ảo ảo bạch đèn. Bạch đèn bốn chu sổ 10 cái đen thui rồi mỗi trên dưới tung bay, thỉnh thoảng lấy đầu đục đèn, tất ba tiếng liên tiếp vang lên. Tầm mắt đi xuống chuyển, lên Nam Kinh xanh nhạt tường thể. Đủ loại không nhận ra thiết bị hồ loạn chất đống. Nơi góc tường ném đầy giấy bọc hộp, chống chân thủy tinh dụng cụ. Một tên người mặc mở động áo lót, tay chân lèo khèo, da thịt tái nhợt không có chút máu, hơi dài tóc loạn giống như ổ gà, dính chung một chỗ sợi tóc hiện lên bóng loáng nam tử chính đưa lưng về Nhậm Trọng, phụ phục điều phối lấy gì đó, làm cho len ken vang lên. Hắn cổ tay trái lên cũng mang theo khối đồng hồ đeo tay, nhưng cùng Nhậm Trọng đơn sơ vận động vòng tay bất đồng, có nhất thể hóa hình tròn mặt đồng hồ, kẹp phở là sợi kết cấu dây đồng hồ, nhìn liền không cùng đẳng cấp. Nhậm Trọng trong đầu nghĩ, vị này bất tu biên phúc có một phong cách riêng lão huynh, chắc là Tôn Miêu thầy thuốc. Tỉ mỉ cảm thụ một hồi trên người, Nhậm Trọng phát hiện lúc này mình đã ốm đau toàn tiêu, chút nào đau đớn còn để lại cảm giác cũng không có. Lúc trước hắn mỗi lần đau nhức phát tác sau mặc dù cũng sẽ hóa giải, nhưng kỳ thật cả người các nơi cũng sẽ rõ ràng cảm thấy khó chịu. Ta khỏi rồi. Nhanh như vậy? Làm sao chữa? Ta lại nhân hôn mê bỏ lỡ tận mắt chứng kiến Nobel y học thưởng cấp khoa học thành quả cơ hội. Nhậm Trọng vừa vui vừa tức, vội vàng quan sát chúng quanh trên người mình, chỉ nơi cánh tay tĩnh mạch nơi phát hiện cái nho nhỏ lỗ kim, đừng nữa không bị thương miệng. Trong căn phòng thoạt nhìn cũng không giống là có gềm mạ đao dụng cụ bộ dáng. Liên như vậy, dù sao ta rất có thể đã khỏi hẳn, này mới trọng yếu nhất. Mặc dù còn không có được đến xác thật câu trả lời, nhưng hy vọng quang huy tại thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm lại ba cái nửa tháng sau, một lần nữa tung vé Nhậm Trọng đây tuyệt chứng người mắc bệnh nội tâm. Ta hẳn là, có lẽ, đại khái là có thể sống được rồi. Hắn hoàn toàn không biết Tôn thầy thuốc cho mình dùng gì đó chữa trị thủ đoạn, trong lòng vừa kỳ lạ, lại tràn đầy cảm khái. Tại sống lại sau đó, hắn từng vô số lần tưởng tượng qua thế giới mới chữa bệnh tài nghệ, càng dùng đầy ngực kỳ vọng vô hạn ước mơ tâm tính, lấy tự thân khoa học quan đẩy giai đoạn có thể làm cho mình cứu mạng chữa trị thủ đoạn lại sẽ là như thế nào. Đến bây giờ, hắn hết thệ suy đoán phản phất đều biến thành nông phu cảm thấy hoàng đế dùng kim cái quốc đi trồng trọt bình thường buồn cười. Tôn thầy thuốc, cảm ơn ngươi. Nhậm Trọng mở miệng. Trước mặt người kia nghe vậy đột nhiên quay đầu. Mặt vông, râu quai nón, to bằng móng tay nu băng loại dị mắt. Người này giống như một đồ tể nhiều hơn thầy thuốc, nhưng lại vô cùng gầy yếu. Hắn ba chân bốn cẳng trở lại, trợn to mắt, chống nạnh, ngươi tạ cái truy tử. Mẫu thân, ngươi nhà có thể tỉnh tỉnh. Trễ nữa 10 phút còn không tỉnh, lão tử coi như đem ngươi nhà ném trên đường phố, đến lúc đó chết cũng đừng trách ta. Nhậm Trọng, không phải, ta muốn cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Đừng tạ. Lão tử bình sinh sợ nhất người khác tạ. Cảm ơn lại không bao nhiêu tiền. Ngươi được đưa tiền. Cái nghèo kiết, trên người liền tám mao cũng dám đến khám bệnh. Con bệnh thành con chim này dạng, ngươi động không được trời ơi. Nhậm Trọng, cuộc sống này sai lầm rồi thời đại. Nếu như này lão huynh sống ở thế kỷ 21, vậy khẳng định là chợ rau chửi đồng cái giữ. Tôn thầy thuốc lại ném mang đến hộp giấy nhỏ, được rồi, đừng đặt này cho ta giả ngây giả dại. Đây là hóa đơn, ngươi tự mình nhìn ta một chút đều cho ngươi chốt thuốc gì, sau đó mau cút. Đúng rồi, nhớ kỹ đem giấy nợ cho ta viết lên, muốn viết tay a. Đặc biệt sao giống như ghi chép ở trong đồng hồ, như ngươi loại này nghèo kiết, tạm thời đồng hồ đeo tay đối với ngươi căn bản không sức ràng buộc. Nhậm Trọng cầm cái hộp lên, bên trong có cái lớn cỡ bàn tay màu nâu bình thủy tinh, cùng với một trường cơ đánh tờ giấy. Bình thủy tinh lên không có dòng chữ, cũng không biết là chỗ ích là gì. Nhậm Trọng cầm giấy lên cái. Thần kinh ngăn chặn dược tề một nhánh, một nguyên. Dinh dưỡng mỡ một chai, một nguyên. Dị thương tế bảo kẻ thôn vệ chú xạ dịch, 100 nguyên, bệnh thiếu máu ra vốn. Xem xong ta liền cùng ngươi nói đơn giản nói, vốn là trên người của ngươi bệnh ung thư, căn bản không dùng được những thuốc này. Tỷ như này thần kinh ngăn chặn dược tề, bình thường là cho những thứ kia người bị thương nặng dùng để giảm đau, lừa dối thần kinh chuyển chất ngăn chặn cảm giác khó chịu. Nhưng ngươi cơ thể khí quan bệnh biến quá nghiêm trọng, không cho ngươi chấn cái đau không được. Rõ ràng, này một cái điểm cống hiến chi phí, ngươi không có ý kiến chứ? Không có ý kiến. Rất tốt, lại tới nói dinh dưỡng mỡ. Ngay tại trong bình, quay đầu ngươi cuốn xéo rồi, nhớ kỹ mỗi bữa sau khi ăn xong ăn một miếng, hai ngày ăn xong. Bên trong cơ thể ngươi căn bản chính là một chiến trường, đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Tiếp theo dị thường tế bào kẻ thôn vệ còn có thể tại bên trong cơ thể ngươi sống sót 2 ngày, cho ngươi đem khuyết tán ra tế bào ung thư quét sạch sẽ. Quá trình này tiêu hao rất lớn, thân thể ngươi bản thái hư, không nhịn được, cần phải bổ sung dinh dưỡng. Này một cái cứ điểm chi phí, ngươi không có. Không có ý kiến. Nhé, còn có thể cướp đáp đây. Tới chóp nhất nói một chút dị thường tế bào kẻ thôn vệ. Ta đều chịu phục. Đầu năm nay, lại có thể có người có thể đem cái phá bệnh ung thư kéo tới thời kỳ cuối mới đến trị. Cũng không biết là ngươi đầu góc có bệnh vẫn là ngại bản thân sống quá lâu, cũng không biết có phải hay không là nên khen ngươi mạng lớn, vẫn là chửi ngươi ngu xuẩn, phần lớn người trên người tế bào ung thư sinh sản đến trình độ này, mộ phần cũng có thể có giải. Nhưng ngươi quả nhiên còn có thể sống được. Vốn là một viên bắt trước sự sống nạp mẹ cơ khí nhân là có thể giải quyết bệnh vật kéo thành như vậy. Nói một chút coi, ngươi mưu đồ gì? Ngươi là Jun M sao? Đau chơi rất khá. Nhậm Trọng chỉ có thể cười xấu hổ lấy. Ta có thể nói cái gì? Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi trong miệng theo như lời bệnh vật, tại ta thời đại là tử thần đập cửa sao? Sự khác biệt quá sâu, đề tài này trò chuyện bất động. Tính cầu, yêu thích chết đi, dù sao ta chỉ cứu ngươi một lần. Thuốc này 100 điểm chi phí, là đắt chút ít, nhưng ngươi không có ý kiến chứ? Không có. Tổng cộng tính được, tổng cộng là 102, nhưng ngươi chỉ có 8 mao, ta cho khấu trừ, nhưng ngươi bây giờ còn thiếu ta 101. Hai cái điểm cống hiến, ta sẽ cố gắng trả tiền lại. Cho ta giấy nợ. Nhậm Trọng viết tay một chương, đưa tới. Nhậm Trọng dùng chữ giản thể. Hắn cũng không lo lắng chữ viết không thông, bởi vì rượu thủ hồi xuân bằng hiệu, dùng cũng là tiếng Trung giản thể, chính là chữ viết được siêu siêu mèo mèo, phản phất học sinh tiểu học quỷ họa đào phủ. Tôn Miêu nhận lấy, nhìn sang, chớp mắt, nhé, không nhìn ra ngươi một cái nghèo kiết chữ còn viết thật xinh đẹp sao? Không dám nhận, không dám nhận, tóm lại, cảm ơn nhiều. Lao tử nói qua đừng tạ. Nên giao cho ta giao phó xong rồi. Không có chuyện gì liền cút nhanh lên, ta đến giờ buồn ngủ. Tôn thầy thuốc vừa nói, liền thẳng khoát tay hạ lệnh chủ khách, trong miệng tiếp tục nhỏ giọng đô la hét, cam, làm hại ta đem ẩn giấu ra hỏa chuyện đều lấy ra. Quay đầu lại được bổ hàng. Thật không muốn cùng đám kia bệnh thần kinh lại đánh qua lại. Nhậm Trọng nghe vậy, lỗ tai dựng thẳng lên. Yếu tố phát hiện, có một đám để cho Tôn Miêu không muốn đánh qua lại bệnh thần kinh. Không nghi ngờ chút nào, nhất định là dị thường tế bào kẻ thôn vệ sinh sản phương, nắm giữ cao cấp sinh vật khoa kỹ. Là bên trong chấn người sao? Vẫn là bên ngoài? Tại sao Tôn Miêu sẽ cảm thấy bọn họ là bệnh thần kinh, còn muốn tránh xa? Ngươi tại sao còn không cút đi? Ta có thể cho ngươi nhắc nhở à, chờ ta nằm một cái vào ta khoang ngủ, tự động hệ thống phòng vệ liền mở ra nữa à, ngươi tự mình bị quét chết chuyện tiểu, cũng đừng làm hại ta mất hết vốn liếng a. Lăn lăn lăn. Tê dại trượt. Bên kia, Tôn Miêu đã giống như để lộ nổi cơm điện bình thường vén lên cái dài chừng 2m giao nang hình hợp kim cấu tạo vật, nằm đi vào, trợn lên giận dữ nhìn lấy Nhậm Trọng bên này. Nhậm Trọng vội vàng rời đi. Tiếp tục yếu tố phát hiện. Kim loại chất liệu khoang ngủ, tự động hệ thống phòng vệ. Ở trên đời này, lúc ngủ sẽ gặp phải nguy hiểm sao? Đến từ bên ngoài. Nay thuận tiện liền giải thích tại sao hoang người sẽ ở vào đêm lúc đi đến tập trung khoang ngủ. Đi ra rượu thủ hồi xuân, Nhậm Trọng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, khoảng cách cùng Trịnh Điểm ước định thời gian chỉ còn 10 phút, hắn vội vàng bước nhanh hướng trung tâm trấn đi tới. Đi trên đường lúc hắn mở ra màu nâu chai, dùng ngón tay từ bên trong đào hai khối xúc cảm cực giống hạt vừng hoàn dinh dưỡng mỡ đi ra. Đồ vật vào bụng sau, cảm thấy ấm áp, nguyên bản có chút mệt mỏi thân thể đột nhiên trở nên rất tinh thần nhiều. Nhậm Trọng bước chân nhẹ nhàng, bước chân bước ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong sáng sông nguyệt. Một lớn một nhỏ, một chậm một nhanh, một ngân một bạch. Ngân trong sáng, bạch dịu dàng. Nhàn nhạt mỏng vân tại bầu trời đêm chậm rãi phiêu di, phản phất tiên cảnh bức họa. Hồi lâu tới nay, đây là Nhậm Trọng lần đầu tiên cảm thấy bầu trời đêm xinh đẹp như vậy. Cuối cùng, ta còn sống. Nhậm Trọng có chút siết chặt quả đấm. Cảm ơn ngươi, Tôn thầy thuốc. Ngươi là người tốt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, người gác đêm cùng quỷ dị ngủ say. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, người gác đêm cùng quỷ dị ngủ say. Hắc hắc hắc. Hắc hắc. Hắc. Mẹ, lão tử không ngủ được. Không được không được, ta phải cho mình thôi miên. Một cái dê, hai cái dê. Một cái bánh sủi cảo, hai cái bánh sủi cảo. Ai yêu khe nằm. Ta còn là không khống chế được chính mình a. Trên cơ thể người bên trong thay đổi sinh sản đến mức độ này ung thư biến tế bào. Mẹ hắn thật là nằm mơ đều không nghĩ đến, rời đi kia địa phương rách sau lại còn có thể lấy đồ chơi này. Nhìn ta đều đi gì đó vận, chặt chặt, phát đạt rồi phát đạt rồi. Cam, không được, ta còn là được ngủ. Một chén nước sủi cảo, hai chén. Nhậm Trọng cũng không biết, tại hắn sau khi rời đi, Tôn Miêu khoang ngủ bên trong tích tích sờ sờ cười âm hiểm vang lên cực kỳ lâu bốn. Tại trấn phủ tầng dưới cùng tiếp đại phòng khách, Nhậm Trọng cùng Trịnh Điểm gặp được Tinh Hỏa trấn trưởng. Trấn trưởng được đặt tên là Mã Đạt Phúc, vóc người mập lùn, mặt đầy nếp nhăn, đen bạc lần lượt thay nhau bên trong tóc dài lược thành một thật chỉnh tề đại bối đầu. Lúc này Mã Đạt Phúc chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nhậm Trọng, trên mặt tràn ngập sốt ruột ba chữ: "Tên họ?" "Nhậm Trọng." "Tuổi tác?" "23 tuổi." "Tới Tinh Hỏa trấn làm gì?" Nhậm Trọng suy nghĩ một chút, công ăn việc làm. Mã Đạt Phúc chân mày nhíu chặt hơn, "Thứ cho ta nói thẳng, ngươi không phải chính thức công dân. Nếu như ngươi chỉ là tại Tinh Hỏa trấn ngắn ngủi du lịch hoặc là nghỉ chân, cá nhân ta không có gì để nói. Nhưng muốn ở chỗ này công ăn việc làm thậm chí ở lâu, ta đây khuyên ngươi tốt nhất dẹp ý niệm này." Nhậm Trọng liếc bên cạnh Trịnh Điểm liếc mắt, đối với Mã Đạt Phúc dò xét hỏi, "Là bởi vì tổng điều tra nguyên nhân sao?" "Đương nhiên." Trấn trên tạm thời hoang tên người ngạch đã vượt biên chế rất nhiều. "Ngươi lại không thể trong 3 tháng được đến chính thức công dân thân phận, từ đối với ngươi phụ trách thái độ, ta đề nghị ngươi sớm tính toán, sớm một chút rời, tránh cho đến lúc đó ngươi xui xẻo đừng trách ta không có nhắc nhở." Nhậm Trọng gật đầu một cái, "Ta biết." "Vậy thì tốt. Thân phận ngươi ta đã ghi danh. Hiện tại ngươi đã có Tinh Hỏa trấn tạm thời dân trấn thân phận, nhưng thứ tự sắp xếp là vị cuối cùng, ngươi nên rõ ràng điều này có ý vị gì." "Đa tạ trấn trưởng." Nhậm Trọng cùng Trịnh Điểm sóng vai đi ra trấn phủ. Trịnh Điểm liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói, "Sắp đến pháp định thời gian ngủ rồi. Chúng ta phải mau đi tập trung khoang ngủ. Ngươi mới tới, không quen thuộc địa phương, ta dẫn ngươi đi đi. Ta đã sớm giúp ngươi hẹn trước khoang ngủ vị, bất quá ta không cho ngươi xin cho mướn chính thức đồng hồ đeo tay. Nếu như ngươi muốn thuê mà nói, liền ngày mai chính mình đi thao tác đi." Nhậm Trọng gật đầu, "Cảm ơn." Trịnh Điểm lại đụng lên tới nháy mắt mấy cái, một bộ ngây thơ hồn nhiên dáng vẻ, nói, "Khách khí gì đó, chúng ta là bằng hữu sao, giúp ngươi chút ít việc là hẳn là." Không khỏi không thừa nhận, nàng này khả ái hình mặt con nít hợp với lúc này trên mặt ngây thơ chân thành vẻ mặt, rất có lừa dối tính. Nhậm Trọng dùng so với nàng ngu hơn bạch điểm vẻ mặt gật đầu một cái, "Ừ, ngươi có tâm, chúng ta là bằng hữu." "Được rồi, đi nhanh lên đi." Trịnh Điểm một cái vén lên Nhậm Trọng cánh tay, đẩy hắn nhanh chóng đi về phía trước, đi chính là những thứ kia tầng dưới chót hoang người lúc trước đi tiếp phương hướng. Hai người tứ chi đụng chạm, Nhậm Trọng động tác lộ ra có chút cứng ngắc. Trịnh Điểm nhìn như tùy tiện, kỳ thực đang lặng lẽ quan sát Nhậm Trọng trạng thái. "A, còn xấu hổ đây, đúng là cái sơ ca." Thoạt nhìn hơi lộ ra cục xúc bất an Nhậm Trọng, trong nội tâm nhưng giếng nước yên tĩnh. Hắn chỉ âm thầm nghĩ, nếu như có được chọn, thật ra chính mình cũng không muốn sẽ cùng Trịnh Điểm tiểu đội giao thiệp với. Mọi người vừa mới nhận biết không tới nửa ngày, khoảng cách bằng hữu hai chữ còn rất xa. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Húng chi còn gặp qua Trịnh Điểm máu lạnh một mặt, hiện tại hắn càng ngày càng cảm thấy Trịnh Điểm nữ nhân này nguy hiểm. Cùng người này tiếp tục khuấy đục chung một chỗ, từ đầu đến cuối có bảo hộ lột ra cảm giác. Chỉ tiếc chính mình xác thực vừa mới đến, không người có thể dựa vào. So với trông cậy vào cái khác càng xa lạ, càng không biết lai lịch người, còn không bằng trước cứ như vậy cùng Trịnh Điểm tiểu đội bảo trì tiếp xúc, đem hoàn cảnh hoàn toàn quen thuộc lại mưu cái khác. Tập trung khoang ngủ ở vào ngoài trấn nhỏ vòng tường cao góc tường xuống, đó là phiến bằng phẳng quảng trường. Tại quảng trường trung ương chỉnh tề chất đống 25 cái hình hộp chữ nhật, hình như quan tài lớn. Hình hộp chữ nhật mặt bên có rét hình chữ thang bằng thép xếp lên. Mỗi một hình hộp chữ nhật cao 20m, chia đều là tầng 10, mỗi tầng cao 2m. Mỗi một tầng có 10 cái dài mảnh hình dạng căn phòng. Nhậm Trọng đi theo Trịnh Điểm leo lên trong đó một cái hình hộp chữ nhật tầng thứ 5, lại đi hai bước lên ban công, tiến vào sát bên thang bằng thép căn phòng. Bên trong 10 cái giường sắt chia nhóm hai bên, trung gian khoảng cách quá hẹp, chỉ có một thước. Một bên có 5 cái rộng 1 thước 2 giường, đầu đôi liên kết. "Đây là ta giường." Hạ Tiếng nói mấy người bọn họ theo giường của ta hướng bên trong, vào lúc này đã ngủ rồi. Trịnh Điểm vỗ một cái căn phòng bên trái bình bản giường, lại chỉ đối diện, "Đó là ngươi. Chúng ta rửa mặt đều tại chính mình trong phòng, ngươi bây giờ còn chưa nhà ở, tối nay chấp nhận một hồi, ngày mai lại nghĩ biện pháp đi ngủ sớm một chút." "Ừm." Trịnh Điểm lại nói một tiếng, trước nằm lên tự mình giường, sau đó dùng bàn tay vỗ xuống vách tường. Trên tường rắc rắc một tiếng mở ra cái hình vuông cửa hang, thoạt nhìn giống như một cơ quan ngầm. Nàng giơ tay lên đưa vào đi, từ bên trong lấy ra một đồng hồ đeo tay đến, đeo lên tay phải, sau đó bình thường nằm ổn, không hề phản ứng Nhậm Trọng. Nàng mới xuất ra đồng hồ đeo tay trên có một cây hợp kim tuyến, một đầu trói buộc tại mặt đồng hồ lên, một đầu khác thì liền tại mở ra cơ quan ngầm bên trong, thoạt nhìn cực giống điện thoại di động trong tiệm phòng trống liên. Nhậm Trọng bất động thanh sắc cẩn thận ngắm một trận Trịnh Điểm trên tay phải đồng hồ đeo tay, hắn kiểu dáng cùng Tôn Miêu thầy thuốc đổ giống nhau đến mấy phần, cũng là hình tròn mặt đồng hồ. Hắn lại nhìn bốn phía lật, phát hiện trong căn phòng cái khác ngủ mỗi người trên tay phải đều mang như vậy một khối đồng hồ đeo tay. Này ước chừng chính là Trịnh Điểm cùng lúc trước kia đối mẹ con đều nhắc tới qua cho mướn đồng hồ đeo tay rồi, cũng không biết chức năng cùng mình có khác biệt gì. Ngày mai được cơ hội phải thử một chút nhìn. Nhậm Trọng không hề suy nghĩ, nằm xuống, tiện tay theo bên cạnh kéo qua thật mỏng chăn. Nhưng hắn lập tức lại đem chăn này vén lên ném đi bên cạnh. Thật nồng mùi vị, cũng không biết trước là cái gì đó yêu ma quỷ quái dùng qua chăn này. Nhậm Trọng lặp đi lặp lại một hồi, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được lấy. Căn phòng không có cửa. Song nguyệt ánh trăng xuyên thấu qua cổng tò vò rơi tại hợp kim trên sàn nhà, ánh chiếu ra phản chiếu, cực giống kết xương. Mượn ánh trăng, Nhậm Trọng liếc nhìn đối diện Trịnh Điểm. Nàng hai mắt khép hở, như là đã ngủ thật say. Nhậm Trọng than thầm khẩu khí, người này giấc ngủ thật là tốt. Nhớ không lầm mà nói, tại nàng nằm xuống không tới 30 giây sau, hô hấp trở nên đều đặn vững vàng. Thừa dịp này rất an ninh, dù sao cũng mất ngủ, Nhậm Trọng theo bản năng lại lần nữa phân tích lên tình huống tới. Theo trạng vạng tối cùng Trịnh Điểm tiểu đội bắt đầu tiếp xúc được hiện tại, đi qua mấy giờ cố gắng, hắn đối với này thế giới mới hiểu chính lấy cực nhanh tốc độ kéo dài càng sâu. Nhưng hắn vẫn là không quá rõ, tại sao trong trấn nhỏ loại trừ kèm theo khoang ngủ người ở ngoài đều muốn tập trung đến chỗ này ngủ. Hắn trực giác mà cảm thấy bất an. Cái này có gì nguyên do? Chẳng lẽ những người này không cảm thấy không có phương tiện sao? cùng cũng không cần riêng tư. Bọn họ không phải có chính mình nhà ở sao? Nếu như nói là vì chen chúc chung một chỗ trao đổi cảm tình, như vậy lý do cũng quá gượng gạo một chút. Thật chẳng lẽ có nguy hiểm? Nguy hiểm lớn đến cũng không dám ngủ ở tự mình trong nhà, nhất định phải tập trung đến này một cái địa phương tới. Còn nữa, lúc trước đi lên trên cái thang lầu lúc, có thể nhìn đến mỗi tầng lầu ban công từ đầu đến cuối hai đầu đều có hai người rìm súng dưới giỡn cổ lên chặt Trương Tứ nơi nhìn, rõ ràng là đang đề phòng. Nhậm Trọng đối với cái này nghĩ mãi mà không ra. Thời gian từng điểm qua, bất chi bất giác đã là trời vừa rạng sáng. Hắn vẫn không ngủ. Đột nhiên, cổng tọ vào nơi chợt chiếu vào nhức mắt ánh sáng. Ngay sau đó chính là đinh thai nhức óc kịch liệt tiếng nổ liên tiếp. Tới, chuẩn bị lên chiến. Nhậm Trọng nghe được ngoài cửa truyền tới hơi lộ ra khẩn trương kêu lên. Hắn chỗ ở căn phòng khoảng cách thang lầu rất gần. Tầng lầu này cái kia ôm súng cảnh vệ tiếng hô to thanh âm phảng phất gần trong gang tấc. Báo cáo người gác đêm đội trưởng. Số 13 khoang thuyền xuống xuất hiện ba đầu cấp 1 khư thú dạ lang. Thỉnh cầu cơ động đội tiếp viện. Thỉnh cầu tiếp viện. Ngay sau đó, dầm dạp chẳng chị súng động năng tiếng súng vang lên, giống như vạn vang rời pháo. Nhậm Trọng tim đập rộn lên, sắc mặt đại biến, đột nhiên từ trên giường ngồi thẳng người. Lúc trước tại Tôn Miêu vậy hắn liền từng có suy đoán, hiện tại chẳng qua là chứng thực hắn kết luận. Tại bên trong thế giới này, lúc ngủ quả nhiên sẽ phát sinh tình trạng. Hắn muốn đi xem một chút tình huống, nhưng hắn vẫn bất tình lình phát hiện trịnh điểm, Trần Hạm tiếng nói, Văn Lôi đám người tất cả đều nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Những người này ánh mắt vẫn đóng chặt, hô hấp vẫn vững vàng, đối bên ngoài huyên náo không cảm giác chút nào, phảng phất là chết rồi. Bên ngoài là khí thế ngất trời chiến đấu kịch liệt, phảng phất nguy hiểm gần trong gang tấc, nhưng không cửa trong căn phòng nhưng lộ ra cổ quỷ dị an bình cùng tường hòa. Này cũng là buồn bất tỉnh sao? Nhậm Trọng hoang mang. Chương 11, thiếu niên phiền não. Chương 11, thiếu niên phiền não. Suy tư phút chốc, Nhậm Trọng dần dần vuốt thuận ý nghĩ. Chính điểm chờ vùng này thổ dân đã tại loại hoàn cảnh này bên trong sinh sống rất nhiều năm. Bọn họ đang ngủ đi qua trước, hiển nhiên biết rõ ban đêm sẽ phát sinh gì đó. Nếu như thế, bọn họ còn có thể ngủ như vậy kiên định, chứng minh đêm này tập kích cùng ăn cơm uống nước bình thường qua quýt bình thường. Hay hoặc là nói, dù là thật bị những thứ kia ban đêm qua lại khư thú vọt vào phòng bên trong, người chết trong giấc mộng cũng nên là mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên bình thường trạng thái bình thường. Người khác đều ngủ say như bùn, mình không thể biểu hiện quá kinh hoàng. Vừa mới đến, hắn được học quần, cho nên cứ việc nội tâm lo lắng bất an, nhưng Nhậm Trọng cuối cùng cũng không ra ngoài hỏi dò tình huống, chỉ ngồi ở trên giường, hai quả đấm nắm chặt, ấn tại trên đùi, bảo trì tùy thời có thể đứng dậy chạy trốn dáng vẻ, cảnh giác ánh mắt khi thì hướng bên trong vọng, bên kia là một mét vuông vắn cửa sổ lớn, khi thì lại đi cửa hướng mắt nhìn. Một khi thật có khư thú xuất hiện, Nhậm Trọng cũng không có ý định đần độn làm ngồi chờ chết, còn sống so với che giấu mình càng khẩn yếu hơn, vẫn phải là chạy trước là kính. Ngắn ngủi 2 phút sau, bên ngoài tiếng súng cùng tiếng nổ trở nên càng là dày đặc. Dày giẫm đạp tại thang bằng thép lên len ken đàng đàng âm thanh cũng biến thành dày đặc rất nhiều. Đây là càng nhiều người gác đêm tới chi viện. Bên ngoài chiến đấu như là đã tiến vào trạng thái ác liệt. Thời gian sẽ đi qua 30 giây, gần bên súng vang lên cùng tiếng nổ vang tần số dần dần hạ thấp. Hẳn là nhân loại chiếm cứ thượng phòng, Nhậm Trọng treo ở cổ họng tâm cũng từ từ buông xuống. Nhưng vào lúc này, cửa phòng một bên kia xa hơn một chút phương hướng lại vang lên dày đặc tiếng súng. Xa xa có người kêu lên, hẳn là một bên kia. Số 13 khoang thuyền bên trái giao lộ xuất hiện cấp 1 khư thú cứng rắn lưng chuồn chuồn. Bốn con. Thỉnh cầu tiếp viện. Thỉnh cầu tiếp viện. Ta nhanh không phòng giữ được rồi. Nhận được. Kiên trì một hồi. Kiên trì nữa một hồi. Ta đến ngay. Ngoài cửa gần bên, lúc trước hướng người khác cầu viện cầm thương người gác đêm lập tức lớn tiếng đáp. Thính kỳ thanh thanh âm, hơi lộ ra non nớt, lại có mấy phần quen thuộc. Lộc cộc tiếng bước chân truyền tới. Một đạo hai tay ôm súng đưa vào trước ngực bóng người vượt qua Nhậm Trọng ngoài cửa phòng, chính là kia tức thì chạy tới tiếp viện một chỗ khác người gác đêm. 0.5 giây sau, bóng đen kia đi mà trở lại, thập phần khẩn trương hướng trong căn phòng hướng mắt nhìn. Mượn ánh trăng, Nhậm Trọng cùng đối phương mắt lớn trừng mắt nhỏ đối mặt. 0.8 giây sau, người kia thở phào một hơi. Hô, ngươi này ngồi dậy dáng vẻ dọa ta một hồi, còn tưởng rằng là ẩn nút hình khư thú lặng lẽ chui vào bên trong khoang thuyền nữa nha. Nhậm Trọng lúng túng cười, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Bị người nhìn đến chính mình khác với người thường địa phương, có muốn hay không giết người diệt khẩu. Ánh mắt của hắn nhanh chóng dao động, cuối cùng rơi vào tiểu tử trước ngực cây súng kia quẳng lên chính bước khói trắng người tốt lên. Nhậm Trọng nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, chỉ bên trái phương hướng, "Tiểu huynh đệ, ngươi không phải muốn đi bên kia tiếp viện sao?" "Ồ đúng." Quay đầu lại thấy, tiếp theo nháy mắt, tiểu tử không có bóng dáng. Dù sao đã bị phát hiện, Nhậm Trọng lặng lẽ đứng dậy, theo khe cửa một bên thò đầu ra, chính thấy tiểu tử hai tay cầm thương bước nhanh chạy băng băng bóng lưng. Nhậm Trọng thật đúng là nhận ra người này, chính là lúc trước hắn theo dõi nghe lén qua đối thoại kia đối mẹ con bên trong thiếu niên. Thiếu niên còn không có tròn 16 tuổi. Lúc này trên người hắn ăn mặc cùng trước kia đại sắp xỉ, nhưng hơi có phân biệt, nhiều hơn cây súng, trên người còn xuyên cái rắn chắc áo lót, hẳn là chống đạn chiến đấu bí danh, bên hông còn phân biệt sợi dây lưng, trên hai lưng thật chỉnh tề treo đầy băng đạn cái hộp. Nhậm Trọng nhớ đến lúc ấy hai mẹ con này thảo luận là sớm một chút tới thuê đồng hồ đeo tay ngủ, không biết sau đó lại xảy ra chuyện gì, để cho thiếu niên thành vác súng chiến sĩ. Bên kia ánh lửa lại lên, thương pháo vang tê, lại đánh nhau. Sau 3 phút, động tĩnh dần dần ngừng, chỉ còn tiếng súng lẻ tẻ thỉnh thoảng ở phía xa vang lên. Chiến đấu cuối cùng tại sau 5 phút hoàn toàn kết thúc, ngoại giới khôi phục yên lặng như tờ. Chờ một hồi, lúc trước thiếu niên kia đi mà trở lại, lại lần nữa thông qua Nhậm Trọng ngoài cửa phòng. Thấy Nhậm Trọng còn tại đằng kia ngồi lấy, thiếu niên xấu hổ cười cười, chiến đấu đã kết thúc, ngươi an tâm ngủ đi. Nhậm Trọng cũng hoàn lại lấy mỉm cười, ừ, đa tạ. Hơn 10 phút sau, nằm ở trên giường Nhậm Trọng vẫn không cách nào ngủ. Hắn nhìn một chút biểu, đã là trời vừa rạng sáng nữa, suy nghĩ dù sao đã bị người nhìn thấy chính mình không ngủ, cùng nó đặt trên giường chằn chọc chờ mình lãng phí thời gian, chẳng bằng ra ngoài cùng tiểu tử kia nói chuyện tào lao đôi câu. Tiểu tử nhìn tựa hồ rất thật thà dáng vẻ, không giống Trịnh Điểm như vậy tâm tư nặng, không thể nói được tốt hơn lừa dối chút ít. Bầu trời song nguyệt treo cao, đại địa dài đầy ngân huy. 25 tòa quan tài sắt vật liệu bình thường tập trung khoang ngủ yên tĩnh để. Làm Nhậm Trọng đi ra cửa phòng lúc, thiếu niên đã đem kia đem tạo hình rất khác biệt súng máy treo ở trên lưng, nằm ở thang bằng thép trên lan can, vô cùng buồn chán ngựa đầu nhìn quanh, không thấy chút nào cảm giác cấp bách. Ồ, ngươi hoàn toàn không có ngủ. Chói mắt nhìn đến Nhậm Trọng đi tới, thiếu niên mở miệng trước đạo. Nhậm Trọng gật đầu, ta mất ngủ. Thiếu niên ha to mồm, mặt đầy khó tin. Phản phất trong mắt hắn mất ngủ là cái rất không tưởng tượng nổi chuyện. Thiếu niên lại suy nghĩ một chút, dùng không thể hiểu được giọng, mới vừa rồi ta xem ngươi ngồi ở mép giường, không có đeo thuê đồng hồ đeo tay. Hiện tại ngươi bên trái mang trên tay tạm thời đồng hồ đeo tay. Ý tứ ngươi không có thuê. Nhậm Trọng hướng ngược lại tính toán đối phương mà nói, hơi chút suy nghĩ sau quyết định không tàng, phải ta không có thuê đồng hồ đeo tay. Không có thuê đồng hồ đeo tay nói là không có biện pháp dùng thôi miên chức năng, nhưng ngươi cũng hẳn tại không điểm thời điểm ngủ mất ta. Nhậm Trọng ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động, bắt đầu xuyên thấu qua thiếu niên những lời này đi phân tích càng nhiều thế giới bản chất. Nhưng hắn ngoài miệng đáp được cũng không chậm, ngược lại phản hỏi, ngươi cũng không tỉnh. Thiếu niên không nghi ngờ gì, đáp, ta và ngươi cũng không giống nhau. Ta hôm nay là giúp người khác nhận đi làm hộ làm người gác đêm. Ta đánh dược, điều đồng hồ sinh học. Nhậm Trọng ừ một tiếng, ta là ngày hôm qua ban ngày ngủ, ta đồng hồ sinh học cũng không đúng lắm. Thiếu niên làm dáng chợt hiểu ra, ồ, vậy thì khó trách. Bất quá loại người như ngươi hiện tại đã rất ít. Nghe nói cổ đại không có dược tề, cũng có người gác đêm dùng ý chí lực mạnh bạo điều đồng hồ sinh học. Nhưng như vậy không tốt, ta đề nghị ngươi ngày mai vẫn là thuê đồng hồ đeo tay thôi miên một hồi, thứ nhất là có thể cùng mọi người giống nhau sinh hoạt tiết tấu, thứ hai là cũng có thể tránh đến điểm cống hiến sao. Thứ ba, ngươi hẳn biết, như vậy đồng hồ sinh học điên đảo thời gian quá lâu, ngươi biết chết đột ngột. Nhậm Trọng, ừ, cảm ơn ngươi đề nghị. Đúng rồi, tinh hỏa trấn bên trong giúp người khác nhận đi làm hộ gác đêm mà nói, người khác bình thường cho ngươi bao nhiêu điểm cống hiến? 0.2 cái, so với cho mướn đồng hồ đeo tay ngủ một đêm nhiều 0.1. Nhưng bình thường gác đêm đối với thân thể ảnh hưởng thật xấu, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ai? Tại sao? Nhậm Trọng biết do còn hỏi. Thiếu niên phiền muộn mà lắc đầu một cái, ta sắp đầy 16 tuổi rồi. Đúng rồi, tiên sinh ngươi cũng là vùng khác đến đây đi. Tiếp theo ngươi có tính toán gì? Nếu như thật sự không được, chúng ta rời đi tinh hỏa trấn lúc dựng một hỏa. Cùng đi. Có thể, bất quá được đến thời điểm lại nói. Nhậm Trọng trong lòng thở dài. Liên này đơn giản trao đổi, lại để cho hắn ở nơi này thế giới xa lạ bên trong hơi chút phẩm ra nhiều chút ấm áp. Thiếu niên mẫu thân là muốn đem vị trí nhường cho hắn, chính mình rời đi trấn chịu chết. Thiếu niên ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại vẫn đánh chính mình rời đi chủ ý. Này đối nghèo khó cô đơn mẹ con mặc dù sống được chật vật, nhưng trên người nhưng lóe lên nhân tính quang huy. Dù là nhỏ bé như lông đóm, hèn mọn như cỏ dại, nhưng thế gian này, xác thực còn có quang. Thiếu niên nghe Nhậm Trọng tựa hồ đáp ứng, trên mặt dâng lên nhỏ bé không thể nhận ra hài lòng, nặng nề kêu, ừ. Hai người tiếp theo không có trao đổi quá lâu, Nhậm Trọng làm bộ ngáp một cái, trở về phòng một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt giả vờ ngủ, trong lòng trầm tư. Thiếu niên trong lúc nói chuyện tựa hồ là khiến cho dùng cho mướn đồng hồ đeo tay cùng tránh điểm cống hiến vạch ngang bằng. Cái này rất có ý tứ. Nhậm Trọng quyết định ngày mai vô luận như thế nào đều thuê đi thử một chút. Nhưng vẫn có điểm khả nghi, nghe thiếu niên khẩu khí, tựa hồ cho dù không có đồng hồ đeo tay, cũng nên tại không giờ sáng đúng lúc ngủ, hơn nữa ngủ phải cùng người khác giống nhau chết. Chẳng lẽ ở trong thiên địa này còn có cái không nhìn thấy to lớn đồng hồ sinh học, tại vô hình trung ảnh hưởng mỗi người. Này quá kỳ quái. Chương 12, được mời đứng vào hàng ngũ. Chương 12, được mời đứng vào hàng ngũ. Sáng sớm hôm sau, sắc trời không rõ, 5 giờ rưỡi, chỉ ngủ rồi hơn 3 giờ Nhậm Trọng tại một trận ồn ào náo động bên trong sâu kín tỉnh dậy. Ngoài cửa phòng ầm ĩ tiếng người liên tiếp, thỉnh thoảng có người trò chuyện với nhau đi qua. Vang vọng giọng oang oang, bén nhọn nữ tử tiếng mắng chửi, không biết nhân chuyện gì mà bùng nổ mãnh liệt cãi vã. Đi khều một cái, lại qua khều một cái, nhiều người được hình như thiên quân vạn mã quá cảnh. Mọi việc như thế kêu la suốt vang lên vài chục phút, đem giấc ngủ thiếu nghiêm trọng Nhậm Trọng làm cho cơ hồ xuất hiện ảo giác, cho là mình ngủ ở chợ rau bên trong. Trong lòng của hắn quả muốn nhảy cỡn lên mắng chửi người, nhưng cuối cùng không có. Hắn chỉ có chút chợp mắt hư liếc trong mắt, lặng lẽ quan sát những thứ kia theo cửa đi ngang qua tư chất thấp kém ra hỏa. Trịnh Điềm chọn chỗ tốt. Theo ngoài cửa đi ngang qua người không cần biết là nam hay nữ, đều chính diện trắng niên, tinh thần no đủ tinh thần phấn chấn, tùy thân còn đeo đủ loại kiểu dáng vũ khí cùng bọc hành lý ba lô, cùng mặt mày xám xịt tầng dưới chót hoang người hoàn toàn bất động. Rất hiển nhiên, ở tòa này tập trung khoang ngủ bên trong hạ tháp phần lớn là cùng Trịnh Điểm tiểu đội giống nhau người nhặt mất đồ. Có thể tại ban ngày hành tẩu ở giã ngoại, có nhất định chiến lực, lấy săn thú khư thú mà sống. Như vậy tòa này khoang thuyền an ninh hệ số hẳn là tương đối cao, an toàn có bảo đảm, chính là chỗ này giấc ngủ chất lượng cam ưu. Nhậm Trọng rất tức, nhưng không có cách. Không phải hắn không nghĩ tới mắng chửi người, mà là không dám. Không cần biết ngoài cửa chiêng trống vang trời, Trịnh Điểm, Trần Hạm tiếng nói, Văn Lôi đám người vẫn ngủ rất an bình. Nếu như chính mình thời điểm này nhảy ra ngoài chửi đồng, liền lại không hợp rồi. Cuối cùng, đợi ước chừng nửa giờ, ngoài cửa đã không còn nhân lộ qua. Hắn suy nghĩ có thể tính có thể hơi chút ngủ một hồi rồi, nhưng chưa từng nghĩ gian phòng của mình bên trong lại vang lên len ken nổ vang. Nhậm Trọng có chút nghiêng đầu, mắt lim dim hướng nơi phát ra thanh âm nhìn lại. Người tốt. Văn Lỗi tỉnh. Đại hán này mặc lấy toàn bao trùm trang giáp lúc, Nhậm Trọng vẫn còn không cảm thấy hắn có nhiều to con. Hiện tại thấy được. Văn Lỗi chính có người, đầu thật sâu câu, vẻ mặt đau khổ thẳng xoa đầu. Mới vừa tiếng nổ kia chính là cự hán này thức dậy lúc đầu đụng vào trần nhà gây nên. Nhậm Trọng bấm ngón tay tính toán, Văn Lỗi thân cao nói ít cũng có 2m26. Mẹ. Này phá khoang ngủ cũng không biết tu cao điểm. Văn Lỗi hùng hùng hổ hổ. Đây còn không phải là chính ngươi ngu xuẩn, mỗi lần thức dậy đều đụng, cũng không biết thu liễm điểm. Mặt nhọn mắt nhỏ Âu Hữu Ninh thanh âm truyền tới. Văn lỗi, quản ngươi dám sự. Ngươi nói nhiều. Hai người như vậy dù beng. Nhậm Trọng khổ không thể tả. Một hồi sẽ qua, lại thêm cái thanh âm, cánh tay giải Nam Bạch Phong cũng tỉnh. Bạch Phong cũng không phải là cái gì đồ tốt. Hắn mặc dù không có thêm vào Văn Lỗi Âu Hữu Ninh giữa hai người buồn chán cái vã, nhưng từ dưới gầm giường kéo ra cái dương, lại từ trong dương móc ra cái không biết bao nhiêu mục tiêu đá mài đao, ở đó nghiêm túc mài móng tay, phát ra giống như mài đao động tĩnh, thét lên người hệ răng thai rút ra. Nhậm Trọng ở trong lòng thân thiết hỏi thăm Bạch Phong người nhà. Lại qua một trận, ngủ ở Nhậm Trọng chết đối diện, cùng Trịnh Điềm đầu đối đầu Trần Hạm tiếng nói đột nhiên mở mắt ra. Chỉ trải qua một giây, nàng ánh mắt liền từ mới vừa tỉnh ngủ mở mịt biến thành thanh tỉnh. Sau đó nàng tăng mà ngồi thẳng người, theo dưới gối lấy ra một máy tính bảng, nhìn lên tài liệu tới. Nhậm Trọng bén nhạy bắt được một màn này. Chói mắt nhìn, Trần Hạm tiếng nói máy tính bảng lên biểu hiện dữ liệu, hẳn là nào đó khư thú giải phẫu mô hình. Nhậm Trọng rất khiếp sợ. Khiếp sợ không ở chỗ Trần Hạm tiếng nói chăm chỉ, mà là nữ nhân này theo ngủ say đến khôi phục thanh tỉnh, tỉnh tiến vào chuyên chú học tập trạng thái quá độ thời gian thật sự ngắn đến khoa trương. Này vi phạm thân thể con người sinh lý kết cấu bản năng. Coi như Einstein cũng không mang như vậy chơi đùa. Thời gian bất chi bất giác đi tới buổi sáng 6 giờ chỉnh, ngủ ở Nhậm Trọng đối diện mặt Trịnh Điểm cũng tỉnh. Mặt con nít cũng biểu diễn một lần cái gì gọi là một giây cất cánh. Mở mắt, bắn ra thức dậy, tốc độ ánh sáng móc ra cái máy tính bảng, mở ra, bên trong là một tấm tinh hỏa trấn phủ cận chu vi 300 cây số phạm vi 3 chiều bản đồ. Ở trên bản đồ, đang có lưu xa bình thường nho nhỏ điểm sáng lấy tinh hỏa trấn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phân tán rộng ra. Ha, này sâu tin tập đoàn săn thú trợ thủ thật là tốt dụng, loại trừ quá quý, lại không có khác tật xấu. Mặc dù không có thể biểu hiện đội chuyên nghiệp chiều hướng, nhưng giống như chúng ta loại này bán chức nghiệp, còn có những thứ kia tán nhân đại thể di động phương vị đều cho đánh dấu ra. Hôm nay theo cửa nam ra ngoài người ít nhất, chúng ta đi cửa nam. Được rồi, văn lỗi các ngươi chờ ồn ào, đều vội vàng thu thập một chút, đi ăn điểm tâm, sau đó chuẩn bị xuất phát. Quét 2 phút bình bản, Trịnh Điểm liền cho hôm nay hành động định ra quan điểm chính. Nhậm Trọng bấm tính toán thời gian, đùng một cái ngồi thẳng người, đỡ lấy hắc nhãn quyển hai mắt lấp lánh co thần nhìn Trịnh Điểm, buổi sáng khỏe. Hắn cũng tỉnh được lao nhanh. Hắn hoàn toàn hiểu. Những người này theo thức dậy đến thanh tỉnh ở giữa, thật sự không có thời gian của đao. Nhậm Trọng huynh đệ buổi sáng khỏe. Trịnh Điểm nói một tiếng. Đoàn người xuống lầu rời đi tập trung khoang ngủ, đi ở vào quảng trường một góc thức ăn tiếp tế lại sảnh, gọi tắt phòng ăn. Nhậm Trọng huynh đệ, ngươi và trấn trưởng nói muốn tại tinh hỏa trấn công ăn việc làm, đúng không? Ừ. Vậy ngươi đã có phương hướng sao? Đi tới trên đường, Trịnh Điểm vô tình hay cố ý hỏi. Nhậm Trọng lắc đầu, tạm thời còn không hiểu rõ làm gì tốt. Ngươi có không có hứng thú tới tiểu đội chúng ta thử một chút? Có thể không? Đương nhiên có thể. Không phải ta Vương bà bán dưa tự khen, ta Trịnh Điểm tiểu đội mặc dù không cản nổi đội chuyên nghiệp ngũ, nhưng ở tinh hỏa trấn bán chức nghiệp nhặt ve chai trong đội, nhưng là một viên từ dâng lên ngôi sao mới. Liền chúng ta cái này ở cùng trong một cái chén cùng nhau kiếm ăn huynh đệ, đại gia hỏa không nói đại phú đại quý, nhưng người đều mỗi ngày làm một cái điểm cống hiến không thành vấn đề. Trịnh Điểm nói rõ ràng, hiện tại đại gia hỏa đều tại dư tiền, chờ tồn đủ 100 điểm cống hiến, chúng ta là có thể mua khối chính thức đồng hồ đeo tay. Đến lúc đó mỗi ngày thì có 2 cái điểm cống hiến vào sổ, cùng nhau nữa cố gắng 2-3 năm, không nói trở thành công dân như vậy xa xôi chuyện, có thể để dành ít tiền mua thêm tốt hơn trang bị không là vấn đề. Không thể nói được, trong chấn tiếp theo chi trở thành chính thức đội chuyên nghiệp chính là chúng ta. Nếu như không muốn nỗ lực mà nói cũng được, chờ mua chính thức đồng hồ đeo tay, cũng có thể tự do xuất ngũ, thưởng thụ nhân sinh gì đó. Nhậm Trọng theo trong lời nói của nàng điên cuồng tinh luyện tin tức. Yếu tố phát hiện, tại tạm thời đồng hồ đeo tay bên trên chính thức đồng hồ đeo tay giá bán là 100 điểm cống hiến, hắn cỡ cùng chức năng phải cùng theo khoang ngủ bên trong thuê tới giống nhau. Cho mướn đồng hồ đeo tay mỗi đêm chỉ có thể thu được không? Một điểm cống hiến, tự có đồng hồ đeo tay thì có thể thu được một cái. Như vậy chiết toán đi xuống cho mướn chi phí chính là không. 9, cao đến chín thành, so với phong kiến địa chủ hút tá điển còn có thể hút máu. Mặt khác, giống như Trịnh Điểm tiểu đội như vậy lực lượng trung kiên, mỗi ngày săn thú khư thú vào sổ lại chỉ có một cái điểm cống hiến. Cái này thì rất kỳ lạ, cùng ngủ thu vào giống nhau. Mang tự có đồng hồ đeo tay ngủ đưa tiền. Thật sự quá nhiều. Cái này rất không hợp lý. Liên như vậy, không hợp lý địa phương quá nhiều, cũng không cần mỗi một đều đi quan tâm, Nhậm Trọng lặng lẽ gật đầu, thế giới quan hoàn chỉnh độ tiến triển một không. Được rồi, ta có thể thử một chút. Nhưng ta cũng không muốn liên lụy các ngươi, nói thật, ta không có gì sở trường, cho nên chúng ta liền hơi chút thử ma hợp 2 ngày. Nếu như thật sự không được, ta cũng không làm phiền các ngươi, lại đi tự nghĩ biện pháp. Được. Hiện tại Nhậm Trọng trên người còn đeo tôn miêu 101. 2 cái điểm cống hiến kết sủ món nợ. Tiền này chưa chắc muốn gọn, nhưng hắn thật có sống yên phận nhu cầu, cần phải mau chóng thành lập tài sản nơi phát ra. 6 người này sáng sớm tại phòng ăn tổng cộng là tiêu phí không. 6 cái điểm cống hiến. Thức ăn cũng không mỹ vị, đều là cả khối khối lập phương thịt, cùng với cơm bình thường. Thịt này không hề nhai cảm, hình như thịt băm. Lúc gần đi Văn Lỗi còn khiêng cái bọc lớn, bên trong là tại trong phòng ăn mua tiểu đội ban ngày cơm nước, toàn dùng tự nhiệt túi chứa lấy, cực giống dạng đơn giản dịch quân lương. Trước khi đến bãi đậu xe trên đường, Nhậm Trọng bấm đốt ngón tay lấy sức mua chi phí, không nhịn được trong lòng nổ nước bọt. Thức ăn quá mắc, tính được người đều mỗi ngày ăn hết cơm thì phải tiêu phí không. Một điểm cống hiến. Không có sức chiến đấu không có năng lực sản xuất người bình thường mỗi ngày dựa vào giấc ngủ chỉ có thể thu được không. Một điểm cống hiến, như vậy còn muốn có chút mở ra cái khác chi, tỉ như tu sửa tòa nhà, mua chút quần áo, sinh một hồi bệnh, như vậy quá mức chi tiêu thì phải theo trong bát cơm keo kiệt. Khó trách rất nhiều tầng dưới chót hoang người nhìn liền dinh dưỡng không đầy đủ. Nay mở phòng ăn, thật là kiếm tiền. Nhậm Trọng như là tùy ý nói. Văn Lỗi ồ mồm đạo, có biện pháp gì đây? ai kêu chúng ta trên đời này làm ăn đều bị cửu đại tập đoàn cho lũng đoạn đây. Cửu đại tập đoàn, lần nữa yếu tố phát hiện, Nhậm Trọng trước mắt đã biết ba cái xí nghiệp danh xưng. Trong trấn nhỏ phụ trách thu mua khư thú tài liệu tinh hỏa tài nguyên thu về công ty, cung cấp săn thú trợ thủ internet phục vụ sâu tin tập đoàn, cùng với phòng ngăn cạnh cửa treo trên bảng hiệu sách Thiên Long Tao Khoa. Nhậm Trọng chau mày, nghe Văn Lôi ý tứ, tựa hồ là xí nghiệp lũng đoạn dân sinh. Địa quốc gia đây. Chương 13, đột nhiên tử vong. Chương 13, đột nhiên tử vong. Tại Nhậm Trọng trong trí nhớ, đem văn minh nhân loại đi phía trước đẩy 4000 năm, từ triều Hạ Định Đô Dương thành bắt đầu, nhân loại liền có quốc gia tồn tại. Bây giờ trong lòng chợt toát ra cái trên đời không quốc suy đoán, khiến hắn trong lòng dâng lên cô hư ảo cảm. Nhưng hắn không có phương tiện trực tiếp mở miệng hỏi, chỉ đem nghi ngờ giấu ở đáy lòng. Tinh hỏa trấn phía bên ngoài đến gần cửa thành phương hướng có cái to lớn bãi đậu xe, làm Nhậm Trọng đám người đến lúc, ngược lại gặp được ý vi tình cảnh chán quan. Một chiếc lại một chiếc các loại lớn nhỏ xe tải tranh nhau chen lấn hướng ngoài cửa thành nào tới, cực giống điên cuồng mát bên trong chạy như gió lốc cảnh tượng. Một số ít xe tải cùng Trịnh Điểm tiểu đội ghép lại xương thức xe tải giống nhau, là trôi lơ lửng tiểu. Phần lớn xe tải lại như cũ chứa các loại các hình dạng đại bánh xe hoặc là bánh xích. Ngoài ra còn có một số người cưỡi tạo hình rất khác biệt đủ loại motor. Cho tới nhiều nhất, chính là chút ít trang bị đối lập đơn sơ, hoặc một người độc hành, hoặc tụ năm tụ ba đi bộ người. Trịnh Điểm dùng hơi lộ ra kiêu ngạo giọng, chớ nhìn bọn họ hiện tại cướp vị trí cướp được vui sướng, nhưng chúng ta Huyền Phù Sa vô luận là thông qua tính năng, tăng tốc vẫn là cực tốc năng lực, đều cách xa ở những thứ này dựa vào lốc cốc chuyển động nát sắt vụn bên trên. Chờ ra cửa, nhiều lắm là mấy phút, chúng ta sẽ để cho bọn họ chỉ có thể theo sau mặt ăn màu xám. Nàng thật đúng là không có khoác lác, Trịnh Điểm tiểu đội trang bị phối trí đúng là tiêu chuẩn trung bình bên trên. Nhậm Trọng ánh mắt lại không tự chủ được mà chuyển tới bên kia. Đang có 6 người cưỡi hình như bơi thuyền một người tái cụ, tự bãi đậu xe một góc nơi khép kín tiểu nhà để xe chậm rãi bay ra. 6 chiếc bơi thuyền một đại ngũ tiểu, nối thành một đường, lặng lẽ không có tiếng tức hướng cửa thành đi tới. Trên xe 6 người vóc người khác nhau, người mặc thống nhất chế thức trạm làm trang phục, đầu đội motor khôi bình thường toàn bao trùm tiểu mũ trùm. Cùng với những cái khác người nhặt móc đồ so sánh, chi đội ngũ này vô luận theo trang bị hay là về khí thế đều có rõ ràng bất đồng, lộ ra hạc đứng trong bầy gà. Người ngoài phản ứng cũng phù hợp Nhậm Trọng cảm giác. Ngăn ở 6 người đội ngũ phía trước người nhặt móc đồ ở đối phương chưa tiếp cận, liền rối rít chủ động hướng bên cạnh tránh nhường đường. Đây là tài nguyên công ty dưới cờ Tam Chi trực thuộc đội chuyên nghiệp ngũ một trong. Chúng ta giao dịch tài khoản liền treo ở bọn họ dưới cờ. Trịnh Điểm chú ý tới Nhậm Trọng ánh mắt, nói thêm một câu. Đang chuẩn bị lên xe, Âu Hữu Ninh tại hai người phía sau mang câu, một đám dở dạ cụ lạ. Nhậm Trọng bất động thanh sắc hỏi, bọn họ quất thành tỷ lệ là bao nhiêu? Trịnh Điểm, 20. Cao như vậy? Nhậm Trọng làm kinh ngạc hình, tại sao không tìm đường đội chuyên nghiệp? Trịnh Điểm nói bay, không có biện pháp. Người khác không thu chúng ta a không gấp, chúng ta sớm muộn cũng có thể thành đội chuyên nghiệp. Được rồi, không nói cái này, xuất phát. Mịt mờ trong hoang dã, xương thức xe tải một đường hướng nam. Nhậm Trọng vẫn chen chúc ở phía sau bài tòa, bên tay trái là Trần Hạm tiếng nói, tay phải Âu Hữu Ninh. Cùng Nhậm Trọng chen lấn thịt chạm thịt Trần Hạm tiếng nói vẫn là kiệm lời ít nói nói năng thận trọng. Nhậm Trọng cũng không để ý nàng lạnh lùng, cũng không lưu ý hai người bị động bên dưới không an phận đụng chạm. Hắn đọc sách lúc liền từng không chỉ một lần bởi vì vô cùng chuyên chú học tập, mà đối diện dung đẹp đẽ nữ đồng học đủ loại ám chỉ làm như không thấy. Cuối cùng phân biệt bị không đồng thời kỳ đồng học nổi lên đủ loại ngoại hiệu, trong đó điển hình đại biểu là lạnh lẽo cô quản học ma, vô tình gặm sách cơ. Đương nhiên, đây là người ngoài đối với Nhậm Trọng hiểu lầm. Hắn cũng không lạnh lẽo cô quản, cũng có chút ý tình. Chỉ là đối với kiến thức khát vọng thúc dục lấy hắn không ngừng tiến tới, hắn cảm giác mình tinh lực có hạn, không nỡ bỏ đem quý báu thời gian tốn ở ý nghĩa không lớn sân trường yêu đương lên mà thôi. Hắn cũng không bài xích nữ nhân, chẳng qua là lúc đó cảm thấy thời cơ chưa tới. Nào nghĩ tới thật vất vả học nghiệp miễn cưỡng thành công, cảm giác mình nên nghiêm túc cân nhắc tìm một hiền nội trợ, thành ra lập nghiệp lúc liền không còn sống lâu nữa rồi. Từ sau khi tỉnh dậy, hắn tình cảnh càng vi diệu. Đi qua hắn tận lực không nhìn người khác mập mờ ánh mắt nguyên nhân xuất xứ từ đối với kiến thức khát vọng, lấy tự mình thực hiện nhân sinh giá trị là nguyên động lực. Hiện tại được rồi, hắn nhu cầu đã theo thực hiện nhân sinh giá trị thẳng tắp tụt xuống đến càng cơ bản sinh tồn, mạnh liệt hơn, cũng càng khẩn cấp. Người chỉ có tại giải quyết rồi sinh tồn nhu cầu điều kiện tiên quyết, mới có tâm tư đi suy nghĩ sinh hoạt nên tư vị gì bốn. Đại lý xe ra ngoài mấy phút sau, Trịnh Điểm bắt đầu cho Nhậm Trọng giảng chút ít chú ý sự hạng. Nếu là ma hợp, chúng ta đây liền bảo thủ một điểm. Hôm nay phải đi địa phương là Thiết Trùng Lâm. Khoảng cách chấn 124 cây số. Thiết trùng trong rừng căn bản là cấp 1 khư thú, nhiều nhất chính là côn trùng thuộc, cùng ngươi ngày hôm qua giải quyết hết tinh cánh đỉnh không sai biệt làm ý tứ. Ta trước nói với ngươi nói chúng ta 5 người mỗi người tình huống đi. Chúng ta đều thông qua cấp 1 nghề nghiệp chức danh đánh giá, ta là súng cấp 1 sư. Văn Lỗi. Súng ống sư nghề nghiệp đặc điểm danh như ý nghĩa, lấy đại uy lực vũ khí tầm xa làm chủ. Văn Lỗi là loại hình phòng ngự giáp máy hạng nặng chiến sĩ, tại trong tiểu đội đảm nhiệm cận chiến chủ phòng chức trách. Chiến sĩ cơ giáp chủ yếu dựa vào trên người máy móc xương vỏ ngoài chiến đấu, loại trừ phải có cường kiện thể phách bên ngoài, đồng thời còn kiêm tu một ít cơ bản máy móc công trình nguyên lý. Trên đời này cơ giáp chủng loại đa dạng, không chỉ có Văn Lỗi trên người kia một hình để phòng ngự làm chủ toàn bao trùm trọng trang giáp, còn có như là con nhện xe tăng, nhẹ nhanh trong giáp, tổng hợp chiến đấu giáp loại nhiều loại hình. Trần Hạm tiếng nói nghề nghiệp Nhậm Trọng ngược lại đã sớm biết, hóa giải sư. Bạch Phong nghề nghiệp chính là thực trang chiến sĩ. Loại người này gen có đặc biệt tính, khi còn bé liền bị nghiệm chứng ra làm chuẩn bị thực thể sửa đổi tiềm lực, sẽ bị thử tính cắm vào dị thể tế bào. Tại vượt qua miễn dịch cắn trả sau, ở trong người tạo thành nhiều bất đồng giống loài gen cùng tồn tại vi diệu trạng thái, lấy thu được một ít trên tinh cầu những sinh vật khác vóc người đặc thù cùng năng lực vận động. Bạch Phong tại trong tiểu đội đảm nhiệm là cận chiến cầu thủ chủ công chức trách. Cho tới cả người đều là túi Âu Hữu Ninh chính là một tên bạo phá sư, lấy chơi bạo phá vật làm chủ, tôn trọng nổ mạnh chính là nghệ thuật. Mặc dù săn thú khư thú bình thường lấy tao ngộ chiến làm chủ, nhưng nếu như vận khí tốt, sớm phát hiện khư thú hành tung, là có thể tiến hành chu đáo chuẩn bị, nhằm vào mục tiêu khư thú đặc tính bố trí ra đủ loại bạo phá cả bẫy, đặt tới lấy yếu thắng mạnh mục tiêu. Nhậm Trọng huynh đệ, không phải ta với ngươi khoác lác, chỉ cần cho ta đủ thời gian, đủ tài liệu, ta làm nổ mạnh cả bẫy liền tam cấp khư thú cũng có thể nổ chết. Cho tới cấp 2 khư thú, ta bây giờ đã nổ chết nhiều cái rồi. Tại Trịnh Điểm giới thiệu đến năng lực mình lúc, Âu Hữu Ninh tiêu ngạo ngẩng đầu, cái đuôi đều nhanh tiểu bầu trời. Trịnh Điểm, ngươi có thể dẹp đi đi, chớ có xấu một rồi. Mặc dù thiết trùng trong rừng lấy cấp 1 khư thú làm chủ, nhưng tình cờ vẫn sẽ có cấp 2 qua lại. Lấy chúng ta bây giờ trang bị tài nghệ đối phó cấp 2 căn bản không có lời, thắng cũng là bệnh thiếu máu, gặp phải thì phải tránh ra thật xa. Huống chi tăng cấp. Âu Hữu Ninh ngượng ngùng gãi đầu, hắc hắc, ta chỉ là muốn cho Nhậm Trọng huynh đệ yên tâm, tin tưởng chúng ta thực lực sao? Trịnh Điểm, Nhậm Trọng ngươi nếu còn không có sáng tỏ nghề nghiệp khuynh hướng, đợi một hồi ngươi trước hết cùng Hạm Tiếng nói sống chung một chỗ, phụ trách bảo vệ nàng an toàn. Đây là ngươi thương, cầm lấy. Đây là chấn trên người gác đêm chế thức trang bị, đường kính là 5.22 mm, uy lực vừa phải, mỗi một băng đạn tổng cộng có 45 phát đạn. Ta gắn thêm 4 lần ống kính ngắm. Được. Nhậm Trọng lặng lẽ nắm chặt trong tay súng máy. Này là hắn nhân sinh bên trong lần đầu tiên mò tới vũ khí. Hắn biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng tim đập nhưng không kìm lòng được gia tốc. Nhậm Trọng biết rõ điều này có ý vị gì. Ở nơi này thế giới xa lạ bên trong, nắm trong tay ở thường thì đồng nghĩa với nắm một đường đạn. Mặc dù đây là hắn lần đầu tiên chủ động đi ra ngoài săn thú, nhưng chết thảm tại liệp sát giả cùng bên ngoài rừng rậm đủ loại khư thú trong tay sâu sắc giao hấn, đã sớm khiến hắn thanh tỉnh ý thức được thế giới này nguy cơ tứ phía, nhân mạng như cỏ rác. Nhậm Trọng, ta nhất định có thể. Tốt. Nhậm Trọng lại chết. Thập phần nóng nảy, cực độ qua loa. Không đơn thuần là hắn đã chết, toàn bộ Trịnh Điểm tiểu đội cũng đoàn diệt. Buổi sáng lúc Trịnh Điểm còn đối với tương lai đắc ý, cơ hồ khiến Nhậm Trọng sinh ra ảo giác, cảm thấy sẽ đến chuyện, am hiểu ngụy trang nàng thật có thể đánh ra phiến thiên địa. Không nghĩ ngắn ngủi 2 giờ sau, chim này tại tinh hỏa trấn bên trong bài danh phía trên bán chức nghiệp đội ngũ liền không hay rồi tai họa ngập đầu. Nhậm Trọng hết sức không nói gì phiêu ở giữa không trung, nắm chặt cuối cùng âm phụ thượng đế thị giác thời gian quan sát hỗn loạn hiện trường. Một cái hình người bóng xanh chính xác mặt đất lấy cực nhanh tốc độ trái phải tung tóe. Hắn sắp đến mắt thường cơ hồ không cách nào đi theo bắt. Bị hắn cuối cùng để mắt tới người là nửa người trên chính dùng rằng bò hướng xa xa Trần Hạm Tiếng nói. Ước chừng 30 giây trước, Trần Hạm Tiếng nói bị ngang eo chặt đứt, nhưng cũng không lập tức chết hẳn, ương ngạnh ý chí chống đỡ nàng cố gắng về phía trước leo đi. Đồng thời bóng xanh lại tìm tới Nhậm Trọng, tại đem Nhậm Trọng hoàn toàn xé nát sau, mới vừa quay đầu đi đối với sau đó trải qua đi phía trước bò ra ngoài gần 5 mét, trên mặt đất lôi ra thật dài vết máu Trần Hạm Tiếng nói tiến hành bổ đao. Cho tới những người khác, chết sớm đấu. Chương 14, mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên. Chương 14, mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên. Thời gian đổ về tới 3 phút trước. Lúc này tiểu đội đã ở thiết trùng bên rừng duyên hoạt động hơn 1 tiếng. Trong lúc xe tải tổng cộng ngừng 4 lần. 3 lần trước là tao nội chiến, tiểu đội hưởng ứng tốc độ cực nhanh, cảm ứng khí lên mới vừa có nhắc nhở, liền nhanh chóng chọn lựa hành động, chưa cho đột tới xe tải phụ cận khư thú làm phá hư cơ hội. Bạch Phong, Văn Lỗi hai gã cận chiến thành viên, một công một thủ kiểm chế khư thú, phía sau Trịnh Điểm thì căn cứ khư thú chủng loại nhanh chóng thay đổi nhằm vào đặc chủng đạn dược, chờ cơ hội hoàn thành một kích chí mạng. Tiểu đội nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, phát huy tốt đẹp, toàn bộ hành trình hữu kinh vô hiểm. Lần thứ 4 trận địa chiến thì đến phiên Âu Hữu Ninh phát huy. Hai cái khư thú tiếp cận đến cùng một chỗ, năng cấp phản ứng khá cao, cảm ứng khí sớm báo động. Sau đó mọi người dùng 10 phút, hao hết Âu Hữu Ninh gần nửa dự trữ, bố trí một cái liên hoàn bạo phá cả bẫy, lại do Bạch Phong đi đem hai cái khư thú dẫn tới, nhất cử tiêu diệt. Chiết toán đi xuống, mọi người đã ở hơn 1 tiếng bên trong săn thú 5 con khư thú, thu hoạch đến gần 15 cái điểm công hiến, đã là siêu ngạch hoàn thành mỗi ngày trung bình thu vào. Chính điểm hạch tính một chút vật liệu số lượng dự trữ, còn thừa lại đạn dược tiếp tế coi như sung túc, quyết định thừa dịp hôm nay vận khí không tệ, mở rộng chiến quả, tiếp tục hướng bên trong. Sau đó lại phát hiện một cái trạng thái không tốt cấp 1 khư thú, dừng xe, lần nữa bố trí cả bẫy, dẫn dụ, phục kích. Làm 4 người khác bận rộn lúc, cho tới Nhậm Trọng thì cùng Trần Hạm Tiếng nói ở trên xe chờ đợi. Lúc khởi đầu, hết thảy cũng rất thuận lợi, có thể dễ dàng nổ lật khư thú cạm bẫy nhanh chóng xây dựng hoàn thành. Nhưng 3 phút trước, cũng chính là Âu Hữu Ninh cạm bẫy mới vừa phát động trong nháy mắt, bên trong xe màu đỏ đèn tín hiệu chợt sáng lên, máy báo động phát ra chói tai tiếng rít, cơ hồ vượt trên bên ngoài tiếng phá hủy. Ghế lái bên trong khống mặt bản lên biểu hiện đơn sơ bản đồ điện tử bên trong, mọi người vị trí phụ cận ngang nhiên xuất hiện một to lớn điểm đỏ phía dưới ghi chú năng cấp chỉ số đánh giá phạm vi, chỉ số là 370-650. Điều này đại biểu đột nhiên xuất hiện mới khư thú đối ngoại thả ra năng cấp phản ứng cường độ tại 370-650 ở giữa trôi lơ lửng. Lúc này Nhậm Trọng đã thông qua quan sát, biết đạo nhất cấp khư thú năng cấp phản ứng cường độ chỉ số tại 10-50 ở giữa, đổi thành nhân loại máy móc tính năng, tương đương với 10-50 kW công suất. Cấp 2 khư thú chỉ số tại 50-300 ở giữa. Chỉ số tại 300 bên trên, chính là tam cấp khư thú, cái loại này gặp phải thì phải mau trốn tàn nhẫn ra hỏa. Trần Hạm Tiếng nói mở cửa xe, một bên đi bộ hướng xa xa chạy đi, một bên kinh khủng vạn trạng mà thét chói tai, chạy, chạy mau. Là Đao Phong bỏ ngựa. Thật ra không cần Trần Hạm Tiếng nói nhắc nhở, 4 người khác đã theo chiến đấu trong máy bộ đảm nhận được tình báo. Bọn họ thậm chí căn bản không có thử trở lên xe, mà là mỗi người chọn một phương hướng chạy tứ tán, chỉ chưa Nhậm Trọng một người ở trong xe vừa khẩn trương lại nghi hoặc, không biết như thế nào cho phải. Nhậm Trọng không hiểu được tại sao mọi người không lên xe chạy. Lái xe không nhanh hơn sao? Nhưng tiếp theo nháy mắt hắn liền hiểu. Được đặt tên là Đao Phong bỏ ngựa bóng xanh trong chớp nhoáng tự trăm mét ra ngoài ngang nhiên giết tới. Nhậm Trọng cơ hồ chỉ thấy một đạo màu xanh lá cây bóng dáng phách không tới, nghiêng lướt mà qua, liền nghe đã chạy được xa nhất Văn Phong phát ra thê lương gào thét bi thương. đồ chơi này quá nhanh. Lấy trôi lơ lửng xe tải tính năng, chẳng qua là một quan tài sắt vật liệu mà thôi. Khó trách muốn phân tán chạy trốn. Những người này tính toán là có thể chạy mất một là một cái. Đương nhiên rồi, đây chẳng qua là nói vớ vẩn, cuối cùng kết cục là dứt khoát toàn quân tiêu diệt bốn. Vành, vành. Xương trắng bay lên. Nhậm Trọng tại Đông Lạnh Thương bên ngoài ngồi chờ nửa giờ. Hắn suy nghĩ 10 ngày 10 đêm đều không suy nghĩ ra, vì sao có thể như vậy? Náo rộng rãi đau. Rõ ràng đều cẩn thận như vậy, lớp lớp lo sợ thận trọng rồi, kết quả chỉ là một cái không quan sát, liền lại bị chết như thế tràn đầy hí kịch tính. Thật sự không phải hắn không góp sức, chỉ quái đồng đội quá trơ kê. Mình là bị đồng đội cho mang vào gài bẫy a. Tổng nghe Trịnh Điểm thổi phồng tự mình tiểu đội mạnh đến mức nào, biết bao sắc bén, kết quả đoàn diệt lên vẫn thật là không mang theo trước mắt. Quá chân thực rồi. Các người rốt cuộc có bao nhiêu suy? Nhưng Nhậm Trọng lại cảm thấy có thể là chính mình vấn đề. Trung quy tại đụng phải chính mình trước, Trịnh Điểm tiểu đội cũng đã hèn mọn phát dục cho tới bây giờ rồi. Sao, tính cầu, làm đi. Dù sao mỗi ngày mặt trời đều sẽ cứ theo lẽ thường dâng lên. Đứng dậy, thuần thục hóa giải Đông Lạnh Thương, gỡ xuống gậy sắt, phụ trợ cơ năm máy vi tính, đi, chạy thẳng tới dòng suối nhỏ. Uống nước, rửa mặt, ăn quả hồng tử. Đau nhức phát tác. Cam. Thời kỳ cuối tuyến dịch lympha ung thư đi mà trở lại rồi. Lao luyện mà gánh vác này một làn sóng đau từng cơn phát tác. Nhậm Trọng đã là một tên cao tuổi cùng ung thư dành mạng sống chống lại người rồi. Khôi phục, móc ra máy vi tính giọng nói đi vào, sửa sang lại đắn đo lần trước đoạt được cảm giác. Mặc dù chỉ tại tinh hỏa trấn bên trong ở một đêm, nhưng nhận thức một số người, dò thăm một ít rất mấu chốt tin tức, đối với thế giới cũng tạo thành bước đầu nhận thức, không tính không thu hoạch được gì. Lần này theo đuổi là muốn tiến hơn một bước, ít nhất phải tìm cách trở thành nào đó có sức chiến đấu trước nghiệp giả, còn có chính là muốn phòng một tay đao phong bỏ ngựa. Như vậy chữa bệnh, cho mướn đồng hồ đeo tay, sáng ngày thứ hai cùng Trịnh Điểm tiểu đội đi ra ngoài săn thú chờ một chút sự kiện chi tiết, cũng phải làm được càng đã tốt rồi muốn tốt hơn càng cao hiệu suất dẫn đầu mới được. Lần này trước hết không thừa dịp lúc ban đêm đi tìm tiểu tử kia tán gẫu, về sau có cơ hội lại đi làm quen hắn đi bốn. Ngươi là đến từ tinh hỏa trấn Trịnh Điểm chứ? Các ngươi là Văn Lỗi, Trần Hạm tiếng nói, Bạch Phong, Âu Hữu Ninh. Ừ, các ngươi tốt, rất hân hạnh được biết các ngươi. Ta gọi Nhậm Trọng. Thành thạo tiên khí phiêu phiêu, đáng sợ hơn cảm giác thần bí cao nhân phong độ, tự tin lại ấm áp mỉm cười, Nhậm Trọng sử dụng ra này tam đại sát khí, đối với mặt đầy mở miệng Trịnh Điểm đám người nói. Giống nhau như lúc cảnh tượng, giống vậy người, chỉ có chút tinh điều qua lời kịch, hình ảnh là như vậy làm người ta giống như đã từng quen biết. Không khí nháy mắt ngưng trệ. Gió cũng phảng phất đóng băng. Bầu không khí lâm vào quỷ dị tĩnh lặng. Tới sửa mái nhà rột Trịnh Điểm đám người cho tại chỗ chỉnh sẽ không. Người này ai vậy? Làm gì a? Như thế thứ nhất là chỉnh phảng phất người quen cũ bộ dáng, còn đem mỗi người tên cũng gọi phá. Chuyện nhà mình chính mình rõ ràng. Chúng ta cũng không phải là tinh hỏa trấn bên trong đại nhân vật gì, càng cho tới bây giờ chưa thấy qua đối phương. Hắn đến cùng lai lịch ra sao? Mỗi người tên đều biết, ngay cả Bạch Phong như vậy thực trang thí nghiệm hàng thất bại, vĩnh viễn không có thể trở thành ghi danh công dân tên người lời rõ ràng. Người này chẳng lẽ là phụ trách tổng điều tra quan khảo hải viên, phải đi tinh hỏa trấn sớm rõ xét đấy, chơi cải trang vi hành đây. Ực, Chính Điểm lặng lẽ nuốt một hớp lớn ngụm nước, tiến tới góc mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiên sinh. Ngài là? Nhậm Trọng khoát tay chặn lại, đừng có khách khí như vậy. Ta là một tên lữ nhân, có chuyện đi tinh hỏa trấn, nhưng xảy ra chút ít ngoài ý muốn, ta đồng hồ đeo tay thất lạc, hiện tại cũng không có năng lực tự vệ nào, cho nên ta muốn dùng cái này tình cánh đỉnh thi thể coi như trao đổi. Mời Trịnh Điểm ngươi và ngươi đội viên dẫn ta một đạo đi trấn trên. Trịnh Điểm ừ một tiếng, lữ nhân. Ách, Nhậm Trọng tiên sinh người khách khí. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ chuyện đương nhiên, sao có thể thu người thủ lao. Hạm tiếng nói ngươi mau đưa tinh cánh đỉnh phá hủy, sau đó lên đường. Nhậm Trọng chắp tay một cái, đa tạ. Hắn có thể cảm giác được, Trịnh Điểm thái độ lộ ra vô cùng cung kính, cũng không biết nàng đến tột cùng bộ não cái gì đó. Cái này ngược lại chính hợp ý hắn muốn. Ú Lam Tịch Dương vẫn tây xuống. Hai đợt minh nguyệt ý nhưng chậm rãi phóng lên cao. Xương thức trôi lơ lửng xe tải vẫn bay vụn vụt tại trong hoang dã. Đợi thêm 5 phút, sẽ gặp phải một số 796 liệp sát giả, bởi vì ta không có đồng hồ đeo tay, có thể sẽ bị ngộ nhận là hoang người. Đến lúc đó làm phiền Trần Hạm tiếng nói ngươi giúp ta đi giao thiệp một hồi, dùng tinh cánh đỉnh tinh phiến đổi lấy cái tạm thời đồng hồ đeo tay. Trong xe Nhậm Trọng bất thình lình đối với bên người Trần Hạm tiếng nói như thế. Trần Hạm tiếng nói thoáng sững sờ, lạnh lẽo cô quản hình tượng vỡ nát, hơi kinh ngạc đều, được, cảm ơn. Ừm. Phía trước lái xe Trịnh Điểm nội tâm đã gầm hết lên. Ngươi một cái tên lường gạt. Liệp sát giả tuần tra đường đi sẽ lấy mấy ngày là chu kỳ, không định kỳ ngẫu nhiên điều chỉnh. Không người biết rõ liệp sát giả điều chỉnh quy luật. Ngươi chẳng những biết rõ cụ thể đường đi, liền số thứ tự đều biết. Nhậm Trọng, ngươi còn nói ngươi không phải tổng điều tra quan. Lữ Nhân, làm ta 3 tuổi trẻ nít đây. Ngươi tuyệt đối là cao cấp quan chức. Chương 15, người trong thành sáo lộ sâu. Chương 15, người trong thành sáo lộ sâu. Tại cung liệp sát giả vây tay từ biệt sau, mọi người một đường vô kinh vô hiểm trở lại tinh hỏa trấn. Hoàng hôn xuống trấn nhỏ theo như năm xưa, hơn nửa người đều không khí trầm lặng, không hề sinh cơ. Vẫn là cả di vị khu dân nghèo, vẫn là những người đó cái xác biết đi bình thường buồn bã hiệu xỉu đám người. Đã không phải lần thứ nhất nhìn đến cảnh tượng này, nhưng Nhậm Trọng vẫn theo bản năng cảm thấy khó chịu. Mặc dù đối với thế giới này hiểu đã sâu hơn rất nhiều, cũng biết khư thú đối với nhân loại uy hiếp, nhưng hắn như cũng không thể nào hiểu được, tại sao tại khoa kỹ độ cao phát đạt thời đại dưới bối cảnh, sẽ tạo thành như thế u tối xã hội không khí. Lấy Nhậm Trọng xây dựng ở thế kỷ 21 Trung Quốc xã hội trên căn bản thế giới quan, cho dù chỉ là kiệt chính, hắn cũng cảm thấy thật ra có rất nhiều biện pháp có thể hơi chút cải thiện một điểm nhỏ bên trong chấn bầu không khí. Nơi góc đường, một tên gầy trơ cả xương lão giả đột nhiên vô thanh vô tức ngã nhào xuống đất. Trung quanh đi ngang qua đám người chỉ quay mặt chỗ khác quét lão giả liếc mắt, tiếp theo sau đó tự mình đi về phía trước, cũng không hỏi hắn sống chết. Lần trước, Nhậm Trọng cũng thấy qua hình ảnh này. Hắn lần nữa lòng có xúc động, run lẩy bẩy đôi môi, theo bản năng muốn nói chút gì, nhưng cũng ngậm miệng. Một phòng không quét, làm sao quét thiên hạ? Hiện tại hắn tại trên tinh cầu này dài nhất đều không sống qua 24h, liền con kiến hôi cũng không tính, chỉ là một phụ du, có tư cách gì chỉ điểm Giang Sơn châm kim đá lúc tệ bốn. Màu trắng vòng bên trong tường rào cùng khu dân nghèo chỗ giáp giới, Nhậm Trọng chắp hai tay sau lưng đứng ở rượu thủ hồi xuân phòng khám bệnh ngoài cửa. So với lần trước, hắn nói trước nửa giờ đến nơi này. Lấy hắn trước kế hoạch là dự định vào thành liền chạy thẳng tới phòng khám bệnh, nhưng hơi chút xảy ra chút biến cố. Hắn vốn muốn cho Trịnh Điểm giúp hắn thay bán tinh cánh đỉnh thi hải, quay đầu lại đem tiền chuyển cho hắn liền có thể. Chưa từng nghĩ Trịnh Điểm nhưng hơi lung túng biểu thị, cái này rất không có lợi lắm. Trịnh Điểm nói, hoang người cá nhân tài khoản giữa lẫn nhau nếu như phát sinh tài chính chuyển tiền, sẽ bị coi là đặt thành giao dịch, đem sẽ bị giờ học lấy 10% thuế. Nàng cho trong tiểu đội những người khác chuyển tiền, cũng là bởi vì toàn bộ tiểu đội đều trực thuộc tại chức nghiệp đội biên chế xuống, chuyển tiền danh mục cũng chú thích rồi là săn thú thu hoạch phân chia. Bình thường trong tiểu đội những người khác nếu như yêu cầu cùng nàng vay tiền, kia chuyển tiền lúc giống nhau được nộp thuế. Trịnh Điểm lý giải là, Nhậm Trọng làm một tên cải trang vi hành cao cấp tổng điều tra quan, chưa bao giờ lãnh hội qua loại này tư nhân chuyển tiền còn muốn đóng thuế chán nản thời gian, đối với hoang người tầng dưới chốt dân tình không hiểu nhiều lắm, hẳn là nhắc nhở một hồi. Nhậm Trọng lý giải là, chính mình vốn là người không có đồng nào, không. Không tám cái điểm cống hiến cũng là tiền, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm một chút. Cuối cùng Nhậm Trọng vẫn là đi theo tinh hỏa tài nguyên thu về công ty, ở bên kia làm xong sau đó mới chạy thẳng tới phòng khám bệnh, tiết kiệm được nửa giờ hỏi thăm tin tức thời gian. Nhậm Trọng cất bước vào bên trong, chính tạ thế hướng phía cửa Tôn Miêu nằm ngửa tại một trường trong ghế mây, hai chân chồng chéo khoác lên trên bàn. Nơi góc tường một cái hình như đèn tin máy chiếu hình chiếu xéo tại trên tường, bắn ra ra nhanh chóng luân chuyển hình ảnh. Nhìn qua đi, trong tấm hình dung lại cực giống một bộ tiên hiệp phim truyền hình. Một đôi hình như thần tiên người nhà, mặc cổ trang nam nữ chính đi tới đi lui, lẫn nhau đối chiếu. Trong căn phòng, giọng trầm không nặng, giọng trung không cho phép, cao âm không ngọt kèn phún ra ngoài lấy kẹp theo một nửa bạch tiếng ồn sát mã tiếng công hiệu cùng tệ hại lời kịch. Ánh nắng đỏ rực, ta vì ngươi đi qua thiên xuyên hà, chém qua phệ biển kình, ngươi làm sao có thể không từ mà biệt? Biển thần ngươi đi đi, chớ theo ta rồi. Ta đã quyết định thêm vào Ngự Thú Tông, cuộc đời này đem cùng thú làm bạn, ta ngươi hai người cuối cùng hữu duyên vô phận. Không có khả năng. Ta không nghe, ta không nghe. Nhậm Trọng nghe cả người toát ra nổi da gà, tiến lên trước cắt đứt Tôn Miêu ác thú vị, Tôn thầy thuốc ngươi tốt, ta là tới xem bệnh. Tôn Miêu cũng không quay đầu lại, té ra chỗ khác đi, lão tử hôm nay tạm việc. Nhậm Trọng khẽ miệng hơi rút ra, thầy thuốc này tính khí thật đúng là không phải bình thường mà nói thối. Cũng không thể thật muốn chính mình ngã xuống đất mất đi, phải chết hắn mới chịu ra tay đi. Tôn thầy thuốc. Tôn Miêu đột nhiên quay đầu, trợn lên giận dữ nhìn ta mắt, ta không nói sắp tan sở sao? Ngươi người này có phiền hay không? Không thấy ta đang bận. Hành, nếu như ngươi nhất định phải ta trị, vậy ngươi liền thêm tiền, tiền chữa bệnh là bình thường thu lệ phí gấp ba, chị không? Nhậm Trọng tại chỗ cứng đờ. Hắn bắt đầu ở trong lòng phục trên bàn lần quá trình. Hai giây sau, Nhậm Trọng quyết định biết điều thừa nhận, xin lỗi, ta chỉ có không. Tám cái điểm cống hiến. Không có tiền còn nhìn cái giám bệnh, cút đi. Tôn Miêu bàn tay thẳng bày, làm xua đuổi con rồi hình. Nhậm Trọng dò xét cuối cùng đạo, Tôn thầy thuốc, hỗ trợ một chút đi, ta là tuyến dịch lympha ung thư thời kỳ cuối, không có mấy ngày sống khỏe. Tôn Miêu động tác nhất thời mắc kẹt. Ừ. Hắn cho là mình nghe lầm. Khoảnh khắc, Tôn Miêu nửa tin nửa ngờ hỏi, thật ung thư thời kỳ cuối? Nhậm Trọng gật đầu, khả năng cũng không tính là thời kỳ cuối, tính thời kỳ cuối rồi. Tôn Miêu ba đóng hình chiếu, không nhìn nữa kịch, xoa nắn ngực ba làm là khó khăn hình, ta suy nghĩ một chút. Ừ, nếu ngươi xác thực khó khăn, ta đây cũng thầy thuốc nhân tâm một cái, ngươi nằm bên kia trên ghế đi, trước làm cho ngươi cái toàn thân quét xem. Nhậm Trọng kềm chế tâm tình, lặng lẽ quan sát Tôn Miêu thái độ biến hóa vi diệu, một bên hướng trên ghế nằm dựa vào, một bên hỏi, Tôn thầy thuốc, chữa trị bệnh ung thư rất đắt chứ? Ta tiền đủ sao? Tôn Miêu, đương nhiên chưa đủ. Nhậm Trọng quyết định đánh cuộc một lần, đứng dậy làm bộ phải đi, làm đau buồn hình, ai, ta đây trở về tồn đủ rồi lại tới. Nói bậy nói bạ cái gì đó đây? Ta giống như vì đếm tiền liền thấy chết mà không cứu người sao? Ngươi thật muốn bệnh nghiêm trọng như vậy, vậy có thể tồn cái dám tiền? Như vậy, nếu ngươi thật là ung thư thời kỳ cuối, không cần biết tiền chữa bệnh là bao nhiêu, ta đều cho ngươi toàn khoản bán chịu, chờ ngươi có tiền sẽ từ từ còn. Cứ quyết định như vậy. Tôn Miêu vừa nói, còn vừa đem Nhậm Trọng hướng trên ghế nằm đấy. Nhậm Trọng trong lòng cân nhắc phút chốc, đúng là vẫn còn bị nóng lòng chữa bệnh tâm tính chi phối, thuận thế nằm xuống bốn. Hai phút sau, lúc trước dùng để phát ra máu cho tiên hiệp kịch hình chiếu lại lần nữa sáng lên, trên tường cho thấy Nhậm Trọng tình trạng cơ thể ba chiều hình người thiết lập mô hình. Hình người thiết lập mô hình bên trong, đại biểu dị thường tế bào giải rác màu đỏ bản khối theo tuyến dịch lympha quản hệ thống tại hắn toàn thân các nơi tứ tán phân bố, bộ phận hạch bạch huyết nơi điểm đỏ chất quá dày đặc, cơ hồ tạo thành mây đen. Tôn Miêu ngược lại hút khí lạnh, khí vẫn thật là nửa người chết. Ngươi nha mệnh đến cùng nhiều cứng rắn, đến cùng đa năng kéo. Suốt ngày trong đầu đang suy nghĩ gì đấy? Nhậm Trọng lúng túng cười khổ, ta không nghĩ đến sẽ nghiêm trọng như thế. Được rồi, coi như ngươi mạng lớn, ta có thể trị. Sau đó quá trình trị liệu cùng Nhậm Trọng trong tưởng tượng đại thể nhất trí. Tôn Miêu trước hướng về phía cổ tay hắn tĩnh mạch đẩy vào một nhánh thần kinh ngăn chặn dược tề. Chờ 5 phút, ngăn chặn dược tề có hiệu lực, Tôn Miêu để cho Nhậm Trọng véo tự mình bắp đùi một hồi, không cảm giác chút nào, lại hướng cùng một cái tĩnh mạch lỗ kim đánh vào dị thường tế bào kẻ thôn phệ chú xạ dịch, lại lấy ra màu nâu chai. Đây là dinh dưỡng mỡ, một ngày 3 lần, liền cơm ăn, 2 ngày ăn xong. Tôn Miêu phân phó nói. Ừm. Nhậm Trọng gật đầu, đa tạ. Chi phí là bao nhiêu? Tổng cộng 102 điểm cống hiến, ngươi trước cho ta 8 mao, sau đó sẽ viết chương giấy nợ.
Được.
Nhậm Trọng nhận lấy Tôn Miêu đưa tới giấy, viết xuống giấy nợ, chợt làm bộ muốn đứng dậy. Ngươi trước chờ một chút, tiếp tục nằm xong, nơi này còn có chi miễn dịch sửa đổi dự tề, coi như là ta miễn phí phụ tặng, có thể cho ngươi tăng cường sức miễn dịch.
Ừ.
Tốt. Lần trước cũng không này miễn dịch sửa đổi dược tề chuyện, Nhậm Trọng không biết nội tình, nhưng theo lời làm theo. Tôn Miêu bất động thanh sắc theo bên cạnh cầm lên chi giả bộ vô sắc dung dịch ống tiêm, lại chiếu Nhậm Trọng gáy mặt bên tới một châm. Bởi vì thần kinh ngăn chặn dược tề tác dụng, Nhậm Trọng ngược lại không thấy đau đớn, nhưng nhìn Tôn Miêu lén lén lút lút lui về phía sau tàng trong ống tiêm, nhưng là dâng lên lau màu đỏ nhàn nhạt, nhạt. Hắn nhất thời nghi ngờ mà cũng tùm. Miễn phí phụ tặng miễn dịch sửa đổi dược tề. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi này rõ ràng chính là theo ta gối bộ hạch bạch huyết trong bầy rút đi rồi dịch thể. Ngươi nhà là tại lấy mẫu. Nhậm Trọng bực nào thông minh, đọc sách thì là tại phòng thí nghiệm ngâm đại, sao có thể không hiểu việc, trong lòng tốc độ ánh sáng vượt qua. Một ít chỉ tốt ở bề ngoài nghi ngờ nhanh chóng sâu chui. Trong phút chốc, Tôn Miêu ở trong lòng hắn người tốt hình tượng nứt được hiếm vỡ. Tôn thầy thuốc, ngươi không phải mới vừa cho ta thuốc trích, là tại lấy mẫu chứ? Không phải cũng chưa hết sao? Còn cần lấy mẫu? Ta tế bảo ung thư đối với ngươi hữu dụng. Tôn Miêu cầm trong tay ống kim lặng lẽ lui về phía sau tàng, không có chuyện gì. Có thể ta nhìn thấy, ống kim bên trong chất lỏng không ít, hơn nữa còn có bộ phận huyết sắc đang ở tràn ngập. Ngươi mới vừa châm cứu vị trí là ta gối sau hạch bạch huyết bầy. Mới vừa rồi ta tại quét xem mô hình bên trong thấy được, vị trí kia tế bào ung thư nồng độ cơ hồ là cao nhất. Tôn Miêu yên lặng 2 giây, thấy thật sự không đạt được, quả quyết chơi xấu, cút 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 cút. Chữa khỏi bị bệnh ngươi liền tê dại trượt cút cho ta, lấy ở đâu nhiều như vậy phá vấn đề. Nhậm Trọng, Tôn thầy thuốc, ta chính là hiếu kỳ sao? Ngươi hiếu kỳ cái rắm. Ngươi cũng không phải là thầy thuốc, biết rõ nhiều như vậy làm gì? Ai yêu, không được. Ta buổi trưa ăn xấu cái bụng rồi, đau bụng. Đau quá đau. Ngươi tự tiện đi. Cáo tử. Thấy buổi không đi Nhậm Trọng, Tôn Miêu lại sinh nhất kế, cố làm ra vẻ mà ôm bụng lên lầu. Hắn chạy. Nhậm Trọng bén nhạy chú ý tới, này rảo hoạt ra hỏa nắm chặt lấy mâu ống tiêm xương ngón tay tiết đều tại bầm màu. Nội tâm của hắn thật ra vô cùng phấn khởi kích động, phản phất thải dân đơn ép chung 5 triệu. Nhậm Trọng trong đầu nghĩ, chữa bệnh về chữa bệnh, kết quả lặng lẽ tại trên người của ta lấy mâu cũng không lên tiếng chào hỏi. Rất có vấn đề. Lần trước chữa trị lúc, hắn khẳng định cũng ở đây gối sau hạch bạch huyết bảy lấy mâu rồi, nhưng căn bản không nói, chính ta cũng không chú ý tới. Thật ra này bản cũng không phải là cái gì đại sự, chữa bệnh tra huyết cũng lẽ bất gì bất dịch. Nhưng hắn ngược lại giấu giếm, lấy mâu sau khi thành công còn kích động như thế. Sợ rằng sự tình cũng không đơn giản. Ta tế bào ung thư giá trị, sợ là không thấp. Vỏ chăn đường. Nhậm Trọng nhìn lại lần nữa ghế nằm bên cạnh bàn nhỏ, giấy nợ còn nằm ở nơi đó. Đi ra phòng khám bệnh, Nhậm Trọng nắm chặt trong tay giấy nợ, âm thầm nghĩ, vốn là không nên tính toán ân nhân cứu mạng, nhưng mình vừa mới đến, nhất cùng nhị bạch, muốn sống yên phận thật sự rất là khác nhau. Tôn Miêu chắc cũng là không thiếu tiền chủ. Người trong giang hồ, sinh không khỏi mình, cho nên, xin lỗi. Lần sau ta nhất định phải tìm cách kiếm hắn nhất bút, ít nhất được mò được đủ để tại tinh hỏa trấn bên trong dừng chân món tiền đầu tiên. Chương 16, trong đồng hồ thế giới. Chương 16, trong đồng hồ thế giới. Nhậm Trọng lặng lặng nằm ở một người thiết bản trên giường. Vẫn đêm lạnh như nước, tĩnh lặng an tường. Hắn chợp mắt hư ánh mắt, dè đặt đánh giá khắp nơi. Đối diện Trịnh Điểm đã ngủ thật say. Dài lông mi thật dài hai mắt nhắm nghiền, lộ ra ngây thơ chân thành, trên mặt còn treo móc ngọt ngào nụ cười, cũng không biết là đang làm gì mộng đẹp. Nàng chìm vào giấc ngủ vẫn chỉ cần một giây đồng hồ. Mới vừa Nhậm Trọng vẫn là cùng Trịnh Điểm đi gặp trấn trưởng Mã Đạt Phúc một mặt, làm trấn nhỏ tạm thời hoang người cư dân quyền hạn. Cũng không biết Trịnh Điểm cùng Mã Đạt Phúc có hay không trước đó câu thông qua gì đó. Lão đầu mập thái độ so với lần trước tốt hơn rất nhiều, im bặt chưa sách tổng điều tra buông xuống, Nhậm Trọng này mới tới hoang người không chiếm được vị trí, không có khả năng nghỉ ngơi một chuyện, ngược lại cùng tiện nhiệt tình hỏi Nhậm Trọng đối với trấn nhỏ ấn tượng như thế nào. Không biết nội tình Nhậm Trọng căn cứ đánh người không đánh mặt nguyên tắc, không có nói thật lòng, chỉ nói còn được. Mã Đạt Phúc vui tươi hớn hở, ta đây coi như khi ngài đang khen ta rồi. Nhậm Trọng lúng túng đánh ha ha. Lão mập mạp ra mặt quả thật dày, trong lòng một điểm không có số 4. Nhậm Trọng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay phải lên liền với phòng trộm liên vòng tròn đồng hồ đeo tay, trong lòng khó nén cảm khái. Lúc khởi đầu Nhậm Trọng còn lo lắng cho mình không biết dùng, nhưng hắn rất nhanh cũng biết là quá lo lắng. Đồng hồ đeo tay vào tay cũng sau khi mở máy, trên cổ tay hắn chuyển tới tê tê cảm giác. Nhậm Trọng dụng tâm cảm thụ biến hóa, suy đoán này hẳn là nào đó rất nhỏ dòng điện sinh vật rung động gây nên. Cảm giác tê dại theo hắn cánh tay phải, lấy mỗi giây 1/1 tốc độ hướng thân thể bốn phía lan tràn, ước chừng tại hơn 10 giây sau hoàn toàn bao trùm toàn thân, nổi bật vỏ đại não, con mắt bên thái đóa nơi càng là tê dại được lợi hại, phản phất tê dại gần bị theo cây gậy đỡ lấy lặp đi lặp lại va chạm. Nhậm Trọng nhắm chặt hai mắt bên trong lại bắt đầu có quang, trong tầm mắt thậm chí xuất hiện bóng hình tín hiệu truyền hình không tốt lúc đặc biệt đông tuyết trận. Lỗ tai hắn bên trong cũng bắt đầu vang lên tiếng ông, cực giống mất ngủ người mắc bệnh ủ thai. Sau đó tiếng ông không ngừng quyết đại, lại biến thành máy thu thanh không tiếp thu được tín hiệu lúc phát ra xào xạc bạch tiếng ồn. 30 giây sau, thị giác cùng thính giác đồng thời cho ra mới phản hồi. Nhậm Trọng trước mắt xuất hiện cái vờ giờ đại màn lên hiện lên hình như coi cửa sổ hệ thống mặt bàn đủ loại đồ án. Thính giác trong hệ thống bạch tiếng ồn biến mất, thay vào đó là tuyệt vời hợp thành giọng nữ. Hoan nên sử dụng đời thứ 8 tùy thân phụ não. Tầng sâu truyền tin tập đoàn, tận sức ở mở mang nhân loại tiềm lực, cải thiện nhân loại sinh hoạt, sâu tin tập đoàn đem hết sức trung thành là ngài phục vụ. Bản phụ não hệ thống ở mới nguyên lịch 418 năm nghiên cứu, trải qua 8 lần trọng đại sửa đổi. Nhậm Trọng trong đầu nghĩ, quảng cáo này từ thật lâu, có thể nhảy qua sao? Một giây kế tiếp, giọng nói ra đi ô hơi ngừng. Ồ. Nhậm Trọng cảm thấy kinh hỉ, sau đó hắn lại đem chú ý lực thả vào đại màn lên. Hắn đầu tiên chú ý, không phải những thứ kia hoặc màu sắc rực rỡ hoặc trắng đen màu xám đồ án, mà là đại màn tầng dưới chốt mặt bàn bối cảnh. Đó là phó động tĩnh vết giấy, là một chương rất có khoa kỹ cảm cự đại thành thị nhìn xuống đồ. Cao vút trong mây to lớn kiến trúc, ngay ngắn có thứ tự sắp hàng trong suốt lập thể giao thông đường ống võng. Trên bầu trời tất cả lớn nhỏ trôi lơ lửng xuyên toa cơ chính lấy cực nhanh tốc độ xuyên toa tới lui. Chợt nhìn lại, những thứ này trôi lơ lửng máy móc đường đi tiếp tựa hồ rất hỗn loạn, tốc độ cũng quá nhanh, phản phất tùy thời cũng có thể phát sinh tai nạn trên không dáng vẻ, nhưng cẩn thận nhìn lại, nhưng lại gọi người cảm thấy này phi hành khí từ đầu đến cuối dọc theo hoạch định chỉnh tề vô hình đường đi đi tiếp, mặc dù có chồng chéo, nhưng lại dùng không va chạm. Thành thị không trung giao thông vòng ám hợp quy luật, giống như tác phẩm nghệ thuật, có thể nói cưỡng bách chứng tin mừng. Tựa hồ sở hữu máy móc đều tại một đài to lớn siêu cấp trí não tính trung hoạch định bên dưới, đem hiệu suất cùng an toàn tình chuẩn khống chế được có thể so với thân thể con người hệ thống. Tòa thành thị này, tinh thần phấn chấn bừng bột, sinh cơ dồi dào, phồn vinh giống như cẩm, liệt hỏa phanh du, phù hợp Nhậm Trọng trong lòng đối với tương lai phồn hoa thành phố lớn hết thảy tưởng tượng cùng mong đợi. Nhậm Trọng nhìn chăm chú này động tĩnh vết giấy, cho thật sâu hấp dẫn. Hắn mơ hồ nhìn thấy thành thị trung ương cao lớn nhất tòa kia khổng lồ phương hình cái tháp kiến trúc chóp đỉnh tựa hồ có mấy cái chữ. Không thấy rõ, muốn có thể gần hơn tầm mắt là tốt rồi. Nhậm Trọng trong đầu nghĩ. Tiếp theo nháy mắt, động tĩnh vách dây bốn phía nơi ranh giới ẩn hiện sương trắng, hình ảnh nhanh chóng đi phía trước đẩy tới. Chờ hình ảnh một lần nữa ổn định lại, Nhậm Trọng thị giác biến thành kia tòa cao ốc ngay phía trước 200m dáng vẻ. Hắn thấy rõ kiến trúc lên chữ. Thầm sâu truyền tin tập đoàn. Nhậm Trọng biết, cái này động tĩnh vách dây bên trong tương lai đô thị chính là sâu tin tập đoàn vị trí. Đồng thời hắn cũng lớn thể đoán được đồng hồ đeo tay nguyên lý. Thông qua nhỏ xíu dòng điện sinh vật quấy nhiều thân thể con người thần kinh, tại màn lưới thần kinh bên trong trực tiếp sinh thành cùng nhân thể tự có tín hiệu đồng cấp tin tức lưu, cuối cùng tạo thành tương tự với ảo giác thị giác cùng thính giác tin tức, đồng thời cũng có thể phân biệt não người bên trong một ít chỉ hướng sáng tỏ động tĩnh suy nghĩ, lại cho ra phản hồi. Nhậm Trọng cảm thấy đây quả thực kỹ thuật như thần. Hắn bị này tinh vi thêm cường đại tùy thân dụng cụ tàn nhẫn rung động, cho tới hắn này đến từ thế kỷ 21 thiên tài, lại sinh ra chính mình phảng phất là cái thổ bao tử phức cảm tự ti. Cao như vậy khoa kỹ sản vật không ngờ thông dụng thành người người có thể mua đồng hồ đeo tay, kia trên đời nhất định có vô số xuất sắc người thông minh, đang ở một ít địa phương vì nhân loại chi quật khởi mà phấn đấu. Nhậm Trọng chỉ hơi chút tưởng tượng, liền đối với những người này vừa hâm mộ lại bội phục, sâu trong đáy lòng nhưng lại ẩn tàng sợi vẫy không đi không phục. Mặc dù thời đại khác nhau, nhưng hắn vẫn tự phụ mà cảm giác mình không kém ai. Đây là thiên tài tự ái. Nguyên bản Nhậm Trọng bởi vì tại tinh hỏa trấn bên trong nghe thấy, đối với thế giới này mong đợi giá trị đã đè rất thấp. Hiện tại, trong lòng của hắn ngược lại lại lần nữa dấy lên điểm hy vọng cùng nhiệt huyết. Bất kể nói thế nào, nếu theo Đông Lạnh Thương bên trong đi ra, lấy được tân sinh, lại có SL năng lực, sớm muộn mình có thể đi chỗ đó dạng thành thị đi một lần, càng rõ ràng cảm giác một phen thế giới này, lại học tập lại, đi tiếp xúc những thứ kia thế kỷ 21 chính mình căn bản không dám tưởng tượng kiến thức, thật là tươi đẹp đến mức nào. Nhậm Trọng hô hấp dần dần tăng thêm. Cha, mẹ, ta thấy được, đây chính là thời đại mới. Cảm ơn các ngươi đem ta theo tử thần trong tay bật lại. Cảm ơn các ngươi cho ta lần thứ hai nhân sinh. Ta sẽ dùng hết toàn lực đi ôm cuộc sống mới. Mặc dù các ngươi lại cũng không nhìn thấy, nhưng ta muốn để cho các ngươi biết rõ, các ngươi cố gắng không có uổng phí. Sau một hồi, Nhậm Trọng khôi phục tỉnh táo, hắn thị giác tiêu điểm một lần nữa lui trở về coi cửa sổ bề mặt, nhìn mấy cái đồ án. Mới người sử dụng sổ tay, cơ sở tin tức kho, nghề nghiệp trường học hệ thống, kiến thức khoa học trường học hệ thống, thôi miên, internet, màu xám không thể dùng. Trên mặt bàn tổng cộng có này 6 cái đồ án. Trước mặt 5 cái cũng có thể dùng, cái cuối cùng hiện lên màu xám, không cách nào triển khai. Nhậm Trọng thử một cái, phát hiện là cho mướn đồng hồ đeo tay bị che giấu mạng lưới liên lạc chức năng. Hắn ngược lại cũng không thèm để ý, dù sao trước mặt mấy cái đã đủ hắn suy nghĩ thưởng thức. Hắn hiện tại rất dễ dàng thỏa mãn. Trước mở ra mới người sử dụng sổ tay. Trong sổ tay nói đồng hồ đeo tay phụ não cơ bản phương pháp sử dụng, còn nhắc tới sử dụng đồng hồ đeo tay ngủ điểm cống hiến lấy được quy tắc, nhưng cũng không trình bày nguyên lý. Nhậm Trọng chỉ nhìn 2 phút, liền vội vàng lui trở về mặt bàn, 3 điểm kích thôi miên. Sau đó, trước mắt hắn đại màn hơi chút xuất hiện sóng gợn bình thường chấn động, lại nhanh chóng khôi phục thanh minh. Nhậm Trọng biết rõ, mình lúc này đã tiến vào ngủ say, nhưng suy nghĩ nhưng duy trì tuyệt đối thanh tỉnh. Loại trạng thái này bị mệnh danh là ngủ say không gian, cũng có thể lý giải là có thể sinh ra trí nhớ ngộng. Hắn hô to lợi hại. Há chẳng phải là tương đương với mỗi ngày đều có 24 giờ có thể dùng, đây quả thực là người đọc sách thiên đường. Kia năng lực sản xuất nổ mạnh lên được có. Chính quét quét, hắn lại nghĩ tới những thứ kia xanh sao vàng vọt hoa người. Là lạ. Liên như vậy, lý giải không thể. Chiều nay, Nhậm Trọng ngủ rất say, trải qua cũng vô cùng phong phú. Hắn cuối cùng hơi chút xé ra che lớp nồng đậm sương ngủ, thế giới này chân tướng cái khăn che mặt. Chương 17, hiện thực buộc ta vứt bút toàn quân. Chương 17, hiện thực buộc ta vứt bút toàn quân. Cơ sở tin tức trong kho không có quá nhiều tin tức hữu dụng, căn bản là kia tầng sâu truyền tin tập đoàn xí nghiệp giới thiệu tóm tắt cùng quảng cáo tuyển người. Thông tin đều tại thổi phồng sâu tin tập đoàn biết bao thực lực hùng hậu, lịch sử lâu đời, tuyên dương trở thành sâu tin tập đoàn nhân viên là đáng giá dường nào được kiêu ngạo chuyện, đãi ngộ tốt bao nhiêu, mọi việc như thế vân vân. Mặc dù quảng cáo rất không có dinh dưỡng, nhưng Nhậm Trọng vẫn theo quảng cáo bên trong nghiền ngẫm từng chữ một để luyện ra không ít tin tức. Viên tinh cầu này xác thực không gọi địa cầu, tên nguyên tinh. Tại chỗ lịch pháp được đặt tên là mới nguyên lịch, ở hơn 600 năm trước bắt đầu áp dụng, bây giờ là mới nguyên lịch 682 năm. Mới nguyên lịch 1 năm, cùng trên địa cầu thời gian 1 năm chiều dài cơ bản nhất trí, đại sắp xỉ. Như thế tính ra, phụ não đồng hồ đeo tay đã sinh ra 264 năm. Phát minh đồng hồ đeo tay sâu tin tập đoàn ngược lại thật không có khoác lác, đúng là ba bách niên lao điếm, nội tình kinh người. Xem xong cơ sở tin tức kho, Nhậm Trọng lại mở ra nghề nghiệp trường học hệ thống, bên trong ghi lại ngũ đại cá nhân nghề nghiệp đặc điểm cùng nhập môn cơ sở. Nay ngũ đại nghề nghiệp, Trịnh Điểm trong tiểu đội 5 người ngược lại vừa vặn đủ sống, chiến sĩ cơ giáp, thực trang chiến sĩ, súng ống sư, bạo phá sư cùng hóa giải sư. Nhậm Trọng suy nghĩ, cũng không biết đây là đúng dịp, vẫn là Trịnh Điểm dã tâm rất lớn. Nàng ban đầu xây dựng đội ngũ lúc thì có đặc biệt cân nhắc, thập phần chú trọng nghề nghiệp pha trộn cho cân đối. Nhậm Trọng đại thể quét xuống mỗi cái nghề nghiệp nhập môn nhu cầu. Chiến sĩ cơ giáp yêu cầu đối lập cường kiện thể phách, ưu tú thân thể tính hài hòa, không thể động tính thị giác, phát đạt tiểu não cùng cực cao tâm lý tư chất. Trọng yếu nhất là màn lưới thần kinh đối ngoại bộ sinh vật điện tín số thừa tái năng lực, tục xưng não cơ đồng bộ dẫn đầu, 16 tuổi trưởng thành lúc ít nhất phải đạt tới 10% trở lên mới có thể thỏa mãn cơ bản nhập môn yêu cầu. Thực trang chiến sĩ đối với thân thể, đại não đều không yêu cầu, cứng nhắc sàng lọc tiêu chuẩn trực tiếp tại cấp độ gen. Súng ống sư chính là mắt đối mắt lực yêu cầu cực cao, càng phải xuất chúng động tính thị giác, phương hướng cảm, cùng với còn có thể thể năng. Bạo phá sư thì đối với trí lực yêu cầu khá cao, yêu cầu trí nhớ đại lượng bạo phá vật tính có thể đạt thủ, đồng thời còn yêu cầu đối với bạo phá trong quá trình năng lượng trùng kích vào hành loại thủy động học nhanh trong tính toán, được biết rõ làm sao nổ tài năng đứng đầu tỉnh chi phí, được đến tốt nhất hiệu quả. Hóa giải sư thì cần muốn một đôi linh xảo lại tinh chuẩn hai tay, đồng thời cũng phải đối với chủng loại đa dạng kết cấu khác nhau khư thú rõ như lòng bàn tay, cực giống ngoại khoa giải phẫu thầy thuốc cùng nhà động vật học tổng hợp thể. Nhậm Trọng đối với mấy cái này miêu tả hơi cảm thấy kỳ quái, mỗi cái nghề nghiệp đối với người não năng lực nhu cầu thả quá nặng. Hắn không tin trên đời không có thể hiệp trợ hoàn thành tính toán phụ trợ trí não, rất nhiều uổng phí suy nghĩ làm việc thật ra cũng có thể giao cho máy tính đi hoàn thành, còn có thể làm tốt hơn nhanh hơn. Nếu sự thật không phải như thế, như vậy chỉ có thể suy đoán, tại đối phó cao cấp khư thú lúc, máy tính tịnh không đủ đáng tin, cho nên mới muốn tại những nghề nghiệp này giai đoạn sơ cấp liền sớm huấn luyện người năng lực chính mình. Nhậm Trọng còn có mới điểm khả nghi. Nay ngũ đại nghề nghiệp nhìn như phân loại các ti kỳ trước, nhưng kỳ thật chỉ có một binh chủng, cùng điện hạ công, đánh loại sơn lót sư phụ, điện gia dụng thợ sửa chữa, đầu bếp các chức nghiệp không sai biệt lắm ý tứ, chỉ bất quá phân công bất đồng mà thôi. Nhưng ở Nhậm Trọng lý giải bên trong, loại này cấp bậc nghề nghiệp, căn bản cũng chỉ nên khổng lồ xã hội phân công thể hệ bên trong một góc băng sơn, không nên bị như thế trân trọng bỏ vào đồng hồ đeo tay, lấy kiến thức căn bản hệ thống địa vị tồn tại. Duy nhất giải thích là, nếu như người bình thường có thể trở thành này năm loại nghề nghiệp một trong, liền có săn thú khư thú năng lực, không còn là triệt đầu triệt đuôi phế vật. Cái thế giới này xã hội hệ thống đối với người bình thường nhu cầu, chỉ là muốn bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế săn thú khư thú mà thôi. Nhậm Trọng đóng cửa nghề nghiệp trường học hệ thống nội dung. Hắn đối với những nghề nghiệp này không quá cảm thấy hứng thú, là thiên tính cho phép. Hắn sinh ở mới Trung Hoa, lớn lên ở Hồng Kỳ xuống, nửa đời trước qua cũng là đọc sách thay đổi vận mệnh nhân sinh. Hắn từ nhỏ đã không yêu cùng bạn cùng lứa tuổi tranh cãi đánh lộn, càng thích mỗi lần khảo thí đều vứt hạng nhì mấy chục phần, sau đó nhìn những thứ kia nhân khí gấp bại hoại lại không thể làm gì bộ dáng ủy khuất. Hắn thiên phú là tại tri thức hải dương bên trong thừa phong phá lãng, sinh ra chính là một người đọc sách. Cha mẹ cho hắn mưa dầm thấm đất gia đình giáo dục, cũng là hy vọng hắn có thể đi học cho giỏi, làm cái có kiến thức có văn hóa có theo đuổi thanh niên tốt. Hắn đối với kiến thức hướng tới thậm chí có thể áp đảo đối với người khác phái khát vọng. Hắn giang hồ không phải chém chém giết giết, cũng không là nhân tình tối lời, mà là thư sơn có đường cần là con đường, học hải vô nhai khổ làm thuyền. Cùng trên đời này không ít người đã từng quen biết Nhậm Trọng, càng tự phụ mà cho là lấy chính mình chỉ số thông minh, chỉ cần đi qua không ngừng học tập, hoàn toàn không cần giống như Trịnh Điểm đám người như vậy suốt ngày đi vết đao liếm máu, mới có thể thu được phong phú hồi báo cùng với đầy đủ sinh hoạt. Sau đó, ôm trong lòng vô hạn tốt đẹp ước mơ, đáy lòng dũng động thành kính tín đồ hành hương bình thường tâm tình kích động, Nhậm Trọng lật ra cuối cùng kiến thức khoa học trường học hệ thống. Tương lai tri thức hải dương, ta thánh địa, ta tới rồi. Sáng sớm ngày thứ 2 6:06, Nhậm Trọng so với Trịnh Điểm chậm mấy phút mở mắt ra. Sau đó hắn vèo ngồi thẳng người. Hắn ánh mắt thanh minh nhưng nghi hoặc. Tín niệm tan vỡ. Nhậm Trọng hồi tưởng lại chính mình tối hôm qua nhìn đến những thứ đó. Căn bản không phải đại dương, căn bản là vũng bùn. Bên trong mỗi một hàng chữ đều là đúng hắn chỉ số thông minh làm đủ. Hắn xác thực thấy được đạt hơn mấy trăm môn học cơ sở tài liệu giảng dạy, có thể nói bao la và tượng, toàn phương vị chứa hắn trong tưởng tượng một cái xã hội hiện đại phân công bên trong phải có cực lớn bộ phận làm việc cơ sở nhập môn kiến thức. Tài liệu giảng dạy chế tạo hoàn hảo, nội dung cũng thập phần tỉ mỉ xác thực, vừa có lời lẽ dễ hiểu chữ viết nội dung, còn có phong phú phân phối bên trong ảnh, cùng với tâm niệm vừa động sẽ xuất hiện video giáo trình. Thế nhưng, những thứ này tài liệu giảng dạy tại Nhậm Trọng xem ra căn bản tiểu không có đọc giá trị. Hắn không phủ nhận bên trong có rất nhiều hắn chưa bao giờ tiếp xúc được qua khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Thì như hắn nóng mắt hồi lâu phản trọng lực kỹ thuật. Kết quả ngược lại tốt, phản trọng lực công trình giáo trình bên trong phân loại nói đạt hơn 83 cái loại lớn, mỗi một loại lớn bên trong lại nhiều đến mấy trăm loại bất đồng cỡ linh kiện, cuối cùng lại chỉ dạy người cái nào linh kiện có thể như thế nào tổ hợp, có thể đạt tới như thế nào hiệu quả. Nhiều đi nữa, sẽ không có. Nguyên lý là không nói tới một chữ. Nhậm Trọng cũng lật ra chính hắn chuyên nghiệp liên quan giáo trình, hiện đại công nguyên lý. Điểm đi vào nhìn một cái. Bên trong nói N nhiều phương trình hóa học, cũng nói vật chất tại loại nào dưới điều kiện, yêu cầu cái nào vật xúc tác chờ một chút chi tiết phản ứng phương trình, nhưng liền im bặt không đề cập tới tại sao những thứ này có thể phản ứng. Không tin tà Nhậm Trọng lại chọn lựa lựa mà nhảy nhìn mấy chục tài liệu giảng dạy, theo mới vào môn đến hợp cách tinh thông bộ phận toàn bộ tỉ mỉ nhìn. Cuối cùng, hắn ra kết luận, những thứ này tài liệu giảng dạy giảng toàn biết đến nó nhưng không biết giá trị của nó cơ sở, cùng mua máy mới TV đưa sách hướng dẫn sử dụng một cái cấp bậc. Không phải xem thường hắn cơ sở, mà là hắn thanh tỉnh biết được, đọc loại sách này dù là đọc được học vấn phần cuối, cũng nhiều lắm là chỉ có thể đem chính mình đọc thành một cao cấp công nhân kỹ thuật. Lấy hắn trí nhớ cùng năng lực hiểu, chỉ cần cho hắn lấy thời gian, hắn có thể đem này mấy trăm phần giáo trình toàn bộ học xong, dù sao chỉ cần học bằng cách nhớ là được, căn bản không cần tư duy logic, càng không cần sáng tạo lực. Đây là đem người đọc thành máy móc, đọc thành triệt đầu triệt đuôi công cụ. Này mấy trăm phần tài liệu giảng dạy, căn bản chính là một loại cực lớn nghề nghiệp học viện kỹ thuật bên trong vỡ lòng giáo trình. Nhậm Trọng đối với cái này không thể tiếp nhận. Hắn tình nguyện bên trong chỉ có mấy môn giống như thế kỷ 21 cao trung trong giáo tài tiếng nói số bên ngoài lý hóa sinh chính sử mà tài liệu giảng dạy. Sẽ để cho chính mình từ đầu học, gặp vài năm sách thi lại đại học đều được. Cao trung tài liệu giảng dạy mặc dù dễ hiểu, nhưng dù gì cũng nói điểm nguyên lý. Dù là tinh cầu đều không giống nhau, nhưng trong vũ trụ luôn sẽ có chút ít cơ bản vật lý quy tắc là tương thông. Số học thì càng hẳn là nhất thông bách thông rồi. Những thứ này triệt đầu triệt đuôi sách tham khảo có thể đọc tới làm chi? Làm sao có thể đem những thứ này trở thành thông dụng giáo dục tài liệu giảng dạy? Bên trong thế giới này làm giáo dục những người đó suy nghĩ là bị cánh cửa kẹp sao? Chẳng lẽ tại bên trong thế giới này khoa kỹ sáng tạo đã tuyệt tích? Nhân loại không cần phải nữa đi tới. Không có lý do a. Đừng nói đi ra tinh cầu, nhân loại liền khư thú loại này gần ngay trước mắt sinh tồn đại địch đều chưa có hoàn toàn tiêu diệt. Liền tinh hỏa trấn bên trong cũng còn có nhiều người như vậy liền cơ bản sinh hoạt đều khó bảo đảm, đi ra trấn nhỏ tiểu tùy lúc có nguy hiểm đến tính mạng. Bất kể là hoa người hay là nhặt ve trai đội, mỗi ngày đều có người vô tội chết thảm. Nhân loại còn xa xa không tới có thể cố bộ tự phong mức độ a. Còn nữa, nếu học thuật không khí như thế suy thoái, lại là ai phát minh phản trọng lực kỹ thuật, đồng hồ đeo tay phụ não như vậy không nổi khoa kỹ sản vật. Dù sao cũng phải có khoa học gia, dù sao cũng phải có người đi làm nghiên cứu chứ. Làm sao có thể để cho mỗi người đều đọc sách tham khảo đây? Những thứ này trong giáo tài giảng đồ vật, đang tính toán cơ độ cao phát đạt hiện trạng xuống, rõ ràng hoàn toàn có thể bị nhân công trí năng thay thế mới đúng a. Mang theo vô cùng vô tận nghi hoặc, Nhậm Trọng đối với đi tới chuẩn bị cùng mình tiếp lời Trịnh Điểm trực tiếp hỏi, các ngươi có không có cảm thấy cái gì không đúng địa phương? Tâm tính mất khống chế bên dưới, hắn cũng quên ngụy trang. Trịnh Điểm buồn bực gãi đầu, cái gì không đúng? Xã hội này bên trong thứ gì đều không đúng. Trịnh Điểm, ha. Nhậm Trọng cẩn thận suy nghĩ một chút. Tự sống lại tới nay đủ loại rõ ràng không hợp lý, nhưng lại bị mỗi người đều thói quen thành tự nhiên chi tiết ở trong lòng hắn sâu chuỗi mà bắt đầu, hợp thành một chương ùn ùn kéo đến lưới lớn, đưa hắn cùng hắn trong mắt trời cùng đất vững vàng trói buộc, ép tới hắn tê cả da đầu, khó thở. Hắn nói lớn tiếng. Số 1, hoa người cá nhân tài khoản lẫn nhau chuyển tiền lúc 10% thuế má vô cùng khoa trương. Mặc dù tại khá cao khoa kỹ bối cảnh bên dưới, tỏ ra này lũng đoạn cự đầu là có thể giống như trùng khu thần kinh giống nhau khống chế trong xã hội mỗi một chi tiết nhỏ. Nhưng cá nhân giao dịch cũng tương tự nên trong xã hội không thể chia nhỏ một bộ phận, hoàn toàn tiêu diệt cá nhân giao dịch, đem hệ thống kinh tế hoàn toàn khống chế tại xí nghiệp xây dựng cơ cấu bên trong, là đối với xã hội sáng tạo lực cùng năng lực sản xuất cực đoan áp chế. Chính điểm cho Nhậm Trọng chỉnh bối rối, à, gì đó, không phải có thể giao dịch sao? Thế nhưng có 10% thuế nặng a. Này không hợp lý a. Nhậm Trọng lại lầm bầm lầu bầu hỏi, còn nữa, chúng ta lúc đang ngủ muốn đóng thuế, thuế má cao đến 90%. Cá nhân giao dịch thì muốn đóng thuế. Các ngươi cho tài nguyên thu về công ty bán ra săn thú nhận hàng lúc, cũng phải cấp trực thuộc đội chuyên nghiệp nộp trích phần trăm. Ta đoán mà nói, liền trong khu dân nghèo những thứ kia nghề phục vụ, cũng giống vậy được giao thuế nặng. Chúng ta tại trong phòng ăn ăn cơm tiêu phí, vẫn phải là có thuế nặng. Còn nữa, hoa người xây dựng cái lều tử, tổng cần chút tạm thời mượn dùng sức lao động chứ. Thuế nặng quả thực không chỗ nào không có mặt. Ta tại trong trấn cơ hồ không thấy cá nhân thương gia, chính là chỗ này nguyên nhân chứ. Thu thuế hay thu thuế đi. Có thể nhiều như vậy thuế bị dùng đi nơi nào? Là dùng để xây dựng công cộng sự nghiệp sao? Vậy tại sao rõ ràng khoa kỹ đã phát triển như vậy, giáo dục cơ chế còn như thế thô ráp, công cộng an toàn cơ chế còn như thế đơn sơ, khư thú vẫn còn tàn phá, mọi người chất lượng sinh hoạt vẫn như thế sai? Còn có, trong phòng ăn thức ăn rõ ràng chính là nhân tạo thịt. Theo ta được biết, loại vật này chỉ cần có thể kích thước hóa lượng sản, giá vốn là rất thấp. Nhưng vì cái gì định giá cao như vậy? Người bình thường một ngày ăn hết cơm liền muốn hao phí không? Một điểm cống hiến, vừa vặn đem ngủ được đến thu vào xài hết, một phần đều tồn không xuống. Còn nữa, hết lần này tới lần khác người bình thường căn bản sẽ không tìm được có giá trị năng lực sáng tạo làm việc, mỗi ngày loại trừ ngủ nên cái gì chuyện cũng không làm được. Nói rõ trong xã hội cùng ăn ở liên quan ngành nghề, đã sớm nên sản năng quá dư, không cần sức lao động. Vậy tại sao vật giá muốn tạm được chết như vậy? Để cho người bình thường không thấy được tí tẹo hy vọng. Còn nữa, trong đồng hồ những thứ này gặp quỷ tài liệu giảng dạy lại là chuyện gì xảy ra? Đê đoan làm việc không cần nhân lực rồi, vậy ngươi thật ra khiến người đi học cho giỏi, làm chút nhân công trí năng không làm được chuyện chứ? Còn nữa, nếu tinh hỏa trấn bên trong loại trừ tài nguyên thu về công ty cùng phòng ăn ở ngoài, cơ hồ không thấy bất kỳ sản nghiệp nào, mảng lớn đều là thuần túy khu cư ngụ khu dân nghèo. Người kia môn học trong đồng hồ kiến thức có ý nghĩa gì đây? Tinh hỏa trấn nhưng là tốt mấy vạn người đại trấn, loại trừ khư thú dù sao cũng phải có chút đường sản nghiệp sản xuất chứ. Chính điểm yếu ớt mà phản bác, trong thành thật ra thì vẫn là có một cái lương thực căn cứ sản xuất, còn có chút đường hôn tạp để nông nghiệp. Chỉ là không có công dân thân phận hoang người không thể đi vào làm việc. Nhậm Trọng cả giận nói, đây không phải là rồi. Trước tiên đem người phân chia 3-7 loại, hoàn toàn không cho hoang người cơ hội. Xã hội ép hoang người dù là không muốn làm cái ngồi ăn rồi chờ chết chuyện dở, đều căn bản không thấy được cơ hội. Muốn nghĩ dựa vào cố gắng thay đổi nhân sinh, bất kể dấn thân bất kỳ nghề nghiệp nào, đều phải trực thuộc xí nghiệp, chịu đựng xí nghiệp trọng độ bóc lột. Cho dù là làm nhặt ve chai đội đi liều mạng, cũng giống vậy. Rõ ràng là chính mình lao động trái cây, cũng không chiếm cứ xí nghiệp bất kỳ tài nguyên, được đến bất kỳ giúp đỡ, nhưng phải bỏ ra ít nhất 10%, thậm chí khả năng càng nhiều. Này hợp lý sao? Còn nữa, rõ ràng trấn nhỏ có thể nuôi càng nhiều người, tại sao phải đem tròn 16 tuổi hoang người đuổi ra trấn nhỏ? Loại này chế độ xã hội áp chế hoàn toàn rồi người bình thường năng lực sáng tạo, cũng tiến một bước áp chế xã hội năng lực sản xuất, so với xã hội phong kiến không có hai loại, thậm chí tàn khốc hơn, căn bản là tát ao bắt cá, bỏ gốc lấy ngọn. Đã có như vậy khoa học cơ sở, để cho người bình thường trải qua tốt hơn điểm, sáng tạo ra càng nhiều xã hội tài sản đến, đi ra tinh cầu, bước lên vũ trụ, có thể kiếm không thể so với điểm này thuế nhiều. Ta không hiểu được, thật. Này quá. Khả năng ta nói được không đúng, cũng có thể ta nhìn thấy chỉ là một góc băng sơn, còn khả năng ta chúng quy trẻ tuổi, nhận biết nông cạn, đối với văn minh lý giải còn chưa đủ thấu triệt. Nhưng ta chính là cảm thấy, cái này không đúng sức. Không nên là như vậy. Càng nói càng là khí phẫn, Nhậm Trọng kiềm chế hồi lâu tâm tình bộc phát. Hắn không hề tỉnh táo, đột nhiên lộ ra vô cùng kích động, pháo liên châu bình thường luồn ngang nói một tràng. Chờ hắn thật vất vả ngậm miệng, mới phát hiện trịch điểm, Trần Hạm tiếng nói, Văn Lỗi chờ người cũng đã xúm lại đến trước người hắn, dùng một loại cực độ xa lạ, không thể nào hiểu được, lại tràn đầy sợ hai ánh mắt nhìn lấy hắn. Bọn họ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vị này tổng điều tra quan vì sao đột nhiên tức giận như vậy? Hắn tức giận điểm, lại ở nơi nào? Hắn giảng vậy là cái gì thiên thư? Chẳng lẽ nhân loại không vẫn luôn là như vậy còn sống sao? Nhậm Trọng đảo mắt nhìn một vòng, nhìn đám người này. Hắn phảng phất sinh ra ảo giác, Trịnh Điểm nguyên bản linh động có thần ánh mắt thật giống như biến thành chết lặng vô thần bút bê mắt to. Khoang ngủ ngoài cửa phòng đột nhiên bay tới một trận gió mạnh. Nhậm Trọng nghiêng đầu ra bên ngoài vọng. Không biết lúc nào, một đài liệp sát giả đã lơ lửng ở bên kia. Đen ngòm họng súng đối diện hắn lồng ngực. Nhậm Trọng cũng không kinh hoàng thất thố muốn chạy trốn. Hắn biết rõ kia không dùng. Tại hắn vừa mới bắt đầu nói những lời đó lúc, trong lòng thì có dự cảm rồi. Chỉ là như là đã mở ra áp, chẳng bằng một lần phát tiết đủ. Làm người cũng không thể một mực giả bộ cháu trai, nên có chút huyết tính, dù sao có thể sống lại. Màu cam chùm ánh sáng đột nhiên sáng lên, xuyên ngực mà qua. Nhậm Trọng nhưng cũng không thấy đau đớn. Hắn chỉ túi đầu hờ hững mà liếc nhìn ngực. Đen nhánh cửa hang, xương trắng bay lên. Âm phủ thượng đế thị giác mở ra. Nhậm Trọng yên tĩnh mà nhìn mình bị mổ sọ lấy não. Rõ ràng là vốn nên quen thuộc đến chết lặng cảnh tượng, lại để cho trong lòng hắn dần dần dâng lên tức giận. Hắn cũng hiểu rõ rất nhiều việc. Thế giới này theo dõi rất nghiêm mật. Chính mình hỏi đến quá nhiều, bại lộ một ít không nên bại lộ đồ vật, bị phát hiện, lại cho đánh lên nguy hiểm ký hiệu, bị lập tức thanh trừ. Dù là tại trong trấn, dù là có tạm thời đồng hồ đeo tay. Tại này một mấy mắt, hắn cũng quyết định chính mình nghề nghiệp. Mặc dù không thích, nhưng ta muốn trở thành một tên chiến sĩ. Nếu tạm thời không có khác đường có thể chọn, ít nhất phải trước phải đến lực lượng. Dù là tạm thời không phản kháng được gì đó, cũng phải thông qua săn thú khư thú cái này tinh hỏa trấn bên trong lớn nhất sản nghiệp thay đổi vận mệnh, từng điểm leo lên, mới có thể thấy được càng nhiều phong cảnh. Sống lại một lần, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình giống như cái khác hoang người như vậy, tại hít thở không thông trong xã hội giống như cái xác biết đi bình thường sinh ra lại chết, không để lại vết tích, không đáng nhắc tới. Hắn nghề nghiệp lựa chọn là chiến sĩ cơ giáp. Căn cứ nghề nghiệp trường học hệ thống miêu tả, tại toàn bộ chiến đấu nghề nghiệp bên trong, chiến sĩ cơ giáp năng lực tổng hợp đứng đầu toàn diện, đơn binh chiến đấu tiềm lực lớn nhất, đối với những nghề nghiệp khác phụ trợ nhu cầu thấp nhất. Văn Lỗi chỉ là mới nhập môn cấp 1 chiến sĩ, không đáng nhắc tới. Nhưng nghe nói đứng đầu nhất cựu cấp chiến sĩ cơ giáp nắm giữ gần như di sơn đảo hải năng lực, thậm chí có thể lấy lực một người đối kháng một nhánh khổng lồ quân đội. Hơn nữa, cùng thực trang chiến sĩ, súng ống sư cùng bạo phá sư so sánh, chiến sĩ cơ giáp yêu cầu học tập kiến thức hệ thống cũng khổng lồ nhất, bởi vì rất đại bộ phận phân chiến sĩ cơ giáp bên ngoài xuất hành động lúc, đều cần tự đi bảo vệ trang giáp. Dù là những kiến thức này chỉ cần học bằng cách nhớ là được, nhưng ở thay đổi trong nháy mắt hoàn cảnh chiến trường, cùng với có thể dùng tài nguyên không cố định giã ngoại trong hoàn cảnh, chiến sĩ cơ giáp đối với không linh kiện sửa chữa, lắp ráp, vi điều chờ một chút chi tiết, cũng không thiếu hơi chút muốn dùng đến sáng tạo lực linh hoạt phát huy không gian. Nhậm Trọng tại bị bệnh trước, nhưng là có lây không tệ khí lực, chung quy muốn thân thể rắn chắc tài năng bảo trì tinh thần phấn chấn, tài năng đọc sách hay. Hắn chỉ cần hơi chút theo bản năng tổng hợp logic suy tính một chút, cũng biết đứng đầu thích hợp bản thân là cái gì. Nhậm Trọng còn muốn, chỉ cần có cơ hội, vẫn là nhất định phải đi tiếp xúc chân chính kiến thức. Một ngày nào đó, bất kể là lấy chiến sĩ thân phận, vẫn là lấy học giả thân phận, hắn đều phải đi đến cái kia đô thị sầm uất, hỏi một chút bên trong người nắm quyền. Đây rốt cuộc là tại sao? Từ sau khi tỉnh dậy vẫn chết một mực chết, trao đổi với người lúc càng được đề phòng cái này đề phòng cái kia, còn phải thời gian dài bảo trì trí tuệ vận chuyển tốc độ cao, đi từ chỗ khác người đôi câu vài lời bên trong dòm ngó thế giới bộ dáng. Hắn cũng sẽ mệt mỏi, cũng kìm nén đến quá lâu, trong lòng buồn bực được hoảng, lần này mặc dù vừa phun là nhanh, cầu nhân được nhân, Nhậm Trọng ngược lại chỉ cảm thấy thoải mái, có loại vừa phun là nhanh thoải mái cảm. Lần kế, ta muốn học được ngụy trang. Sau đó ta cũng phải mang lên. Bất tử chi thân, nên không gì kiêng kỵ. Ý thức chìm nghỉ trước, Nhậm Trọng nghĩ như vậy đạo. Chương 18, tuổi tác bí ẩn. Chương 18, tuổi tác bí ẩn. Nhậm tiên sinh, như vậy, chúng ta sau một tiếng rơi gặp lại. Tinh hỏa trấn nơi cửa chính, Trịnh Điểm đám người cùng Nhậm Trọng lưu luyến chia tay, cũng vì chính mình hôm nay may mắn mà cảm thấy thật sâu vui mừng. Tùy tiện một lần ra ngoài săn thú, quả nhiên có thể cùng một tên cải trang vi hành tổng điều tra quan kết thiện duyên, vận khí này cũng quá tốt rồi. Đi mà trở lại, Nhậm Trọng hai tay cắm vào túi, theo nối thẳng trong tiểu trấn khu trụ cột đạo nhất đi thẳng về phía trước. Lần này hắn đem bán tinh cánh đỉnh chuyện vụn vặt toàn quyền ủy thác cho Trịnh Điểm tiểu đội. Cho tới kia 10% thuế, không trọng yếu. Hắn chuẩn bị tìm Tôn Miêu nói cái giá trị ít nhất 100 điểm cống hiến tiểu mục tiêu làm ăn, được trở lại đủ sung túc đàm phán thời gian. Chính là không. Không tám vật liệu thừa, nên buông tha liền muốn buông tha. Đây là chọn lựa cân nhắc chi đạo. Thuận tiện, Nhậm Trọng cũng dự định nhân cơ hội gần hơn khoảng cách mà quan sát một chút trong khu dân nghèo tình huống, ở trên xe cưỡi ngựa ngắm hoa cùng chống đỡ xem gần xem kỹ cuối cùng không giống nhau. Lần đầu tiên tiến vào trấn nhỏ lúc, hắn tại trong trấn đi lang thang qua, nhưng lúc đó thời gian quá muộn, trên đường người mới thưa thớt, lại cơ hồ tất cả mọi người đều tại vội vội vàng vàng chạy tới tập trung khoang ngủ, không thấy được quá nhiều đồ vật. Lúc này thời gian lại nói trước hai vài chục phút, mặc dù phần lớn người đã theo mỗi người nhà cấp 4 đi ra, nhưng còn có một số ít còn nhân lấy sự tình khác trì hoãn ở. Nhậm Trọng một đường đi, một đường tỉ mỉ nhìn. Hắn thấy được rất nhiều đi qua chưa từng chú ý tới chi tiết. Quan sát từ đằng xa lúc, Nhậm Trọng chỉ cảm thấy lấy trên mặt mọi người không ánh sáng, không hề tức giận. nhưng cách rất gần, hắn phát hiện những thứ này tầng dưới chốt hoang người nhìn như hỗn độn trong ánh mắt, thật ra thỉnh thoảng vẫn có ánh sáng nở rộ. Có người ở khắp nơi hỏi thăm, hỏi tối nay có cần hay không nhận đi làm hộ trực đêm người. Còn có người bày đặt cái thang theo một tòa nhà cấp 4 lên trượt xuống đến, lại từ một người khác tạm thời trong đồng hồ thu tu sửa tòa nhà thù lao. Còn có người thì tay nâng lấy một quyển rúm gió sách, đứng ở một tòa nhà cấp 4 dưới mái hiên, túi đầu tỉ mỉ đọc. Người kia chuyển động trang sách động tác rất cẩn thận, phản phất đây là đồ cổ, rất sợ bởi vì động tác quá lớn mà đem trang sách lật tồi tệ. Cảm thấy hiếu kỳ Nhậm Trọng lặng lẽ tới gần nơi này hiếm thấy người đọc sách, chói mắt nhìn, bìa viết là tinh hỏa trấn súng ống thầy trò Tồn Chỉ Nam. Người này rất cố gắng, loại trừ ban đêm tại ngủ say trong không gian học tập ở ngoài, lúc ban ngày vẫn chưa từng buông lòng học tập kiến thức. Hắn muốn thay đổi vận mệnh. Nhưng đúng như Nhậm Trọng biết như vậy, cơ hồ không có gì đó sản nghiệp tinh hỏa trấn công ăn việc làm tình huống cực không lạc quan. Bất kể thích hợp hay không, hoa người chọn lựa duy nhất là ra ngoài cùng khư thú dốc sức. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, còn chạy ở nơi này làm gì? Mau về nhà ăn cơm, chúng ta được sớm một chút đi ngủ ngủ khoang thuyền. Nhậm Trọng phía sau vang lên cái lao phụ nhân nổi giận. Phía trước đọc sách người trẻ tuổi kia nghe vậy, hơi lộ ra lo lắng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, mẹ ngươi trước trở về, ta xem xong trang này sẽ tới. Sau đó người tuổi trẻ vừa quay đầu hỏi sau lưng nhà cấp 4 bên trong, Đinh ca, ta có thể đem sách mượn đi về nhà nhìn sao? Ngày mai trả lại ngươi. Bên trong truyền tới cái nóng nảy thanh âm, ngươi tại muốn dám ăn, đó chính là thuê sách rồi, vậy ngươi phải đưa tiền. Người tuổi trẻ nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về phía đã chống nạnh quất lên, làm bộ muốn nắm chặt lỗ tai hắn mẫu thân vẻ mặt đau khổ cầu khẩn, 5 phút, lại cho ta 5 phút. 5 phút cái rắm. Hai mẹ con như vậy lôi kéo lên, cuối cùng là trong phòng người đàn ông trung niên uy hiếp nếu như đem sách làm hư, được bồi nửa điểm công hiến, hai mẹ con mới ngừng. Tại người tuổi trẻ ngẩng đầu trong ngay mắt, thật ra Nhậm Trọng cũng đã đem hắn nhận ra. Chính là cùng hắn đã có qua hai mặt duyên, ngoài miệng đáp ứng tiếp nhận mẫu thân vị trí, trong tối cũng đã quyết định rời đi trấn nhỏ thiếu niên. Mặc dù lần này hai người cũng không có gì ước định, nhưng Nhậm Trọng quyết định vẫn là hỏi thăm một chút thiếu niên tên. Lão thái thái chống nạnh nổi giận thiếu niên, cũng không biết ngươi suốt ngày đọc sách có ích lợi gì, ngươi này cây này thân thể còn muốn ra ngoài sông sáo. Vậy không tìm chết sao? Ngươi nên nghe ta, cùng ta học một môn khâu vá sửa lại quần áo tay nghề, tốt xấu vừa an toàn có thể hơi chút tích góp đến tiền. Nhậm Trọng nhưng là biết rõ thiếu niên dự định, tiến lên quy nhủ, "A Di ngươi tốt, ta cảm giác được nhà ngươi hài tử rất đi lên, sẽ để cho hắn nhìn một chút sách sao?" Lão thái quay đầu nhìn Nhậm Trọng liếc mắt, là một khuôn mặt xa lạ, trợn trắng mắt một cái, không nhịn được nói, "Súng ống sư không phải tốt như vậy làm. Nằm mơ đi." Liền nói mua thương mua đạn dược tiền, lại từ đi nơi nào tìm. Hắn này còn không có nhập môn đây, không có nhặt ve chai đội sẽ muốn hắn, một mình hắn ra ngoài đơn đả độc đấu dù sao cũng là chết. Ngươi thiếu bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Đi ra đi ra. Thiếu niên sợ mẫu thân đắc tội với người, lúng túng đối với Nhậm Trọng giải thích, vị tiên sinh này ngượng ngùng, mẹ ta không có. Không có ý đó. Nhậm Trọng nhưng cũng không sinh khí, nhìn dung mạo mấy như tuổi 70 lão nhân lao thái, đột nhiên sinh lòng hiếu kỳ, theo bản năng hỏi, đúng rồi, A Di ngài năm nay bao nhiêu tuổi số tuổi? Lao thái, ta bao lớn quản ngươi dám. Thiếu niên một tay bịt lao thái miệng, mẹ ta năm nay 38 rồi, tiên sinh ngài có chuyện gì ạ? Nhậm Trọng sững sờ, 38 tuổi. Này, điều này sao có thể? Lão thái tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, trên mặt còn có rõ ràng lao nhân bớt, như thế nhìn cũng ít nhất 70 tuổi. Như vậy khả năng lão thành như vậy, chẳng lẽ là xấu già? Tôn Miêu nhẹ nhàng như vậy liền chữa khỏi chính mình bệnh ung thư thời kỳ cuối, lẽ ra trên đời kỹ thuật y liệu vô cùng tân tiến. Hay hoặc là sớm già loại bệnh này có điểm đặc biệt, không cách nào chữa trị. Thấy hắn cái này chấn kinh đến tột đỉnh bộ dáng, ngược lại thì đem thiếu niên cùng lão thái dọa sợ, cho là mình không cẩn thận bại lộ bí mật gì. Đợi hơn 10 giây, Nhậm Trọng đang khiếp sợ bên trong khôi phục, bất thình lình lại tính chất nhảy nhót mà hỏi, "Đúng rồi, các ngươi biết rõ chấn trưởng động cơ phúc bao lớn niên kỳ sao?" Thiếu niên mẫu thân theo bản năng kêu, "Mã chấn trưởng năm nay hẳn là 42-3 đi, thế nào?" Nhậm Trọng trầm mặc. Thấp mập lùn mập động cơ phúc cũng là mặt đầy nếp nhăn, được bảo dưỡng so với lao thái tốt hơn một chút, nhưng nhìn cũng ít nhất 65 đi lên thật xa. Coi như chấn nhỏ chủ quan, động cơ phúc sinh hoạt điều kiện vật chất hẳn là ưu việt, có thể tuổi tác cùng bề ngoài vẫn kém xa. 2019 năm, Trung Quốc quốc gia vệ kiện ủy phát hành, người Trung Quốc đều tuổi thọ là 77.3 tuổi. So với 1949 tháng 5 năm 3 năm tuổi lật không chỉ gấp đôi. Nhưng lập tức chính là sinh linh đồ tháng kháng chiến niên đại, mọi người cũng là bởi vì nạn đói, ôn dịch, chiến tranh trở nguyên nhân mà sớm chết yểu, tuyệt sẽ không người người đều là loại này 40 tuổi liền lao được không còn hình dáng bộ dáng. Này không hợp lý. Gen người không nên như vậy. Đây cũng không phải là xã hội thể chế không hợp lý, mà là nhân loại theo sinh lý trên kết cấu, liền xảy ra đại vấn đề. Nếu như không là lần trước mới vừa ở khoang ngủ bên kia bị liệp sát giả xác định vị trí thanh trừ một lần, Nhậm Trọng đã quyết định quyết tâm ngụy trang, hắn sợ rằng lại phải bởi vì qua vu chấn sợ mà bại lộ chính mình người ngoại lai thân phận. Sau một lúc lâu, hắn ngượng ngùng tiếu, cùng đầy bụng nghi ngờ hai mẹ con vẫy tay từ biệt, chạy thẳng tới rượu thủ hồi xuân phòng khám bệnh 4. "Tôn thầy thuốc, giúp ta một chút đi, ta là tuyến dịch lympha ung thư thời kỳ cuối, nhắc không, thời kỳ cuối. Ta không có mấy ngày sống khỏe. Van cầu rồi." Rượu thủ hồi xuân phòng khám bệnh, Nhậm Trọng bày ra phó cực kỳ đáng thương bộ dáng, chân thành mà cầu khẩn. Vừa mới mở ra hình chiếu chuẩn bị xem tivi kịch Tôn Miêu con người đột nhiên rụt lại, tại chỗ sửng sốt. Đầu năm nay, cơ sở tế bào thân thể dị thường loại chứng bệnh trên cơ thể người dễ gặng bản chống đỡ không bao lâu. Bình thường có chút nhỏ tật xấu, tùy tiện chỉnh chút thủ đoạn liền thuận tiện cho chữa khỏi, hoặc là thức ăn bình thường bên trong bổ sung thêm siêu vi lượng kháng sinh tố cũng cho quyết định được. Tế bào ung thư trên cơ thể người bên trong căn bản là không có quảng tích lương cao trúc tưởng đồ cơ hội phát triển. Muốn trên cơ thể người môi trường tự nhiên xuống đào tạo được một cái bệnh ung thư thời kỳ cuối người mắc bệnh, yêu cầu đại hình chữa bệnh cơ cấu đánh từ vừa mới bắt đầu liền tinh điều chuột trắng nhỏ thức ăn phân phối cho, nghiêm khắc khống chế bình thường dược vật hấp thu vào chủng loại, hao phí không ít thời gian và đại lượng nhân lực vật lực. Đột nhiên này toát ra cá nhân tới nói mình là tuyến dịch lympha ung thư thời kỳ cuối, Tôn Miêu trong đầu tràn đầy cảm giác không chân thật. Thời kỳ cuối, ngươi tại trêu chọc ta đi. Có nhiều mạng, tối nay sẽ chết cái loại này mạng. Chương 19, nhìn bá vương bệnh cảnh giới tối cao. Chương 19, nhìn bá vương bệnh cảnh giới tối cao. Ký lao trời đánh, thật đúng là bệnh ung thư. Ngươi đỏ đều tím bẩm, ngươi nha thật có thể gánh a. Cho Nhậm Trọng tới cái toàn thân quét xem, nhìn trên tường đỏ phảng phất hoa hồng nở rộ bình thường ba chiều hình người thiết lập mô hình, Tôn Miêu cảm thán như vậy lấy. Xác định trước mắt người này chính là trời ban điềm lành, bệnh ung thư thời kỳ cuối người mắc bệnh, hắn cảm thấy từ trong thâm tâm thỏa mãn. Nhu Thuận nằm ở trên ghế Nhậm Trọng trung thực gật đầu, đúng nha, cũng không phải sao. Liên này quyết tán trình độ, ngươi nói thành thời kỳ cuối ngược lại cũng không tính kiêm tốn. Ai? Tôn thầy thuốc, này tiền chữa bệnh, đắt không? Ta sợ không ra nổi. Trạch Tâm Nhân Hậu Tôn thầy thuốc nhanh chóng hoán đổi ra trách trời thương dân vẻ mặt, muôn bản cảm khái mà chụp chụp Nhậm Trọng bà vai, ngươi yên tâm, tinh hỏa trấn bên trong người nào không biết ta rượu thủ hồi xuân lão tôn nhiệt tình hiếu khách, nhắc không, hay giúp đỡ người khác. Tiền chữa bệnh chuyện ngươi liền khỏi lo lắng, chỗ này của ta chống đỡ phân kỳ. Nhậm Trọng, nhưng ta chỉ có không. 72 cái điểm cống hiến, cũng chỉ là một tay trói gà không chặt hoa người. Tôn Miêu, không trả tận tay tiền trả phân kỳ. 10 năm án bóc. Nhậm Trọng nặng nề nắm chặt Tôn Miêu tay, Tôn thầy thuốc ngài là người tốt ta. Ta rất cảm tạ ngài. Nhìn đưa lưng về chính mình bận bịu núp ních chuẩn bị dược tề Tôn Miêu, Nhậm Trọng tâm tình một chút có chút phức tạp. Sau đó mắc xích, hắn rõ như lòng bàn tay. Khi nào chạy, chạy thế nào, như thế lưu, như thế đàm phán, hắn đều hết thảy an bài rõ ràng bạch bạch rồi. Nhưng hắn cuối cùng có chút ngượng ngùng, không cần biết nói thế nào, Tôn Miêu này ân cứu mạng là rõ ràng. Lòng xấu hổ, Nhậm Trọng nhất định là có, nhưng giang hồ cấp cứu, chuyện gấp phải toàn quyền. Đại ân đại đức, ta ngày khác lại báo. Đẩy vào thần kinh ngăn chặn dược tề, chờ đợi 5 phút, tự kiểm. Đẩy vào dị thường tế bào kẻ thôn vệ chú xạ dịch. Tôn Miêu xuất ra màu nâu chai, đang muốn giao phó lời dặn của bác sĩ. Học được cướp đáp Nhậm Trọng một cái nhận lấy, đây là dinh dưỡng mỡ đúng không? Một ngày 3 lần, 2 ngày ăn xong, ta biết. Tôn Miêu ngẩn người, được rồi, tổng cộng 102 điểm cống hiến, ngươi cho ta viết cái giấy. Nhậm Trọng nhưng đột nhiên ngồi thẳng, nhảy xuống ghế nằm, theo trong túi quần móc ra sớm chuẩn bị tốt giấy. Trên tờ giấy, hắn đã sớm dùng cường tráng mạnh mẽ bút pháp viết xuống, hôm nay, bản thân Nhậm Trọng tiếp nhận tinh hỏa trấn rượu thủ hồi xuân phòng khám bệnh Tôn Miêu thầy thuốc cứu chữa, thiếu tiền xem bệnh tổng cộng là, không cách, điểm cống hiến. Nhậm Trọng theo Tôn Miêu trong tay đoạt lấy bút, ở không cách nơi là tạ viết xuống 1023 cái con số. Tôn Miêu sửng sốt, mơ hồ cảm thấy quái chỗ nào quái. Suy tàn bệnh nhân thấy thế nào cái bệnh còn có thể sớm đánh tốt giấy nợ, chỉ kém con số. Ngươi nha có chuẩn bị mà đến a. Sau đó Nhậm Trọng chắp tay một cái, Tôn thầy thuốc, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, hôm nay ta thiếu ngươi tiền xem bệnh, ngày khác ta nhất định trả lại gấp bội. Cáo tử. Vừa dứt lời, Nhậm Trọng đại cất bước lướt ngang chuyển tới phòng khám bệnh cửa lớn. Chỉ cần hắn quay người lại, bên ngoài chính là trời cao biển rộng. Đang muốn rút ra nửa chi nước muối sinh lý để hoàn thành một bước cuối cùng lấy mẫu Tôn Miêu bị đánh trở tay không kịp. Không phải, người chờ một chút, cho lão tử đứng lại. Tôn Miêu ở phía sau vội vã hô to. Nhậm Trọng trong lòng hắc hắc không ngừng cười. Nóng nảy. Hắn trên mặt nhưng làm bộ ra mờ mịt dáng vẻ, Tôn thầy thuốc ngươi còn có gì phân phó à? Nói tới nói lui, hắn bước chân cũng không dừng lại, đã là lui về phía sau ra một bước, nửa người ra phòng khám bệnh đại môn. Người bệnh nhân này như thế cũng không có làm bệnh nhân tự giác. Thầy thuốc cũng còn không có cho ngươi đi, có thể đi sao? Vội vàng cho lão tử trở lại nằm xong. Nơi này còn có cuối cùng một châm miễn dịch sửa đổi dược tề, có thể tăng cường sức miễn dịch, là ta tặng không ngươi. Không cần tiền. Nhậm Trọng làm bộ xấu hổ, khoát tay lia lịa, vậy cũng sao được, ta đều đã thiếu Tôn thầy thuốc ngươi nhiều như vậy, không thể lại nhận ngươi tình. Đứng lại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tôn Miêu lần này thật dơ chân. Hắn thật sợ Nhậm Trọng như vậy chạy. Mặc dù lấy hắn tại trấn trên địa vị, quay đầu phải đem người tìm ra cũng không khó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, dị thường tế bào kẻ thôn vệ đã đánh đi vào, lúc này dược vật đang ở phát huy tác dụng. Nhậm Trọng trong cơ thể tế bào ung thư là mắt thấy tại bị xếp hàng bắn chết, chỉ hoan thời gian muốn vượt qua 5 phút, sẽ có bộ phận kẻ thôn vệ tiến vào những thứ kia mấu chốt hạch bạch huyết vị trí, liền rất khó chiếm được lý tưởng hàng mẫu rồi. Bất quá Nhậm Trọng chỉ là giả bộ một chút dáng vẻ, cũng không có chính xác chạy trốn. Tôn Miêu ngược lại có thời gian vội vàng móc ra mới ống tiêm, đâm vào bên cạnh chai lớn tử, lấy nửa ra nửa quản nước muối sinh lý. Sau đó hắn đi nhanh chóng đến gần Nhậm Trọng. Cửa, thấy bầu không khí đã công việc chuẩn bị không sai biệt lắm, Nhậm Trọng liền chuẩn bị ngửa bài. Hắn nhíu mày, chỉ Tôn Miêu trong tay ống tiêm, Tôn thầy thuốc, đây là nước muối sinh lý chứ? Ừ. Tôn Miêu lại gặp đánh lén, nói vậy gì, ta đều nói là miễn dịch sửa đổi thuốc. Nhậm Trọng làm hồ nghi hình, Tôn thầy thuốc, ngươi có cái gì không đúng? Cái gì không đúng? Ta mặc dù không có học qua y y, nhưng lại không đốc. Ngươi là theo kia trong cái bình lớn lấy chất lỏng, cũng không thêm đường dược tề. Bình kia lên có thể rõ ràng viết lục hóa nột phương trình. Tôn Miêu bình thường thói quen cùng đối với hắn nói gì nghe nấy bệnh nhân giao thiệp với, kia đụng phải loại này dã con đường, a này. Nhậm Trọng thừa thắng xông lên. Còn nữa, ta tới trước có thể đặc biệt nghe qua. Tôn thầy thuốc ngươi tại trong trấn mặc dù tiếng đồn cũng không tệ lắm, nhưng lại không có phóng khoáng đến trên trăm khối tiền xem bệnh cũng có thể bán chịu mức độ. Ta chữa trị đã hoàn thành, ngươi nhưng lại làm ra này nửa quản nước muối sinh lý, còn gạt ta bảo là muốn trích giả dối không có thật miễn dịch sửa đổi thuốc. Ngươi đến tuột cùng ăn gì đó tâm? Tôn Miêu, ta. Ngươi. Tôn thầy thuốc, ngươi muốn làm cái gì đại khái có thể trực tiếp nói cho ta biết sao, cần gì phải giấu giếm. Ta cũng không phải không biết tốt xấu người. Nói sao, ngươi nói sao? Ta biết ngươi nghĩ làm gì, nhưng ta đừng nói phá, chờ ngươi tự mình mở miệng, mới tốt nói giá không hạn độ. Ai, chính là chơi. 10 giây sau, lúng ta lúng túng không thể nói Tôn Miêu thua trận, ta muốn từ trên người ngươi lấy chút tế bào ung thư làm nghiên cứu. Nhậm Trọng cười, mắt lim dim, lấy mẫu. Như vậy là sống y a, vậy ngươi phải đưa tiền. Tôn Miêu lại giận, ngươi người này tại sao như vậy? Ngươi xem bệnh ta đều không thu ngươi tiền. Nhậm Trọng, nhưng ta không cho ngươi giữ lại giấy nợ rồi sao? Nha một bạch nhãn lang. Tôn Miêu hận đến thẳng cắn răng, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Nhậm Trọng với cái thế giới này lên nghiên cứu khoa học hệ thống cùng với Tôn Miêu năng lực chịu đựng không hề hiểu, cũng không biết mở giá bao nhiêu thích hợp. Vì vậy hắn quyết định đem đá quả bóng trở về, Tôn thầy thuốc, người xem lấy cho chứ. Ta nghĩ, ngài coi như chấn trên phần độc nhất thầy thuốc, khẳng định không thể bạc đãi ta chính là một cái hoang người chứ. Ta miễn ngươi nợ, như thế nào đây? Tôn Miêu con ngươi vòng vo một chút, dò xét giá. Chưa ra hình dáng gì. Giấy nợ trả lại ngươi, sẽ cho ngươi 100. Tôn Miêu mắt lim dim, đè nén tức giận, nhìn như bắt đầu thì đau. Nhậm Trọng cẩn thận quan sát lấy đối phương hơi vẻ mặt, cho là Tôn Miêu nhức nhối ba thành là thực sự, bảy thành là giả bộ. Còn chưa tới vị. Theo ta được biết, có rất ít người sẽ đem bệnh ung thư kéo tới ta mức này. Nguyên lai ta tế bào ung thư như vậy giá rẻ sao? Không nên a. 200. Không thể lại thêm. Nay cũng có thể mua hai cái dị thường tế bào kẻ thôn phệ rồi. Ngươi biết thuốc này đắt quá nặng sao? Nhậm Trọng nhìn ra, lần này Tôn Miêu nhức nhối là nghiêm túc. Sắp đúng chỗ. Nhậm Trọng chọc ra một đao cuối cùng. Sau thuế 200, trước tiền sau hàng. Cam. Tôn Miêu hoàn toàn thua trận, giống như xương đánh quả cả, tức giận không được đạo, được rồi, thành giao. Ngươi vội vàng tới ta cho ngươi chuyển tiền. Đứng cửa phòng khám bệnh Tôn Miêu hình như cho Bạch Phiêu Hoa Khôi nương tử, đưa mắt nhìn được thời đắc ý vó ngựa tật Nhậm Trọng lững thững đi xa. Tôn Hoa Khôi tâm tình lao phức tạp, tức giận, bất đắc dĩ, ủy khuất ba ba, thương phẫn, đều có. Dốc hết vốn liếng làm cho người ta nhìn cái bệnh, một mao tiền không có mò được rồi coi như xong, lại còn lấy lại đi vào 220. Thế đạo này là thế nào? Lòng người cũng quá hiểm ác bốn. Giao lộ bên ngoài, cốt két một tiếng, trôi lơ lửng xe tải ngừng ở Nhậm Trọng bên người. Trịnh Điềm cùng Văn Lỗi mới vừa bán xong hàng, vừa vặn đến bên này cùng Nhậm Trọng hội họp. Nhậm tiên sinh, đây là ngài tiền, tổng cộng không 72 điểm cống hiến. Nhậm Trọng gật đầu, đa tạ. Đúng rồi, chấn trưởng hắn sau một tiếng mới có rảnh. Ta đến lúc đó lại mang ngài đi qua báo cáo chuẩn bị đi. Lúc này chúng ta phải đi tiếp tế, Nhậm tiên sinh ngài có cái gì an bài? Nhậm Trọng, sau một tiếng chúng ta tại trấn cửa phủ bên ngoài gặp mặt đi, ta lời đầu tiên mình tại trong trấn đi dạo một chút. Được. Cùng Trịnh Điềm cáo biệt sau, Nhậm Trọng một đường tiểu bảo chạy thẳng tới trong tiểu trấn tường trắng bên bờ phía đông. Bên kia có một tòa đối lập cao lớn cao ốc, chính là trong trấn nhỏ một nhà duy nhất phía chính phủ bách hóa tiêu thụ cơ cấu, tục xưng mua bán xã, một phần của cựu đại xí nghiệp bên trong chủ doanh tài chính cùng thương mậu Adam người tôn tập đoàn. Là thời điểm chặt tay. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, trên mạng trùng lãng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, trên mạng trùng lãng. Mua bán xã là một tòa cao 13 tầng hình vuông cao ốc. Hạt đứng trong bầy gà mà đứng sừng sững ở khu dân nghèo cùng khu nhà giàu chô ra giới. Mỗi tầng lầu cũng có 2.500 thước vuông diện tích, bày đầy bày la liệt hàng hóa. Chỉ cần có tiền, mọi người có thể ở chỗ này mua được trừ cơ sở thức ăn và quân hỏa ở ngoài hết thể hàng hóa. Nhật dụng hóa chất, lên cấp thực phẩm, đồ gia dụng đồ điện rồi đến gia cư bách hóa, trang sức tài liệu kiến trúc chờ một chút đầy đủ mọi thứ. Cao ốc cũng không có tiếp khách, bên trong cũng không có nhân viên bán hàng cùng quầy thu tiền. Toàn bộ mua bán xã đều là không người chỉ thủ. Khách hàng có 3 loại mua phương thức. Nắm giữ chính thức đồng hồ đeo tay người, có thể ở trong nhà trên mạng xuống đơn, lại do máy bay không người giao hàng đến nhà. Hay hoặc là đi tới mua bán xã tầng dưới cùng trong đại sảnh, thông qua tựa như ATM cơ đài điều khiển phiên dịch hàng hóa danh sách, tra cứu hình ảnh cùng video giới thiệu, tập trung xuống đơn, lại do đại lâu nội bộ giao hàng người máy đem hàng hóa nhanh chóng gom, đưa đến trước mặt. Khách hàng cũng có thể chính mình đi vào thị trường từ từ đi dạo, nhìn hàng hóa vật thật hiện trường xuống đơn, cũng lúc rời cao ốc lúc trực tiếp theo trong cửa lớn bên cạnh băng chuyển lên nhận lấy chính mình bọc. Nhậm Trọng không muốn lãng phí thời gian, thật cũng không vào cao ốc một tầng nhìn kỹ. Chỉ tại tầng dưới cùng trong phòng khách dùng đài điều khiển lấy cực nhanh tốc độ quét xuống hàng hóa danh sách, sau đó theo nhìn như sạch sẽ chỉnh tề, tràn đầy khoa kỹ cảm trong cao ốc đọc lên vắng lặng cô tịch, cùng với ăn người hai chữ. Adam ngươi tốn mua bán xã ba loại tiêu thụ hình thức cùng bao la vạn tượng hàng hóa, cực lớn trình độ mà tăng cao tinh hỏa trấn bên trong kinh mậu hoạt động hiệu suất. Nhưng cũng chính là bởi vì mua bán xã này quái vật khổng lồ tồn tại, hoàn toàn lấp kín trấn nhỏ tầng dưới chốt hoang người lấy tiểu thương phẩm tạp hóa bán lẻ, đưa chuyển phát nhanh chờ cơ sở ngành nghề làm mưu sinh thủ đoạn không gian. Tầng dưới chốt người chỉ có thể làm chút xí nghiệp lớn chẳng thèm ngó tới tu bổ quần áo, cho mướn sách cũ chờ một chút nhỏ nhặt không đáng kể bán lẻ, còn phải đối mặt đồng giai tầng bên trong tàn khốc bên trong quyền cạnh tranh. Liền con rồi quán ăn đều không được mở, theo nguyên liệu ngọn nguồn bắt đầu, hết thảy đều bị xí nghiệp lớn khống chế, không có người có thể mang chính mình quán cơm chi phí ép đến so với phòng ăn thấp hơn trình độ. Cho dù tại khẩu vị trên có chỗ độc đáo, cũng không khả năng liệu mạng qua những thứ kia giống vậy trực thuộc tại xí nghiệp lớn tiên to lớn khoa dưới cửa không người tư phòng thái. Không người tư phòng thái áp dụng nhân công trí năng máy móc toàn tự động nấu nướng, đem hỏa hầu khống chế được không gì sánh được tinh chuẩn, tài liệu pha trộn cho cân đối tinh chuẩn đến hơi khác, theo giá cả, khẩu vị chờ một chút khắp mọi mặt, không người tư phòng thái cũng có thể đối với có kỹ thuật nấu nướng người bình thường tạo thành ưu thế áp đảo. Mặt khác, lớn như vậy Adam ngươi tốn mua bán xã, vẹn vẹn chỉ cần hơn 10 người nhân viên quản lý là có thể duy trì hắn vận chuyển. Nghe nói này hơn 10 người nhân viên quản lý đều là chính thức công dân, cư ngụ ở tường trắng bên trong khu nhà giàu bên trong, người đều biệt tự. Nhậm Trọng tại trong danh sách tìm tòi ra chính thức đồng hồ đeo tay, xác định hết giá là 100 điểm, điểm kích mua nút ấn, đem tay trái tạm thời đồng hồ đeo tay dán lên đài điều khiển cảm ứng khu. Tích. Cốt truyền dẫn điện tử giọng nữ vang lên, mua cấp 1 chính thức đồng hồ đeo tay, tính toán 100 điểm cống hiến. Chờ 30 giây, Nhậm Trọng trước mặt trên đài điều khiển phương thiên trần nhà mở ra một cái một bên dài 3 thước phương động, một nhánh sinh sắn máy móc có dán cánh tay treo một lớn cỡ bàn tay mâm từ bên trên hạ xuống, lơ lửng tại hắn trước mắt. Nhậm Trọng mới biểu bị chứa ở cái hộp giấy nhỏ bên trong, điển hình công bao. Hắn trong bụng cảm khái, từ nay về sau mình cũng là có biểu nhất tộc. Dứt bỏ chính thức đồng hồ đeo tay internet chức năng không nói, liền mang này biểu ngủ, mỗi ngày là có thể nhiều thu được không? 9 cái điểm cống hiến, 112 thiên là có thể toàn khoản lấy vốn lại. Không tới 4 tháng là có thể lấy vốn lại làm ăn, mà ngay cả Trịnh Điểm tiểu đội như vậy hoang nhân chung người xuất sắc đều kiềm chế không có làm, mà là đem có hạn hoa đồng tiền tại cái khắc càng khẩn yếu địa phương. Thế đạo này phụ gia tại hoang trên người gông xiềng có nhiều chặt, đem hoang nhân sinh tồn nhu cầu ép tới có nhiều thấp, tồn 100 khối có bao nhiêu khó khăn, có thể thấy được luống đúng. Sau đó Nhậm Trọng xuất ra chính thức đồng hồ đeo tay, đặt ở tay trái tạm thời đồng hồ đeo tay mặt đồng hồ lên vừa đụng, trong miệng nói, tài chính rời đi. Hắn trong lỗ tai vang lên nữa cốt truyền dẫn tiếng, tài chính rời đi thành công, hiện có số còn lại 101. 72 điểm cống hiến. Nhậm Trọng sửng sốt một chút. Có cái gì không đúng? Theo Tôn Miêu kia hao đến 200 điểm, bán ra tinh cánh đỉnh hải cốt thu được không? 72, tài sản tổng số thì hẳn là 200. 72. Tiêu hết 100, chính mình còn lại số còn lại hẳn là 100. 72 mới đúng. Như thế nhiều hơn một điểm. Lấy ở đâu? Lúc trước hắn cầm đến tạm thời đồng hồ đeo tay lúc, suy nghĩ chính mình dù sao cũng là người nghèo rất mồm tơi, cũng không tra số còn lại, không có chú ý tới hiện tượng này. Phía sau có kiếm được tiền sau đó, cũng không tận lực đi thăm dò, dù sao đơn giản như vậy con số tính nhầm một hồi cũng biết, hắn đều không có mở đọc đến số còn lại giọng nói nhắc nhở. Vào lúc này liền phát hiện vấn đề, Nhậm Trọng lại nhìn mình tạm thời đồng hồ đeo tay, vẻ mặt nghi ngờ. Chẳng lẽ là tạm thời trong đồng hồ ngay từ đầu thì có một điểm? Hay hoặc là, hiện tại ta tài sản số còn lại đã tính cả rồi tạm thời đồng hồ đeo tay giá trị? Vài giây sau, Nhậm Trọng ánh mắt rơi vào trên đài điều khiển thu về nút ấn, điểm kích, lại chọn được tạm thời đồng hồ đeo tay này hạng nhất, điểm kích xác định thu về. Lúc trước kia tay cơ giới lại rơi xuống, Nhậm Trọng tương lâm lúc đồng hồ đeo tay bỏ vào, sau đó lập tức đeo lên chính thức đồng hồ đeo tay. Bán ra tạm thời đồng hồ đeo tay một khối, giá bán 1 điểm cống hiến, đóng thuế không? 1 điểm cống hiến, thu được không? 9 điểm cống hiến. Hiện có số còn lại 102. 62 điểm cống hiến. Nhậm Trọng ung dung rồi. Xem ra mới vừa rồi tạm thời đồng hồ đeo tay thu về giá trị cũng không tính toán đi vào, chính mình tài khoản bên trong thật là không giải thích được nhiều hơn suốt một cái điểm. Đó cũng không phải cái số lượng nhỏ, đủ tầng dưới chót hoang người 10 ngày khẩu phần lương thực, cũng là Trịnh Điểm tiểu đội thành viên trung bình một ngày thu hoạch. Nhậm Trọng suy nghĩ rất lâu cũng không thể nghĩ thông suốt đến tột cùng là kia xảy ra vấn đề. Hắn điều tra, cũng không có chuyển tiền ghi chép, này một điểm phản phất ngay từ đầu liền nằm ở hắn tài khoản bên trong, cực giống giặt quần áo thời điểm đột nhiên theo bị rửa nát giấy vệ sinh rồi nhảy ra rún gió một khối tiền. Chuyện này phân tích không rõ, không phải chỉ số thông minh nguyên nhân, thật sự là sự kiện linh dị. Đối với một cái nghiêm cẩn học vấn người, tập chán ghét loại này hoàn toàn không ở dự đoán bên trong tình trạng, đúng là năm đó thứ nhất phát hiện chắc không nhất định luật hồi xệ bờ cũng bị trong lòng chấp niệm hành hạ hồi lâu. Phía sau điện tử song kẽ hở can thiệp thí nghiệm lúc mới đầu, thậm chí bởi vì vô cùng quỷ dị bị người tự giận mình xưng là thượng đế đổ xúc sắc. Hết thảy khoa học tạm thời vô pháp giải thích sự tình cũng có thể trước đổ cho tôn giáo huyền học. Thần chỉ ý liền xong chuyện như rồi. Ai, sớm biết lúc trước theo Tôn Miêu kia thu tiền lúc, nên để cho giọng nói tin tức đem số còn lại cũng báo một hồi. Nhưng Nhậm Trọng đúng là vẫn còn theo tự mình hành hạ bên trong đi ra. Hắn tự nhủ, được rồi, dù sao cũng nhiều hơn một khối mà không phải thiếu, nhiều tiền bao giờ cũng là chuyện tốt, chân con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt. Lại nói, điện tử song kẽ hở can thiệp thí nghiệm cũng không phải là làm rất nhiều lần thử mới ra kết luận sao? Ta còn có cơ hội. Khoảng cách cùng Trịnh Điểm ước định đụng đầu thời gian còn lại 40 phút, không thể lãng phí, Nhậm Trọng quyết định tìm một an toàn thanh tịnh địa phương hơi chút nếm thử một chút trên mạng trùng lãng. Mua bán xã cao ốc phòng khách mặt bên, đang có một cái trống không lạnh tanh quán trà. Nhậm Trọng suy nghĩ phút chốc, đi vào quán trà, bị phục vụ người máy ngăn lại, điểm ly giá trị không. Một cái điểm cống hiến làm trà, ngồi xuống. Ngược lại không phải là hắn lãng phí tiền, mà là hắn không có thuộc về mình nhà ở, sử dụng đồng hồ đeo tay lúc thần kinh cùng đại não cũng sẽ nhận được sinh vật điện tín số đắm chìm kiểu quá nhiều, yêu cầu một cái vừa thành tịnh lại tương đối an toàn hoàn cảnh, mua bán xã trong cao ốc quán trà vừa vặn phù hợp nhu cầu. Giây lát sau, nhắm mắt giả vờ ngủ Nhậm Trọng trước mắt lại lần nữa xuất hiện vờ giờ đại màn, trong lỗ tai lại lần nữa vang lên sâu tin tập đoàn quảng cáo. Nhảy qua quảng cáo, quả quyết điểm kích internet chức năng. Đại màn bên trong đô thị hình chiếu biến mất, thay vào đó là một bộ đen tối hình ảnh. Nhậm Trọng trong tai lại vang lên tuyệt vời hợp thành giọng nữ. Chào mừng ngài, mới người sử dụng. Ngài là lần đầu tiên sử dụng bản đài tự chủ sản quyền phụ não internet chức năng, xin hỏi có hay không nhảy qua người mới giáo trình? Không nhảy qua. Bản phụ não chống đỡ tự định nghĩa giao diện chức năng, phía dưới mời đi theo giáo trình, thiết lập phù hợp cá nhân ngài sở thích giao diện. Hơn 10 phút sau, Nhậm Trọng nhìn cái này cùng 21 thế kỷ lưu hành Windows sở hệ thống giống nhau như lúc, cổ kính coi cửa sổ giao diện, cảm thấy từ trong thâm tâm thích thú cùng thỏa mãn. Đủ loại mới trình tự đồ án dựa theo bất đồng chức năng, đồ án màu sắc tại hắn mặt bản xếp hàng được thật chỉnh tề, có thể nói cưỡng bách chứng tin mừng. Nếu là người khác có thể nhìn thấy hắn giao diện, nhất định phải nổ nước bọn hắn thẩm mỹ quá hạn. Nhưng cái này không trọng yếu, cá nhân thích chính là tốt nhất. Nhậm Trọng ánh mắt thoáng qua một cái được đặt tên là giả tưởng nhân sinh đồ án, do dự hồi lâu, cũng không mở ra. Mới vừa rồi hắn tại vơ vét cần thiết phần mềm lúc nhìn đến, này giả tưởng nhân sinh là nguyên tinh thượng chủ lưu nhất thông tấn xã giao phần mềm, gồm cả mộng cảnh du hí, xã giao, quảng cáo phân phát chờ một chút nhiều loại chức năng, cùng 21 thế kỷ tin nhắn, GG hoặc là Twitter chờ phần mềm không sai biệt lắm ý tứ, nhưng chức năng nhưng cường đại vô số lần. Nhậm Trọng thật ra thật muốn ghi danh cái tài khoản mới, thử tại trên mạng cùng càng nhiều người trao đổi, dùng càng nhanh tốc độ đi đứng ở cao hơn thị giác cảm thụ một chút toàn bộ nguyên tinh xã hội không khí. Nhưng hắn nhịn, thời cơ vẫn chưa trưởng thành. Liệp sát giả xác định vị trí thanh trừ cho Nhậm Trọng một lời nhắc nhở. Sớm tại 21 thế kỷ, internet xã giao trong thế giới thì có nhân công trí năng bit data không lọt chỗ nào mà ẩn nút. Những thứ này bit data hệ thống có thể thông qua gom người sử dụng tại trên mạng lưu lại ngôn ngữ, chữ viết, hình ảnh và video chờ hết thảy tin tức, đi phân tích một ít đoàn thể, cá nhân tư tưởng, tại trong thế giới giả lập thành lập ra người đại biểu bảy tư tưởng đặc thù mô hình, cũng căn cứ mô hình, làm ra đủ loại nhằm vào biến đổi ngầm tin tức lưu dẫn dắt, lấy đạt tới khống chế người tư tưởng mục tiêu. Hết thảy các thứ này lại xương tin tức cái phòng. Nhậm Trọng hoài nghi cái này quái dị trong thế giới rất có thể tồn tại tương tự, nhưng công hiệu cường đại hơn tin tức cái phòng. Từ yếu tố an toàn cùng ngụy trang ẩn nút mục tiêu, phòng ngừa bại lộ quá sớm tự thân, hắn quyết định tạm thời tránh internet xa giao. Chờ cái gần nửa năm hoặc là một năm, chờ mình hoàn toàn thăm dò toàn bộ xã hội kết cấu, có thể hoàn mỹ ngụy trang lúc, lại tham dự internet xã giao cũng không muộn. Đồng thời, hắn như bây giờ lên mạng thật ra đã xuất mạo hiểm, chỉ là cầu giàu sang trong nguy hiểm, thử trước một chút. Vạn nhất chỉ lên mạng tra tài liệu cũng bại lộ, vậy sau này sợ rằng chỉ có thể buông tha sử dụng chính thức đồng hồ đeo tay, trước lâu dài cùng tạm thời đồng hồ đeo tay làm bạn rồi. Lại chờ 5 phút, liệp sát giả cũng không xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ổn thỏa, Nhậm Trọng ngầm thở phào, mở ra sách tham khảo phân lan bên trong khư thú kho tài liệu, công khai bản, đồ án. Công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Hắn đã quyết định trở thành chiến sĩ cơ giáp, nhưng trước đó, hắn cảm thấy hẳn là càng thâm nhập hiểu một chút đối thủ. Nhất là có huyết hải thâm cựu tinh cánh đỉnh, cùng với ngày mai khả năng liền muốn đối mặt đao phong bọ ngựa. Nghiên cứu một chút đao phong bọ ngựa có đột phá hay không miệng, có thể hay không mãng qua được. Mãng bất quá liền chiến lược truyền vào, mãng qua được lại càng cấp đánh quái. Chương 21, nhu đồ cùng địch hóa. Chương 21, nhu đồ cùng địch hóa. Mặc dù Nhậm Trọng ngày mai có thể nghĩ biện pháp để cho Trịnh Điểm tiểu đội đổi một phương hướng, tránh đao phong bọ ngựa. Nhưng Trịnh Điểm tiểu đội người đều thường ngày thu vào là một điểm công hiến, ngày mai án vốn có đường đi đi thiết trùng lâm có cơ hội siêu ngạch tiểu được mùa một bút. Nếu như có thể giết chết đao phong bọ ngựa, đó chính là chúng mùa lớn. Dù là có nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể khống chế, đều đáng giá liều mạng. Tại chính mình chưa tạo thành sức chiến đấu trước thu được càng nhiều tài sản, nhanh chóng tích lũy càng nhiều tài chính khởi động, rất có ý nghĩa. Bất kể là tiếp theo tiến hành huấn luyện hay là mua trang bị cũng sẽ trở nên rất dễ dàng nhiều. Hắn biết rõ, bất kể tại cái gì thời đại, muốn thành công, tài sản đều rất trọng yếu. Nhậm Trọng đã ý thức được, ở trên đời này làm từng bước sinh hoạt, chỉ có thể bị cuốn vào thời đại gông xiềng bên trong, biến thành cùng chúng sinh nơi nơi giống nhau con kiến hôi. Muốn nghĩ sống được như một người, thì nhất định phải đánh vỡ thông thường không bám vào một khuôn mẫu, nếu không vĩnh viễn không tấn thăng con đường muốn. Tinh cánh đỉnh, côn trùng loại khư thú, phần lớn cá nhân là cấp 1 khư thú. Có thể tốc độ thấp phi hành, trung bình thân dài ước 1.12 cm, dực chiến ước 1.93.7 cm. Lấy kìm hình dạng khẩu khí cùng 8 cái loại hợp kim kết cấu mảnh nhỏ đủ làm vũ khí, thủ đoạn tấn công lấy đánh làm chủ, không công kích tầm xa thủ đoạn. Đầu ngực liên tiếp nơi có mềm mại tổ chức, dễ xuyên đấu. Sinh vật từ trường chống trả yếu kém, nếu như bị cường nam châm đến gần đầu không. 2 cm bên trong, dễ mất đi thăng bằng, lâm vào hôn mê, ít nhất nửa giờ tài năng khôi phục. Đao phong bọ ngựa, côn trùng loại khư thú, phần lớn cá nhân là tam cấp khư thú. Trung bình thân dài 2.13.8 cm. Tại số rất ít dưới tình huống sở thích cùng một cấp khư thú thiết bước giáp bạn sinh, lấy hấp thu thiết bước giáp trên người thiết nguyên tố. Có thể cự ly vừa trở đi, bắn ra năng lực cực mạnh, đánh tốc độ cực nhanh. Lấy sắc bén đao cánh tay là vũ khí chủ yếu, thủ đoạn tấn công lấy đánh tiếp đao cánh tay chém chết làm chủ, không công kích tầm xa thủ đoạn. Hình tam giác đầu phía sau to cỡ nắm tay tiểu mềm mại tổ chức, có thể tùy tiện xuyên đấu, đều xem trọng chế não bộ, lại cực dễ thương tổn đến tinh tiến. Bởi vì thân thể hợp kim kết cấu bên trong ngậm thiết tỷ lệ khá cao, đao phong bọ ngựa dễ bị từ tính bụi bặm bám vào sau thật khó thò. Tê khỏi, hành động tốc độ sẽ xuống chân nhắn. Có thể dùng từ tính bụi bặm loại bạo phá vũ khí thay đổi hoàn cảnh chiến trường, làm bụi bặm tiến vào hắn khớp xương liên tiếp bộ, hắn hành động lực đem tiến một bước đại phúc tụt xuống, uy hiếp cấp bậc hạ xuống rất nhiều. Lại qua 5 phút, Nhậm Trọng xem xong tinh cánh đỉnh cùng đao phong bọ ngựa khư thú đồ giám. Hắn suy nghĩ vô cùng bén nhạy, trong lòng đã hơi có phổ. Đại thể đã có cái kế hoạch, tiếp theo chính là thử đi thi hành. Tại trong kho tài liệu đương nhiên không chỉ này hai loại khư thú tin tức, Nhậm Trọng chỉ đơn giản quét xuống mục lục ghi chép, đã bị ghi lại khư thú chủng loại tiểu nhiều đạt đến mấy chục ngàn loại, theo cấp 1 tới cựu cấp đều có. Bất quá lấy Nhậm Trọng trước mắt cầm cấp 1 đồng hồ đeo tay quyền hạn, chỉ có thể tra hỏi tam cấp trở xuống khư thú. Thời gian cấp bách, hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng là không đi quét sạch những thứ kia trong chốc lát đụng không được khư thú. Nhậm Trọng muốn biết chuyện còn rất nhiều. Tỷ như thế nào lấy tốc độ nhanh nhất trở thành một tên hợp cách chiến sĩ cơ giáp. Hắn lại lần nữa mở ra nghề nghiệp trường học hệ thống, nhanh chóng quét sạch một phen, chờ trên lệch thời gian không nhiều liền uống một hơi cạn trong ly nước trà, đứng dậy đi. Vẫn là quen thuộc thấy chấn trưởng động cơ phúc, tình huống so với lần trước nhưng lại có biến hóa. Mã chấn trưởng trở nên càng khách khí, càng nhiệt tình rồi. Nhậm Trọng chưa đi tới chấn cửa phủ, liền thấy động cơ phúc đã ở ngoài cửa chờ đợi, chính cười tủm tỉm cùng Trịnh Điểm trò chuyện cái gì đó. Xa xa nhìn thấy Nhậm Trọng, động cơ phúc kia run gió mặt béo lên liền dâng lên nghề nghiệp lão luyện đến phảng phất an lợi tiêu thụ nụ cười, ba bước cũng làm hai bước đi tới trước. Dùng béo mập một đôi đại thủ nắm chặt Nhậm Trọng tay phải, "Nhậm tiên sinh ngài khỏe ngài khỏe. Kẻ hèn động cơ phúc, đại biểu tinh hỏa chấn chào mừng ngài vào ở ngài đại gia đến chơi, thật sự là ta lão Mã cùng tinh hỏa trấn binh hạnh a. Nhậm Trọng hơi chút sửng sốt một chút, mặc dù lần trước Mã lão mập mạp cũng nhiệt tình, nhưng lần này thế nào còn chỉnh ra tiến dần lên cảm tới. Phát sinh cái gì? Nhậm Trọng bén nhẹ nhìn nhiều, phát hiện lão mập mạp ánh mắt chính không tự chủ hơi chút phiêu hướng chính mình trên tay phải chính thức đồng hồ đeo tay. Bên cạnh Trịnh Điểm ánh mắt cũng rơi vào chính mình trên tay phải, trong ánh mắt đồng thời chớp động bừng tỉnh cùng hâm mộ hai loại ánh sáng. Nhậm Trọng thầm nghĩ, đeo biểu cùng không có đeo biểu giang hồ địa vị chênh lệch lớn như vậy. Nào ngờ, lúc này Trịnh Điểm cùng Động Cơ Phúc thầm nghĩ như là, nay cải trang vi hành thể nghiệm và quan sát dân tình tổng điều tra quan không quá chuyên nghiệp a, đây cũng quá sẽ không ngụy trang, tay không vào trấn, thoạt nhìn là muốn giả bộ thành hoang người, kết quả giơ tay lên liền mua khối chính thức đồng hồ đeo tay. Chỉ có thể chứng minh hắn tài lực hùng hậu, đồng thời cũng là qua không quen cuộc sống khổ, một ngày không có vong cả người khó chịu. Nếu nói là Trịnh Điểm cùng Động Cơ Phúc trước đối với Nhậm Trọng thân phận còn có mấy phần hoài nghi, nhưng bây giờ đã con dấu chứng nhận rồi. Động Cơ Phúc nhiệt tình đối với cái này lúc Nhậm Trọng nhưng là chuyện tốt. Tại làm theo phép bình thường ghi danh sau, Nhậm Trọng nhãn châu xoay động, hỏi, đúng rồi Mã trấn trưởng, ta có cái yêu cầu quá đáng. Động Cơ Phúc vui mừng, cười híp mắt nói, mời nói. Trấn trên bán đạn dược vũ khí kinh doanh súng đạn thành tại kia. Bình thường lúc nào đóng cửa? Mặc dù Nhậm Trọng đã sớm làm ra quyết định, nhưng ở chính thức bước lên chiến sĩ cơ giáp con đường trước, còn có một đạo cửa ải bày ở trước mặt hắn. Chính là khảo sát não cơ đồng bộ dẫn đầu. Bây giờ hắn sinh lý tuổi tác là 23 tuổi, đã là người trưởng thành. Nếu như chắc đi ra hắn mới bắt đầu đồng bộ dẫn đầu thấp hơn 10%, vậy cũng không cần vùng đấy, quả quyết đổi nghề. Căn cứ nghề nghiệp trường học hệ thống dẫn dắt, tại trấn cấp đơn vị hành chính bên trong, khảo sát chiến sĩ cơ giáp mới bắt đầu đồng bộ dẫn đầu trang bị chính đặt ở trấn nhỏ kinh doanh súng đạn trong thành. Bất quá, Nhậm Trọng căn cứ lúc trước Trịnh Điểm vội vội vàng vàng chạy tới tiếp tế tình huống, suy đoán hiện tại kinh doanh súng đạn thành hẳn đã dẹp ngoài. Động Cơ Phúc nhìn một chút biểu, nói, bọn họ bình thường 9 giờ tối đóng cửa, hiện tại ngược lại vừa vặn tan việc, Nhậm tiên sinh ngài có chuyện gì không? Quả là như thế, Nhậm Trọng rất cảm thấy thất vọng. Hắn than thầm khẩu khí, sợ rằng chỉ có thể ngày mai đến sớm rồi, nhưng như vậy lại sẽ chậm lại tiểu đội xuất phát thời gian, làm rối loạn thời gian tuyến, động quan hệ nhân quả, sợ là rất có thể bỏ qua đao phong bỏ ngựa. Tự mình ở Trịnh Điểm trong tiểu đội tạm thời chỉ là ngoại lai hộ, tổng không tốt cho cái khác người trực tiếp ra lệnh, khiến người một đường gì đó cũng không để ý, chạy thẳng tới đao phong bỏ ngựa qua lại mà, ngồi một cái dựa theo lẽ thường tiểu đội căn bản không đánh lại tam cấp khư thú đi. Đó cũng quá lấy tướng rồi, dễ dàng chọc người sinh nghi, coi như đánh thắng cũng tràn đầy không hợp lý cảm. Ai, đáng tiếc. Ta còn nói muốn đi thử một chút ta não cơ đồng bộ dẫn đầu, nhìn một chút có hay không cơ hội trở thành một tên chiến sĩ cơ giáp đây. Như vậy à? Động Cơ Phúc suy nghĩ Nhậm Trọng trong lời có ý, thầm nghĩ, vị này tổng điều tra quan không có thể không biết chấn cấp đơn vị hành chính bên trong phía chính phủ cửa hàng đều là 9 điểm đóng cửa. Hắn nhưng biết rõ còn hỏi, chẳng lẽ là muốn thi xem kỹ ta tinh hỏa trấn bên trong chính thức công dân có hay không có tích cực thái độ làm việc. Động Cơ Phúc tính toán thời gian, còn kịp. Nhậm tiên sinh, chúng ta cái này thì ngồi ta mô hình nhỏ phi hành khí đi qua. Ta để cho bọn họ làm thêm giờ. Nhậm Trọng sững sờ, phương này liền sao? Khiến người làm thêm giờ có thể hay không đắc tội với người. Động Cơ Phúc cười ha ha, Nhậm tiên sinh ngươi quá lo lắng. Ta tinh hỏa trấn bên trong công dân, thích nhất làm thêm giờ. Nhậm Trọng mừng thầm, vậy coi như đã làm phiền ngươi. Không phiền phái không phiền phái. Nhậm Trọng lặng lẽ thầm nghĩ, này trấn trưởng nguyên lai lại là người tốt. Chương 22, não cơ đồng bộ dẫn đầu mới bắt đầu giá trị khảo sát. Chương 22, não cơ đồng bộ dẫn đầu mới bắt đầu giá trị khảo sát. Buổi chiều 9 giờ 10 phút, ngoài trấn nhỏ tường cửa đông bên trong kinh doanh súng đạn thành. Kinh doanh súng đạn thành là tòa hình tròn 7 tầng tháp lầu, 7 cái hình tròn kết cấu từ dưới đi lên chồng lên, hình như lô cốt, cùng cao lớn ngoài trấn nhỏ tường cao độ cơ bản ngang hàng. Tại tháp lầu chóp đỉnh, có 4 cái hiện lên ánh sáng nhạt cảm ứng thò đầu rũi tại bên ngoài. Theo Mã Đạt Phúc từng nói, này 4 cái thò đầu đều dùng mới nhất tin tức lưu chụp hình nghi, chụp hình tinh độ cực cao lại đối với có đủ quang học gần hình năng lực khư thú cũng có tốt hơn dò xét năng lực. Ngoài ra, đang nhìn giống như sáng bóng tháp lầu mặt ngoài, mỗi một tầng lên cũng có số lượng bất đồng ẩn nút tiểu có giãn điện từ pháo tháp. Những thứ này pháo tháp có đủ công suất lớn manh kích, 10 giây một phát, cùng thấp công suất liên kích, mỗi giây 10 phát, hai loại chức năng. Cấp 5 trở xuống khư thú, không cần biết là bén nhạy hình vẫn là trọng giáp hình, phi hành loại vẫn là mặt đất loại, hết thảy cũng có thể đánh cho thành cái rổ. Coi như cho đại lượng khư thú trùng kích nhào tới phụ cận, các thái thiết giáp hợp kim cũng có thể ít nhất gánh vác cấp 5 khư thú tại cùng một vị trí hai lần đòn nghiêm trọng. Đây là Mã Đạt Phúc giới thiệu này phòng bị xâm nghiêm công trình kiến trúc lúc nguyên thoại. Nhậm Trọng làm bộ cảm thấy rất hứng thú mà gật đầu liên tục, nhưng trái tim nhưng đã sớm bay vào trong thương thành. Nhậm Trọng cởi áo, đổi lại quần bơi bình thường bó sát người quần cụt nằm ở một cái giường sắt lên. Mã Đạt Phúc cùng Trịnh Điểm thì tại bên cạnh có chút hăng hái đứng xem. Trịnh Điểm kia gương mặt con nít lên ẩn tàng vẫy không đi hưng phấn. Bình thường nàng làm một tên không có công dân thân phận bán chức nghiệp nhặt ve chai đội trưởng, đừng nói cùng trấn trưởng đứng cùng nhau trao đổi, ngay cả xa xa thấy trấn trưởng một mặt đều khó khăn. Không muốn nhặt được Nhậm Trọng này tổng điều tra quan sau đó, chính mình lại thật sự cùng trấn trưởng quá gian tuyến, lan lộn cái quen mặt. Trịnh Điểm tin tưởng, tiếp theo chỉ cần mình lại hơi chút nhiều tích lũy một điểm, nhảy ra hoang người tầng dưới chốt thân phận mộng tưởng sẽ trở nên dễ dàng thực hiện rất nhiều. Một người mặc màu xanh quân đội đồng phục cô gái tóc dài chính mặt đầy không kiên nhẫn tại giá sắt giường phụ cận bận rộn, đem lần lượt tiếp phiến địa dùng, cả vạ xì tỏ, hướng Nhậm Trọng trên người chủ, cực giống khảo sát tâm điện đồ lúc bộ dáng. Nhưng điện dung, cạm họa xì tỏ, số lượng, mật độ cùng với đối với thân thể con người bao trùm dẫn đầu nhưng lớn hơn nhiều lắm. Điện dung, cạm họa xì tỏ, một đầu khác, nhỏ dài đạo tuyến liên tiếp ở một cái giống như tủ lạnh hình chữ nhật tủ máy phía dưới. Tại tủ máy phía trên lại có cái lờ cờ giờ. Nhậm Trọng vừa đang quan sát máy trắc nghiệm, đồng thời cũng ở đây quan sát thao tác giả. Thấy đối phương trong vẻ mặt tràn ngập khó chịu, hắn trong bụng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không nói gì. tổng cộng là 108 cái điện dung, cả vạ xì tỏ, tiếp mãn sau, đồng phục nữ tử đang muốn trực tiếp mở máy. Mã Đạt Phúc chen vào nói, "Cúc quản lý, ngươi cùng Nhâm tiên sinh cẩn thận nói một chút này, nao cơ đồng bộ dẫn đầu mới bắt đầu giá trị con đường." Nhâm tiên sinh, Cúc Thanh Mông là nạp nghĩa huyện người, tốt nghiệp tự nạp nghĩa nghề nghiệp một cao, nhưng là quân giới quản lý chuyên nghiệp cao tài sinh, tài nghệ rất cao. Nàng có thể tới tinh hỏa trấn nhưng là dân trong trấn chịu phục. Lại nói lời này lúc, Mã Đạt Phúc còn lặng lẽ hướng về phía đồng phục nữ tử thẳng chớp mắt. Cúc Thanh Mông như là lĩnh hội tới rồi Mã Đạt Phúc ý tứ, cảm thấy bừng tỉnh. Lão mập mạp là muốn tự mình ở này nhậm trọng trước mặt hiện ra một hồi chuyên nghiệp dạy công tu dưỡng. Khó trách vốn đã tan việc chính mình sẽ bị Mã lão mập mạp khẩn cấp triệu hồi, xem ra cái này gọi là nhậm trọng có lai lịch lớn. Đây đối với muốn trở lại nạp nghĩa huyện thành tự mình tiến tới nói, có thể nói giúp người đang gặp nạn. Nàng thái độ đột nhiên đại biến. Không biết Nhâm tiên sinh lúc trước đối với chiến sĩ cơ giáp có hay không từng có cặn kẽ giải. Nhậm trọng mặc dù không hiểu lại xảy ra chuyện gì, nhưng suy nghĩ bên dưới, biết điều đáp, không có. Quả nhiên là biết giả bộ không hiểu muốn khảo nghiệm ta, Cúc Thanh Mông nhuyễn miệng cười, ngược lại bách mị hoành sinh, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhậm trọng này mới lưu ý đến, cô gái này da thịt trắng nõn nhắn nhủi, mày liễu mắt nhỏ, mặt nhọn mũi cao, nhan trị cực cao. Nàng sụ mặt lúc, Nhậm trọng ngược lại không cảm thấy nàng xinh đẹp, chỉ khi nào cười lên, trên mặt ngũ quan mở ra, trông rất đẹp mắt. Gần luận tướng mạo, Cúc Thanh Mông cùng Trần Hạm Tiếng nói không kém bao nhiêu. Đều là Nhậm trọng sống lại sau nhìn thấy cao nhất phân dung mạo, so với hơi có vẻ bụ bẫm mặt con nít chỉnh điểm hơi cao một đường. Cúc Thanh Mông, ta đây coi như đương Nhậm tiên sinh thật là cái gì cũng không biết tinh khiết người mới cẩn thận nói. Ngươi cũng đừng chê ta dài dòng. Nhậm trọng, được, đã làm phiền ngươi. Cái gọi là não cơ đồng bộ dẫn đầu, đơn giản tổng kết, chỉ thay là màn lưới thần kinh đối ngoại bộ sinh vật điện tín số thừa tái năng lực. Nhưng thuyết pháp này vô cùng đại khái, rất nhiều không có đi qua học chuyên nghiệp hoang người không hiểu. Đồng bộ dẫn đầu đối với chiến sĩ cơ giáp mà nói, hắn tầm quan trọng thậm chí vượt qua thân thể tố chất, quan hệ đến thân thể con người thần kinh đối ngoại xương cốt trang bị phản hồi tín hiệu cảm ứng vận tốc, màn lưới thần kinh ở đơn vị trong thời gian có thể truyền lượng tin tức thể tích, đại não phát ra hiệp đồng mệnh lệnh truyền tốc độ, kích thước cùng chất lượng. Nhân tiên sinh, ngươi nghe hiểu? Hiểu, mời tiếp tục. Chiến sĩ cơ giáp muốn nghĩ được đến hữu hiệu sức chiến đấu, cần phải đem xương vỏ ngoài cơ giáp luyện đến giống như một phần thân thể, tại vi điện lưu thông đường phụ trợ, dùng sóng nao tín hiệu giống như khống chế thân thể giống nhau, đi khống chế xương vỏ ngoài trang giáp. Nhậm trọng đặt câu hỏi, tại sao không thể giống như điều khiển xe cộ như vậy, sử dụng truyền thống thao túng phương thức? Cúc Thanh Mông lắc đầu, vậy dĩ nhiên là không được, một đài hoàn chỉnh xương vỏ ngoài trang giáp có ít thì mấy chục, nhiều thì trên trăm cái bất đồng lớn nhỏ cùng chức năng khớp xương. Tại trong thực chiến, có lẽ chỉ là một đơn giản toàn thể động tác, mỗi một khớp xương đều sẽ có bất đồng trình độ phương vị khác nhau hóa giải động tác. Nếu như giống như xe cộ điều khiển như vậy, cho mỗi một mấu chốt khớp xương đều chỉnh lên một cái trục quay, kia được có bao nhiêu trục quay? Như thế nào điều chỉnh mỗi cái khớp xương toàn hướng động tác? Một người tốc độ tay mau hơn nữa, quen đi nữa luyện, cũng không khả năng đồng thời hoàn thành nhanh chóng cơ động, kích thích các loại vũ khí hợp lại thao tác. Nhậm trọng lại hỏi, vậy tại sao không thể dùng trình tự sớm lập trình, thiết lập tốt tổ hợp? Tỷ như ta lấy bất đồng biên độ kéo dao động cái, xương vỏ ngoài trang giáp là có thể đi thong thả hoặc là phi nước đại, lại tỷ như ta nắm quyền, trang giáp liền theo ta cùng nhau nắm quyền, ta muốn giơ tay lên, nội bộ hữu lực truyền dẫn ra ngoài. Trang giáp bên trong máy truyền cảm ứng được, lại khống chế trang giáp cũng làm ra cùng ta ý đồ xứng đôi hiệp đồng, đem vô số nhỏ bé biến hóa chỉnh hợp thành đủ loại hình thức, giản hóa thao tác chương trình, không được sao? Cúc Thanh Ngông, chúng ta đối mặt không phải kịch cợm xe bọc thép, mà là hình thể lớn nhỏ không đều, tốc độ có nhanh có chậm, thậm chí có đủ cơ bản chiến đấu trí tuệ cường đại sinh mạng cư thú. Nếu như đem xương vỏ ngoài trang giáp phần trích phóng to động tác đều thống nhất rồi, như vậy ngươi chiêu thức cũng liền cố định hóa xáo lộ biến hóa, không thể tùy cơ ứng biến, đang đối mặt giống vậy cấp bậc cư thú lúc, cơ hồ không có phần thắng. Còn nữa, chiếu ngươi nói như vậy, thông qua tinh vi lực cảm ứng tới khống chế trang giáp, trên lý thuyết cũng là có thể. Nhưng bất kể chúng ta lại làm tốt tinh phiến cùng máy truyền cảm, này hiệp đồng phản ứng kéo dài đều cao đến không thể nhịn chịu. Duy nhất rút ngắn kéo dài biện pháp chính là chỉ có thể theo thần kinh cấp độ tiếp vào, trong lòng ngươi nghĩ ra quyền, tay ngươi cũng ra quyền, ngươi xương vỏ ngoài trang giáp cũng cơ hồ đồng bộ ra quyền. Hiểu chưa? Nhâm trọng gật đầu, biết, đa tạ. Được, hiện tại liền bắt đầu chắc, nhìn một chút Nhâm tiên sinh ngươi đến tuột cùng có hay không thiên phú. Mới năm xong, làm hết sức buông lòng thân thể. Nhâm trọng theo lời làm theo. Cúc Thanh Mông mở ra khai quan, hạ nhất sát na, Nhậm trọng liền từ toàn thân các nơi cảm thấy rầm rạp chẳng chịt vi điện lưu, cùng đồng hồ đeo tay có hiệu lực lúc giống nhau đến mấy phần, nhưng toàn thân các nơi nhưng là đồng bộ tác dụng. Như vậy cảm giác tê dại kéo dài gần 5 phút. Tủ máy lên màn ảnh bên trong cuối cùng cho thấy số ghi. Kết quả đi ra. Cúc Thanh Mông nói. Đứng quay lưng về phía tủ máy Nhậm trọng không nhìn thấy con số, tâm tình đã bắt đầu khẩn trương, bao nhiêu? 10%, không tệ, vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Cúc Thanh Mông cười tủm tỉm nói. Nhậm trọng thở phào một hơi. Ổn. Chỉ là có chút đáng tiếc. Cúc Thanh Mông lại thán một câu. Nói thế nào? Nhân tiên sinh năm nay 23 tuổi đi, chưa trải qua huấn luyện mới bắt đầu giá trị chỉ có 10% mà nói, cơ bản đại biểu ngươi rất không có khả năng trở thành tam cấp trở lên chiến sĩ cơ giáp. Nhậm trọng khuôn mặt hơi đen, như vậy phải không? Nhân tiên sinh ngươi không cần nản chí, mới bắt đầu giá trị cũng không phải là một cái cố định giá trị, sẽ căn cứ ngươi tình trạng cơ thể xuất hiện nhất định biên độ lên xuống. Giống như cái khác hoang người nếu như muốn tới chắc mới bắt đầu giá trị, bình thường sẽ sớm hoa 10 ngày nửa tháng tăng cường rèn luyện, điều chỉnh trạng thái, tranh thủ lần đầu tiên chắc liền chắc ra một tốt nhất kết quả. Nhâm tiên sinh ngươi xem lên sắc mặt có chút tái nhợt, trạng thái tinh thần cũng không được khá lắm, có lẽ chờ ngươi trở về nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận, ngày khác lại tới chắc, chỉ số có thể hơi chút tăng lên một điểm. Chỉ cần có thể vượt qua 12%, như vậy đạt tới tứ cấp chiến sĩ cơ giáp hy vọng vẫn có. Nhậm trọng trong lòng lại cháy lên hy vọng, thật sao? Nhân tiên sinh, ta nói với ngươi một chuyện Tiếu Lâm đi. Năm ngoái đã từng có một người, sớm hẹn trước khảo sát, kết quả tại chắc cùng ngày buổi sáng ăn đau bụng, vừa lúc ở mở chắc lúc phát tác. Hắn thần kinh cổ sống bên trong hơn nửa lối đi đều tại không ngừng cho hắn truyền trong cơ thể miễn dịch phản ứng tin tức, chắc đi ra mới 5%, cả người hắn cũng không tốt, uổng phí hết 5 cái điểm cống hiến khảo sát phí. Qua mấy ngày chờ hắn bình phục, kết quả nặng chắc đi ra mới bắt đầu số liệu có 13%, tại tinh hỏa trấn bên trong cũng là không tệ chỉ số. Người này thật khôi hài. Bên cạnh Trịnh Điểm ho nhẹ một tiếng, cục quản lý nói chính là Văn Lỗi, ta đội viên. Mọi người, Nhậm Trọng nghe vậy, trong đầu niệm thay đổi thật nhanh. Văn Lỗi cái ngu ngơ chỉ là một đau bụng, liền từ 13% té 5%. Ta đây mới từ trong quỷ môn quan lùi về chân bệnh ung thư thời kỳ cuối người mắc bệnh, toàn thân tế bào ung thư trọng độ khuyết tán, dị thường tế bào kẻ thôn vệ đang cùng tế bào ung thư lượng quân đối lũy, nói không chừng lúc trước thần kinh ngăn chặn dược tề hiệu quả về sau còn không có kết thúc, trong thân thể mặt trái bờ UFF có thể nói kéo căng. Ta đây chân thực trị số đến tột cùng nên bao nhiêu? Đang nói, Cúc Nhu Y đột nhiên ổ lên một tiếng, kỳ quái, tăng 1%, hiện tại 11% á. Còn có loại sự tình này. Nhân tiên sinh ngài nếu không chờ một lát nữa nhìn một chút còn có thể hay không cao. Nhậm Trọng đội vàng nói, đa tạ Cúc giám đốc, thời gian quá muộn, làm phiền ngươi trước tiên đem dụng cụ rút lui đi. Đồ chơi này cũng quá tê dại, ta có chút không chịu nổi. Đúng rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta còn phải không có nhiều thời gian, phiền vay Cúc quản lý cho ta nhìn xem một chút trong thương thành hàng hóa danh sách, ta muốn mua chút đồ vật. Được. Chương 23, Vi Mô đại sư, trở lại chỗ cũ. Chương 23, Vi Mô đại sư, trở lại chỗ cũ. Sau 20 phút, Nhậm Trọng cùng Trịnh Điểm sóng vai rời đi, bước nhanh chạy tới tập trung khoang ngủ. Đi tới nửa đường, Trịnh Điểm trong lòng đầy bụng nghi ngờ, mấy lần muốn nói lại thôi. Nhưng Nhậm Trọng dọc theo đường đi đều biểu hiện rất cao lãnh, chỉ tâm sự nặng nề bộ dáng, không muốn nói chuyện phiếm. Trịnh Điểm cuối cùng không có thể hỏi xuất khẩu. Nhậm Trọng tối nay chi tiêu không nhỏ. Kiểm tra thiên phú dùng đi 5 điểm cống hiến, lần sau cũng không cần lại chắc rồi, tiền này có thể tiết kiệm đi xuống. Ừ, nếu như còn có lần sau mà nói. Sau đó Nhậm Trọng lại mua một bộ đầy đủ đơn sơ vấn luyện hình xương vào ngoài, giá bán là 20 điểm cống hiến. Vật này bề ngoài thoạt nhìn hoàn toàn không có xương vỏ ngoài bộ dáng, có áo lót chiến thuật, nhiều màu sắc quần dài, nón che nắng, cái bao tay cùng dày 5 người bộ phận, toàn thân từ hữu cơ sợi cùng dấu ở biên chế sợi tổng hợp hai lớp bên trong mạch điện tạo thành, mặc lên người cơ hồ không có kháng trùng kích phòng vệ năng lực, cũng không thể cung cấp sức chiến đấu gia tăng. Thế nhưng, huấn luyện giả bộ tầm quan trọng tự không cần nhiều lời. Đây là mỗi một tinh khiết người mới đặt chân chiến sĩ cơ giáp lĩnh vực nước cờ đầu. Hắn có hai đại tác dụng. Số 1, đối với chiến sĩ cơ giáp hiểu hoàn toàn dừng lại ở mặt ngoài người, có thể thông qua huấn luyện giả bộ đi thể hội thao túng chân chính chiến đấu hình xương vỏ ngoài lúc cảm giác. Thứ hai, thông qua bảo thủ cường độ thấp kích thích, để cho vi điện lưu theo thân thể con người màn lưới thần kinh không ngừng lưu thông, giống như mãnh liệt nước sông mở rộng đường sông như vậy, dần dần đề cao thân thể con người sinh vật điện thừa tái công suất giá trị. Nếu như ngày nào Nhậm Trọng thân thể có thể chạy mãn huấn luyện giả bộ lớn nhất phát ra công suất, kia tiểu đại biểu lấy hắn có thể đổi lên chân chính chiến đấu trang bị. Ngoài ra, Nhậm Trọng còn mua 5 khối cùng huấn luyện xương vỏ ngoài nguyên bộ áp xúc tin. Mỗi khối giá bán 2 điểm cống hiến, tổng kết 10 điểm. Liên này 3 món đồ, liên tổng cộng tiêu hao 35 điểm cống hiến, giống như Trịnh Điểm trong tiểu đội thành viên khác hơn 1 tháng thu vào, có thể nói số tiền lớn. Nhưng những thứ này chi tiêu đều hợp tình hợp lý, tất cả đều là cần phải hạng. Có thể Trịnh Điểm nhưng duy chỉ có không nghĩ ra một cái khác đồ vật hắn mua để làm gì. Từ bạo đùi bẩm lựu đạn bỏ túi, tam cấp đặc chủng quả bom, nổ tung lúc có thể tự nhiên thu chi Xiaomi cấp như thiết bằng cường từ tính một phấn, diện tích che phủ tích là 30 Xiaomi, một phấn tổng chất lượng 3 kg, lơ lửng giữa trời thời gian 30 giây. Giá bán 50 điểm cống hiến. Đồ chơi này là tam cấp duy nhất tiêu hao trang bị, có thể dùng đến địa phương rất ít, còn chết quý. Trong tiểu đội chuyên nghiệp chơi đùa quả bom Âu Hữu Ninh cả bức ra sản cộng lại, cũng liền có thể mua 2 quả. Nhưng Âu Hữu Ninh cả đời cũng không thể mua vật này, điên rồi còn tạm được. Tóm lại, nhờ vào Nhậm Trọng phá của, hắn tối nay tại kinh doanh súng đạn trong thành suất tiêu phí 85 cái điểm cống hiến, chụp khoản chụp được bên cạnh Trịnh Điểm nhìn hãi hùng kia vía. Trở lại khoang ngủ, mỗi người nghỉ ngơi, Nhậm Trọng cuối cùng nằm xuống, trong lòng này mới hơi thở phào. Nếu như mới vừa rồi Trịnh Điểm hỏi hắn tại sao phải mua lựu đạn bỏ túi, hắn thật đúng là không trả lời được. Hôm nay hắn thu hoạch còn được, cơ bản hài lòng. Duy nhất tiếc nuối là đi qua những thứ này tiêu phí, hắn trong túi chỉ còn 17.52 điểm cống hiến. Không mua nổi cùng Văn Lỗi giống vậy cấp bậc cấp 1 cơ sở xương vỏ ngoài, chỉ có thể chờ đợi quay đầu tồn đủ tiền lại suy nghĩ. Cân bằng hình cấp 1 cơ sở xương vỏ ngoài, tổng cộng có 5 cái cơ tọa loại bộ phận, phân biệt bao gồm đầu, thân, tay, chân, chân chờ vị trí tương ứng trang bị, tổng giới 150 điểm cống hiến, trung bình mỗi một bộ phận yêu cầu 30 điểm. Nhậm Trọng hiện tại ngược lại cũng không gấp, dù sao thì tính mua cũng không dám xuyên. 10 giờ tối chỉnh, Nhậm Trọng đúng lúc ngủ. Một đêm này, hắn trải qua vẫn phong phú. Công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, hắn đem tất cả thời gian đều tốn ở học tập chiến sĩ cơ giáp kiến thức căn bản lên. Hắn toàn phương vị địa học tập rồi huấn luyện giả bộ sử dụng thuyết minh, lại bước đầu hiểu được chiến sĩ cơ giáp tấn thăng liên quan tứ đại tham số, chia ra làm là não cơ đồng bộ dẫn đầu, sinh vật điện thừa tái công suất giá trị, não phản ứng chỉ số cùng với thể năng tổng hợp chỉ số. Não phản ứng chỉ số cùng thể năng tổng hợp chỉ số cùng năng lực thực chiến có liên quan, thiếu chút nữa không được gì. Ít nhất có thể xuyên trang bị. Nhậm Trọng não cơ đồng bộ đánh giá là đã đạt tiêu chuẩn. Ngay sau đó hắn cần nhất tăng lên là cái thứ nhì tham số. Sinh vật điện thừa tái công suất giá trị. Thừa tái công suất giá trị cụ thể cách tính rất phức tạp, bên ngoài biểu trinh ngược lại là có thể đơn giản khái quát là, này thừa tái công suất giá trị là bao nhiêu, chiến sĩ cơ giáp liền có thể thao túng trang giáp phát ra bao nhiêu công suất lớn nhất. Thí dụ như Văn Lỗi bây giờ là thâm niên cấp 1 chiến sĩ, như vậy hắn trang giáp lớn nhất phát ra công suất khẳng định vượt qua 10 kW. Cho tới nhậm trọng, trước mắt mấy chữ này nhiều lắm là chỉ có 1 kW, chính cần dùng huấn luyện giáp lai tăng lên. Coi hắn mấy chữ này vượt qua 10 kW lúc, là hắn có thể mặc cấp 1 trang bị, cũng miễn cưỡng coi như là một chưa từng thông qua chức danh khảo hạch chuẩn cấp 1 chiến sĩ. Sáng sớm hôm sau, hết thảy đều là đã qua tái diễn, chỉ hơi có khác biệt. Nay ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, nhậm trọng trước tiên kiểm tra một hồi trong đồng hồ số còn lại. Rất tốt, tăng suất 1 điểm, bây giờ là 18.52. Chính thức đồng hồ đeo tay quả nhiên không cần nộp phát điên chín thành thuế nặng, về sau nhậm trọng chính là một năm cũng có thể phát tài chủ. Nhậm trọng lần nữa nhận được trịnh điểm mời, trở thành tiểu đội thành viên lâm thời. Sau đó 6 người liền đi phòng ăn đi ăn cơm, lại đi đến bãi đậu xe. Cùng lần trước so sánh, trịnh điểm tâm tình tựa hồ tốt hơi quá đáng, nhịp bước nhẹ nhàng, mang theo toàn bộ tiểu đội đi cũng càng mau mau. Vì phòng ngừa đánh loạn thời gian, nhậm trọng không thể không toàn bộ hành trình khống chế chính mình bước nhiều lần cùng bước, cưỡng bách mặt khác 5 người không thể không thả chậm đi xuống, đi theo chính mình tiết tấu đung đưa, cứng rắn ngăn chặn thời gian. Đến bãi đậu xe, lại thấy một lần đội chuyên nghiệp giả bộ ly, đơn giản nổ nước bọt, xuất phát. Nhậm trọng thông qua người ngoài không dễ dàng phát giác vi mô, đem ra cửa thời gian khống chế đến cùng lần trước gần sai số 0.5 giây, có thể tiếp nhận. Giống vậy mục đích, giống vậy đường đi, giống vậy chỗ ngồi an bài, giống vậy cùng Trần Hạm tiếng nói dính sát. Duy nhất biến hóa là nhậm trọng mặc trên người rồi huấn luyện giáp, lại toàn bộ hành trình mở ra thấp công suất sinh vật điện kích thích, toàn thân hắn đều tê dại, cơ bản không có cảm giác được Trần Hạm tiếng nói trên người có giãn. Đồ chơi này hắn theo tối hôm qua sau khi mặc vào vẫn mở ra, căn bản không có đóng qua. Trên đường, Trịnh Điểm vẫn cùng nhậm trọng cẩn thận giải thích một phen các thành viên tiểu đội nghề nghiệp cùng sở trường, chỉ nói thêm một câu, chờ hôm nay săn thú sau khi kết thúc, nhậm trọng có thể cùng Văn Lỗi nhiều lãnh giáo một phen tâm đắc. Văn Lỗi mặc dù tại Cúc Thanh Mông nơi đó thập phần thê lương thành trò cười đề tài câu chuyện, nhưng kiến thức cơ bản vững chắc, tài nghệ vẫn là vượt qua thử thách. Trịnh Điểm, nhậm tiên sinh, đây là người thương. Đợi một hồi ngươi liền. Nhậm trọng, được. Lần nữa nắm chặt xuống máy, nhưng nhậm trọng trong lòng lại không lần trước như vậy cảm khái. Tại Đao Phong bỏ ngựa trước mặt, đồ chơi này nhiều lắm là chính là một cỡ lớn tư thủy thương, sái sái nước, hù dọa người mà thôi. Trôi lơ lửng xe tải vô kinh vô hiểm đến Thiết Trùng Lâm. Lần đầu tiên tao nội chiến, lần thứ hai, lần thứ ba. Trận địa chiến, Âu Hữu Ninh tú rồi một cái thao tác, một pháo pháo nổ 2 lần. Đến đây, tiểu đội tổng cộng là thu vào 15 điểm công hiến. Chính điểm lần nữa kiểm kê vật liệu, hôm nay chúng ta tay phong rất thuận, còn thừa lại vật liệu còn rất đầy đủ, ta đề nghị mở rộng chiến quả, các ngươi cảm thấy thế nào? Đang hỏi chuyện lúc, Chính điểm ánh mắt toàn bộ hành trình rơi vào nhậm trọng trên mặt. Rất hiển nhiên, nhớ lại quá mức Trịnh Điểm thập phần tôn trọng vị này đại nhân vật ý kiến. Nhậm Trọng âm thầm hít sâu một cái, "Được, Trịnh Điểm, đi cái nào phương hướng? Phải tiếp tục hướng bên trong sao?" "Nhậm Trọng, ngươi quyết định là tốt rồi." "Được, ta cảm giác được có thể hơi chút đi sâu vào." Trịnh Điểm cười híp mắt nói. Tiểu nửa giờ sau, ngoài cửa xe cảnh tượng trở nên giống như đã từng tương tự, huyền phù sa cảm ứng khí bắt đầu tích tích báo động. Nhậm Trọng chói mắt đảo qua. Nâng cấp phản ứng cường độ chỉ số 7. Xuất hiện, cùng Đao Phong bỏ ngựa bạn sinh thiết bước giáp. Lần trước tiểu đội phát hiện thiết bước giáp lúc, thấy kỳ năng cấp thấp hơn cấp 1 khư thú thấp nhất giá trị 10, còn tưởng rằng nó là bị thương. Hiện tại nhậm trọng trong lòng theo câu trả lời đẩy ngược quá trình, nhưng là biết rõ này thiết bước giáp sở dĩ hề bại không dao động, căn bản cũng là bởi vì có chỉ Đao Phong bỏ ngựa định kỳ tới hút trên người nó thiết nguyên tố. Hắn hít sâu một cái. Rất tốt, thời gian, địa điểm, tiếp phe định vị, khư thú chủng loại, khắc chế phương pháp, khư thú mệnh môn chờ sở hữu yếu tố đã thu gót. Là thời điểm bắt đầu bày mưu lập kế, quyết thắng thiên lý rồi. Chương 24, phục kích cảnh giới tối cao. Chương 24, phục kích cảnh giới tối cao. Bạch Phong trước lặng lẽ mò qua đi, thông qua mắt thường quan sát khư thú chủng loại, là một cái thiết bước giáp. Vật này không có lực sát thương gì, nhưng lực phòng ngự rất cao, hắn nhược điểm tại gần sát mặt đất phần bụng. Hiện tại hắn giấu ở hố đất bên trong, chúng ta rất khó đả kích được điểm. Nếu như cường công cần dùng đến xuyên giáp đạn, chi phí hơi cao, cũng sẽ phá hư đáng giá tiền nhất giáp sát bộ phận. Khoảng cách hắn chỗ ẩn thân 10 mét ra ngoài có cái tầm mắt che đậy, Âu Hữu Ninh ngươi có thể ở chỗ này thiết trí định hướng trùng kích quả bom, lại do Bạch Phong đem thiết bước giáp dẫn tới, thông qua chấn động phần bụng cho nó tạo thành chí mạng sát thương. Cho lựu đạn nổ thời điểm, Bạch Phong ngươi muốn nhanh chóng rút lui. Ta, Văn Lỗi phân biệt ở bên cánh che chở, Nhậm tiên sinh ngươi và Hạm tiếng nói ngay tại trên xe trước chờ đợi. Mọi người không có gì nghĩ chứ? Trịnh Điểm sơ qua suy nghĩ, liền bắt đầu bắt tay an bài. Nay toàn bộ quy trình cùng nhậm trọng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Nhìn như thiên y vô phùng, kỳ thực bị một nhanh vượt 10 ngàn pháp, nhất lực hàng thập hội, đơn thuần cho không. Chờ một chút, ta chỉ điểm ý kiến. Không ngờ, tại mọi người đang chuẩn bị theo kế hoạch hành động lúc, nhậm trọng đột nhiên lên tiếng. Trịnh Điểm thoáng sững sờ, không biết hắn để làm gì ý, Nhậm tiên sinh ngài còn có cái gì muốn bổ sung sao? Nhậm trọng mở ra chính mình trang bị bao. Bên trong có 4 miếng huấn luyện giáp tin, cùng với cái viên này giá trị 50 điểm cống hiến từ bạo bụi bẩm lựu đạn bỏ túi. Hắn đem lựu đạn giao cho Âu Hữu Ninh trên tay. Âu Hữu Ninh là biết hàng, mặt đầy mở mịt nhận lấy này giá trị chính mình gần nửa tài sản tam cấp quả bom, Nhậm tiên sinh ngài đây là. Nhậm trọng cười một tiếng, ngươi trước cầm lấy. Âu Hữu Ninh, không cần phải a, đối phó cái thiết bước giáp mà thôi. Thiết bước giáp thân gia tính cả tinh phiến chết nó cũng liền 3 điểm cống hiến, dùng này cục cương quý giá nổ hắn không phải pháo cao xạ đánh con mua sao? Ta bỏ túi định hướng trùng kích quả bom chi phí chỉ cần 5 ao, như vậy mới có kiếm a. Nhậm Trọng không muốn lãng phí thời gian giải thích. Tại sự tình phát sinh trước, hắn cũng nói không được quá nhiều. Suy nghĩ những người này đối với chính mình giống như hơi quá đáng kính trọng, Nhậm Trọng quyết định lợi dụng một điểm này, chỉ sắc mặt nghiêm nghị đến, cho ngươi cầm thì cứ cầm, cũng chưa chắc muốn dùng, chỉ là để ngừa cái vạn nhất. Âu Hữu Ninh, được. Được rồi. Sau đó Nhậm Trọng vừa nhìn về phía Trịnh Điểm, dùng thương lượng giọng, ta có chút ý kiến, không biết lần phục kích này hành động có thể hay không để ta làm bổ sung an bài chi tiết. Trịnh Điểm hơi chút sửng sốt một chút. Thẳng thắn giảng, Nhậm Trọng đề nghị rất không phù hợp nhặt ve chai đội hành động quy tắc. Hắn cũng không tính tiểu đội thành viên chính thức, càng không có làm người ta tin phục thực lực. Đây cũng là hắn lần đầu tiên tham dự tiểu đội tập thể hành động, cũng còn không có qua ma hợp kỳ. Đừng xem hôm nay tựa hồ rất thuận lợi dáng vẻ, nhưng nhặt ve chai đội hành tẩu tại nguy cơ tứ phía trong hoang dã, mỗi ngày đều cùng tử thần cấp vũ, hơi không cẩn thận thì sẽ toàn quân bị diệt. Nhặt ve chai đội cần phải tuân thủ nghiêm khắc hành động quy tắc, tài năng tận khả năng giảm bớt mạo hiểm. Trung quy, sai lầm sẽ chết người. Trước mắt Trịnh Điểm là trong tiểu đội duy nhất chỉ huy, nhường một mới quen không tới một ngày người bình thường thay thế nàng tới chế định kế hoạch, không khác nào đem đội viên cùng tự thân đưa vào hiểm địa. Thế nhưng, Trịnh Điểm vẫn cười ha hả đáp ứng, được. Nhậm Trọng một lần nữa an bài phục kích đội hình chỗ đứng. Giống như loay hoay cờ vua như vậy, Nhậm Trọng đem Văn Lỗi an bài vào Đao Phong bỏ ngựa lúc xuất hiện phương vị. Lần trước Văn Lỗi tùy tiện cho mang, chủ yếu là bởi vì hắn đem sau lưng giao cho Đao Phong bỏ ngựa rồi. Nếu đúng như là chính diện, lấy Văn Lỗi giáp máy hạng nặng lực phòng hộ, có cơ hội đứng vững nhất đao. Hơn nữa lần này Nhậm Trọng cũng không tính hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn, đến lúc đó hắn sẽ sớm dự miêu, nhắm ngay Đao Phong bỏ ngựa chống đỡ gần phương vị chút xuống hỏa lực. Thương pháp, hiện tại hắn là không có. Hơn nữa lấy Đao Phong bỏ ngựa hành động lực, chỉ hơi chút một cái đổi hướng, Nhậm Trọng động tính thị giác đều căn bản không phản ứng kịp, miễn cưỡng nhắm đều làm không được đến. Nhưng đó không trọng yếu, hắn chỉ cầu tại Đao Phong bỏ ngựa xuất hiện trong nháy mắt lấy tốc độ nhanh nhất đánh hụt một cái băng đạn. Đem đạn vẩy ra bỏ tới xong chuyện nhi, có đúng hay không, không trọng yếu, chỉ cầu có thể có một hỏa lực bao trùm hiệu quả, hơi chút che chở một hồi Văn Lỗi. Còn có thể khóa lại một cái Đao Phong bỏ ngựa đổi hướng phương vị. Đao Phong bỏ ngựa sắp có 80% khả năng đi đến tự mình nghĩ dẫn dắt vị trí. Nếu như hắn đi thẳng tuyến, như vậy sớm tại cao điểm mai phục câu hữu Ninh ném xuống từ bạo bụi bẩm lưu đạn bỏ túi, lại có vượt qua 50% xác suất tại Đao Phong bỏ ngựa phụ cận 2 Xiaomi trong phạm vi nổ. Nhậm Trọng cũng một lần nữa an bài Bạch Phong chỗ đứng điểm. Mặc dù cấp một chức nghiệp giả tại tam cấp khư thú Đao Phong bỏ ngựa trước mặt chỉ là nhất đao một con run rế, nhưng chỉ cần lợi dụng tốt, có thể tạo thành hợp lý bố trí, hoàn toàn có cơ hội dẫn dắt Đao Phong bỏ ngựa hành động quy luật. Ngoài ra, Nhậm Trọng cũng điều chỉnh chỉnh điểm chỗ đứng. Nếu như Đao Phong bỏ ngựa bị tạt sau, theo chính mình dẫn dắt, vẫn xông về bị công kích có khả năng cao nhất Bạch Phong, như vậy Trịnh Điểm tên này kinh nghiệm phong phú súng ống sư có cơ hội liếc lên hắn cái hốt mềm mại tổ chức. Cái kia chính là Nhậm Trọng từ không nói có sáng tạo ra giết ngược cơ hội. Tại toàn bộ Maxis bên trong, trừ Trần Hạm tiếng nói ở ngoài, hắn đem tất cả mọi người tác dụng đều phát huy đến cực hạn, bao gồm chính mình. Hắn chưa cho mọi người giải thích chính mình an bài như vậy dụ ý. Thật may có nhớ lại Vương Trịnh Điểm vì hắn chỗ dựa, mọi người mặc dù nghe lòng đầy nghi hoặc, nhưng là nghiêm khắc thi hành. Thời gian từng điểm đi. Thiết bước giáp tại Bạch Phong dẫn dụ xuống, tức thì bỏ qua điểm phục kích. Âu Hữu Ninh ngón tay đặt ở công tắc điều khiển từ xa lên. Hai giây sau, làm thiết bước giáp vừa vận thông qua định hướng trùng kích quả bom phía trên lúc, hắn sẽ nổ. Tất cả mọi người chú ý lực đều đặt ở thiết bước giáp trên người, chỉ có quay cửa kính xe xuống Nhậm Trọng, đem đen ngòm súng máy miệng nhắm ngay Văn Lỗi sau lưng phương vị. Âu Hữu Ninh ngón tay phát lực, nổ. Thiết bước giáp dưới người chuyển tới rung mạnh, bùn cắt tung tóe. Thiết bước giáp bị tại chỗ lật, ngửa mặt gục. Những người khác thấy mục tiêu đạt thành, thần kinh hơi chút buông lỏng. Nhậm Trọng trái tim nhưng thoát lên tới cổ họng. Sinh tử thành bại, nhất cử ở chỗ này. Bên trong xe màu đỏ đèn tín hiệu đột nhiên sáng lên, chói hai tiếng rít còi báo động nổ vang. Trần Hạm tiếng nói chói mắt đảo qua bản đồ điện tử, khuôn mặt biến sắc. Những người còn lại trong máy truyền tin liên tiếp vang lên giọng nói nhắc nhở, mọi người nghe trong lòng càng là lộ bộ một tiếng. 370 đến 650 năng cấp chỉ số, tam cấp khư thú, tốc độ cực cao phản ứng, là Đao Phong bỏ ngựa. Mọi người triệt thể sâu hàn, tim mật đều đứt. Xong rồi. Nhậm Trọng nhưng căn bản không đi nhìn cảm ứng khí lên biểu hiện khư thú năng cấp chỉ số số ghi, chỉ tại trong máy bộ đàm hô to một tiếng, là Đao Phong bỏ ngựa tới. Đều đừng hoảng hốt. Đừng trốn. Trốn chỉ có một con đường chết. Văn Lỗi ngươi lập tức xoay người giơ lá chắn. Âu Hữu Ninh, mau đỡ mở từ bạo bụi bẩm lưu đạn bỏ túi bảo hiểm. Hướng ngươi chỗ ở dốc nhỏ nghiêng xuống phương chỗ kia lùm cây ném đi. Vốn đã cơ hồ bị to lớn sợ hãi hoàn toàn thôn vệ, chỉ muốn chạy tứ phía mọi người, nhưng chợt thấy nghe Nhậm Trọng dùng trầm tĩnh ngựa khí tiến hành đều đâu vào đấy an bài. Trịnh Điểm các thành viên tiểu đội trong lòng lại vô hình mà một chút an định chút ít. Trong điện quang hỏa thạch, mọi người hồi tưởng lại cái viên này từ bạo bụi bẩm lưu đạn bỏ túi, lại nghĩ tới hành động trước Nhậm Trọng làm những thứ kia nhìn như vô tình nghĩa an bài. Chẳng lẽ nói dù sao đụng phải Đao Phong bỏ ngựa, chạy cũng là một chết, liều mạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ trăm mét ra ngoài, một vệt u nhiên bóng xanh nhanh như tia chớp phá không tới, đối diện lao thẳng tới đã giơ lá chắn Văn Lỗi. Chính là Nhậm Trọng trong trí nhớ phương vị. Lộc cộc đi. Ngồi ngay ngắn trong xe Nhậm Trọng nắm chặt trong tay súng máy, hướng dự thiết phương vị điên cuồng chuốt xuống đạn dược. Đao Phong bỏ ngựa quá nhanh, hắn căn bản không khả năng mảnh nhỏ miêu. Nhưng không liên quan. Dây đặc đạn như thác rơi thẳng cửu thiên, tạo thành một mảnh tản ra mưa đạn, sớm hướng về Đao Phong bỏ ngựa đánh Văn Lỗi đường phải đi qua lên. Những đạn này giống như là bị Đao Phong bỏ ngựa chủ động tiếp lấy bình thường. Liên tiếp mệnh trung, đinh đương vang lên, tia lửa vang tung tóe. Chương 25, tính toán không bỏ sót, thắng thiên nửa nước, cao nhân phong độ. Chương 25, tính toán không bỏ sót, thắng thiên nửa nước, cao nhân phong độ. Súng máy tốc độ bắn bị điều đến cao nhất, đạt tới mỗi giây 60 phát, đạt tới đệ nhị thế chiến một nòng tốc độ bắn chi vương MG42, nguyên soái cơ điện, gấp đôi. Gần liên tục xạ kích 2 giây, Nhậm Trọng liền tổng cộng tự nhiên ra ngoài 120 phát đạn. Thế nhưng hắn dự miêu bắn phá cũng không cho Đao Phong bỏ ngựa tạo thành hữu hiệu sát thương, đều bị cơ thể biểu bền bị hợp kim chất sừng tầng giáp sắt ngăn trở. Đao Phong bỏ ngựa đánh tốc độ chỉ hơi bị nẹt đình trệ, hơi trở nên chậm một đường, như gãi không đúng chỗ ngứa. Nhưng Nhậm Trọng cũng không phải là làm không công. Hắn không chỉ có suy yếu Đao Phong bỏ ngựa lực trùng kích, cũng cho Văn Lỗi tranh thủ được quý báo giờ lá chắn thời gian. Này sai một ly, kết quả liền đi một ngàn dặm. Cuối cùng, bóng xanh đến văn lỗi trước người một thước. Thanh quang chợt hiện, đao phong bỏ ngựa hai cái đao cánh tay vạch ra hai cái nửa vòng tròn, trên không chém xuống. Bịch một thanh âm vang lên, giận người kim loại va chạm tiếng cốt két vang lên. Văn lỗi ngửa mặt mà bay, rắn chắc hợp kim lá chắn lớn phần trên từ đó nứt làm ba mũi, giống như bị thái đao chém ra đùi gà. Văn lỗi trước ngực trọng giáp lên cũng có hai đạo nhìn thấy giật mình lỗ thủng bên trong da thịt quay cuồng, máu tươi toát ra. Nhưng hắn cuối cùng không có chết. Một chiêu bị thương nặng văn lỗi sau, đao phong bỏ ngựa lại là tại chỗ bắn ra, trên mặt đất vạch ra cái đường xéo, chạy thẳng tới Bạch Phong phương hướng. Ầm. Tại đao phong bỏ ngựa vạch qua một chỗ lùn cây bầu trời lúc, tiếng nổ mãnh liệt từ phía dưới trong bụi cỏ ầm ầm bung ra. Chính là Âu Hữu Ninh sớm kéo ra bảo hiểm, từ bên trên dốc nhỏ ném tới nơi này lựu đạn bỏ túi. Lúc trước nhận được nhiệm trọng phân phó sau, Âu Hữu Ninh buông tha suy nghĩ, không chút suy nghĩ giơ tay lên liền ném, nhưng vừa vận tạo thành này không có khe nối liền hiệu quả. Ngoài nổ kéo dài thời gian cùng đao phong bỏ ngựa hành động quy luật hoàn toàn gián bảo. Hoàn mỹ nổ. Bạo phá tâm điểm cùng đao phong bỏ ngựa khoảng cách sai số chỉ là 1-2 mét. Một đoàn hiện lên hắc quang bụi bặm đám mây cấp tốc căng phồng lên tới. Chính là kích thước nạ nổ như thiết bằng cường từ tính một phấn. Bụi bặm đám mây cấp tốc quyết trương, tại trong cực ngắn thời gian bao phủ 18 thước dưới con đường khu vực. Bao trùm bán kính so với lựu đạn bỏ túi sử dụng thuyết minh bên trong đánh dấu 30 mét nhỏ rất nhiều. Khuyết tán ra đám mây mắt đối mắt giá che đậy hiệu quả cũng kém rất nhiều, tỏ rõ bụi bặm mật độ hơi thấp, nhưng cũng không phải là nhậm trọng mua được giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Đây không phải là chuyện xấu, tạo thành như vậy hiện tượng, chỉ có một cái nguyên nhân. Chỉ có bộ phận bụi bặm bay ra, phần lớn thành công bám vào đến đao phong bọ ngựa trên người. Suốt 2 giây đi qua, đao phong bọ ngựa mới chật vật lao ra bụi bặm đám mây. Lúc này trên người nó xanh đậm sáng bóng trở nên ảm đạm rất nhiều. Hắn cả người trên dưới các nơi đều che lấp một tầng thật mỏng cường từ tính bụi bặm, nguyên bản bóng loáng sáng bóng ra sắc cùng cánh chim biến thành đánh bóng xúc cảm. Hắn rất nhiều hoạt động nơi khớp xương còn có đại lượng bụi bặm chất đống, khảm vào khớp xương trong khe hở. Nay trùng trùng mặt trái trạng thái, đưa đến hắn động tác trở nên chậm rất nhiều. Nếu nói là trước đao phong bọ ngựa là tam cấp khư thú bên trong cực tốc siêu tốc độ chạy, hiện tại biến thành cấp 2 khư thú bên trong tiểu chạy. Mai phục ở cánh hung trịnh điểm này xuống cấp một sư cuối cùng chờ đến cơ hội trời cho. Tại dưới tình huống bình thường, lấy trịnh điểm thực lực căn bản không khả năng hoàn thành đối với đao phong bọ ngựa nhược điểm tinh chuẩn nhắm. Nhưng bây giờ, nàng sớm chiếm cứ địa lý ưu thế, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đại đường lang cái óc. Đồng thời đồ chơi này động tác thay đổi chậm rất nhiều, nàng có thể liếc, ít nhất có 50% trở lên tỷ lệ chính xác. Giơ súng, ánh mắt tập trung, trong ống kính nhắm thập tự tinh nhắm ngay, họng súng VV bên trái rời. Nhiều năm huấn luyện tác xạ được đến trực giác tính toán bùng nổ. Đạn tốc độ tính toán, đao phong bỏ ngựa hành động quy luật dự chủ, tốc độ gió, hướng gió. Đủ loại chiến đấu liên quan chi tiết trong đầu tốc độ ánh sáng bình thường qua. Vành, ánh lửa chợt lóe. Một quả thể lưu nhanh chóng đạn súng ngắm tự đại thư thương động bay ra, sát na vạch qua hơn 30 mét khoảng cách. Chính giữa đao phong bỏ ngựa cái hốt nơi kia quả đấm lớn nhỏ mệnh muôn lên, xuyên thấu vào bên trong, lại từ thứ ba góc hình đầu phía trước khẩu khí bên trong bay ra. Nay thể lưu nhanh chóng đạn súng ngắm có đủ cực thấp phong ngăn trở, vượt qua độ chính xác, rất nhanh tốc độ phi hành, lực trùng kích hơi thấp. Xuyên thấu tính khá mạnh chờ đặc tính, chính là trịnh điểm sở hữu đặc trùng đạn dược bên trong, đứng đầu thích hợp dùng để đả kích đao phong bọ ngựa cái hốt sơ hở đạn loại. Một kích thành công, trịnh điểm kiềm chế lại mừng như điên tâm tình, tại trong máy truyền tin phân phó nói, trước sau rút lui. Hắn đã chịu rồi bị thương nặng. Chờ nó chết hẳn lại dựa đi tới, phòng ngừa hắn trước khi chết phản công. Sau 3 phút, đao phong bọ ngựa cuối cùng không dãy rủa nữa, trên mặt đất run run hai cái, hoàn toàn nằm cứng đơ. Hô. Xong rồi. Quan sát từ đằng xa lấy trịnh điểm lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, làm ta sợ muốn chết. Ta mới vừa đều cho là chúng ta chết chắc. Bị thương không nhẹ văn lỗi gật đầu, đúng a. Nghe nói năm ngoái có chi có cấp 2 chức nghiệp giả tiểu đội đều đoàn diệt tại đao phong bỏ ngựa trên tay. Thật không nghĩ tới, chỉ bằng mấy người chúng ta cũng có thể giết chết đao phong bỏ ngựa. Phụ trách ném quả bom Âu Hữu Ninh càng là vui dạo dự đạo, chủ yếu là chúng ta phối hợp quá hoàn mỹ rồi, cảm giác đồ chơi này chính là thoạt nhìn mạnh mẽ, nhưng kỳ thật toàn bộ hành trình đều tại chúng ta trong kế hoạch của, hiển nhiên một cái cá nằm trên tớt, cho chúng ta đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay sao. Trần Hạm tiếng nói lắc đầu một cái, không phải phối hợp vấn đề, là chuẩn bị quá đầy đủ, giống như chính nó tiến đụng vào rơi vào bên trong tới giống nhau. Các ngươi chỉ cần nghiêm khắc thi hành tốt sách lược là được. Trần Hạm tiếng nói rơi xuống, bao gồm chính nàng ở bên trong tất cả mọi người, rối rít không tự chủ được đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Nhậm Trọng chính nằm ở chỗ này, hai tay nắm thật chặt súng máy, dùng tỉnh táo, bình tĩnh, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đao phong bọ ngựa thi thể. Mọi người trong đầu này mới có rảnh toàn bộ hành trình phục bản. Từng cái chiến đấu trình tự chi tiết, tại mọi người trong đầu lặp đi lặp lại quay về, cuối cùng tụ hợp thành cái hoàn chỉnh chương trình. Khí, mọi người hút mạnh khí lạnh. Trong lúc bất chợt, trong lòng mọi người sinh ra ảo giác. Phản phất đao phong bỏ ngựa không phải cùng hung cực các quái vật, trước mắt nam nhân này mới là một nói người mà nói là người chuyện nhìn cũng giống người chân chính quái vật. Chân chính đáng sợ, rõ ràng không phải đao phong bỏ ngựa, mà là cái này nhìn rõ ràng là tay trói gà không chặt, nhưng lại đa trí như yêu, tính toán không bỏ sót, thắng thiên nửa nước nam nhân. Vị này tiên sinh suy nghĩ, đến tột cùng như thế giải. Hắn làm sao biết sẽ có đao phong bỏ ngựa? Hắn làm sao biết quái vật này sẽ theo cái kia phương hướng tới? Hắn làm sao biết? Trong lòng mọi người có quá nhiều nghi hoặc cùng không hiểu, trong lòng đối với Nhậm Trọng lại sinh ra từng tia không hiểu sợ hãi. Đây là nhân chi thường tình. Người tại đối mặt hoàn toàn vượt qua tự thân lý giải sự vật lúc, phản ứng đầu tiên bình thường không phải hiếu kỳ, mà là sợ hãi. Phía sau truyền tới như có gai ở sau lưng cảm giác, Nhậm Trọng cũng không cần nghiêng đầu đi xem, chỉ dùng khỏe mắt liếc qua liếc một cái, liền biết lúc này mọi người đang nhìn người nào, đang suy nghĩ gì. Một tua này tạo hóa trung thần tú được quá mức, khó tránh khỏi chọc người sinh nghi. Bất quá, hắn tại hành động trước cũng đã suy đoán đến cảnh tượng như vậy. Hắn đã sớm chuẩn bị xong dùng để che giấu chính mình tiên tri thuộc tính giải thích. Là thời điểm để cho những thứ này không có từng va chạm xã hội người tuổi trẻ kiến thức một chút cái gì gọi là cao. Người. Phong. Phạm. Rồi. Chương 26, trước người hiển thánh, thắng lợi trở về. Chương 26, trước người hiển thánh, thắng lợi trở về. Thật ra Nhậm Trọng cũng không có gì giả bộ ly hứng thú. Nhậm Trọng vì nhanh hơn chính mình tốc độ phát triển, tối đại hóa thời gian chi phí đổi lấy lợi nhuận, mãng lật đao phong bỏ ngựa, không thể không bộc lộ ra một ít rõ ràng không hợp với lẽ thường dị thường chỗ. Có thể ở thế đạo này bên trong sống đến trịnh điểm đám người tuổi như vậy, còn có thể hôn thành hoang trong đám người đã trên trung đẳng bán chức nghiệp nhặt ve chai đội viên, nói chung đều không biết là người ngu, cũng có sinh tồn chi đạo cùng sự triết học. Trịnh điểm đám người đương nhiên có thể đọc lên Nhậm Trọng dị thường. Nhậm Trọng tối hôm qua liền không hợp với lẽ thường mà mua từ bạo bụi bẩm lựu đạn bỏ túi, mọi người đương nhiên có thể hoài nghi hắn đương thời cũng biết hôm nay tình cảnh. Tại theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí có thể nói Nhậm Trọng biết trước mạo hiểm, nhưng lại ôm mắt lạnh xem cuộc vui tâm tính, nhìn mọi người đặt chân này đi nhầm một bước liền vạn kiếp bất phục hiểm cảnh. Thật muốn người chết. Nhậm Trọng ít nhiều gì nên cho mọi người một cái có thể tiếp nhận giải thích, không có khả năng một câu đây là ta bí mật, các ngươi ít hỏi thăm liền xong chuyện như rồi. Nói như vậy, song phương nhất định sinh ra nghiêm trọng ngăn cách, lòng người liền tản, Nhậm Trọng tự nhiên cũng liền mất đi những thứ này vừa mới đến đồng bạn hợp tác. Thật may, giống như làm số học chứng minh đề giống nhau, theo kết quả đẩy ngược luận chứng quá trình, luôn là rất đơn giản nhiều. Nhậm Trọng chậm rãi đứng dậy, chụp chụp trên người bụi đất, hai mắt nhắm chặt ra vẻ trầm tư, nhưng trong lòng mặc niệm chú ngữ. Từ giờ trở đi, ta không phải một cái tiến sĩ, mà là cái diễn viên. Ta không là một người. Vào giờ khắc này, Lương Triều Vĩ, Lương Gia Huy, Leonardo DiCaprio, Anthony, Hopkins, nhất là Mã Long, vỡ rằng đồ linh hồn phụ thể. Trịnh Điềm đám người nhìn lấy hắn, dần dần sinh ra hào giác. Ánh mắt mọi người bên trong, Nhậm Trọng trên mặt bắt đầu nở rộ thần thánh quang huy, sau gót phảng phất hóa ra chói mắt trí tuệ chỉ. Nhậm Trọng từ từ đưa ngón trỏ ra chỉ thiên. Mọi người lòng có cảm giác, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái gì cũng không có, liền lam được thâm thúy trời quang vạn dặm, cùng với một vòng to lớn hiện lên lam liệt dương. Âu Hữu Ninh lặng yên suy nghĩ, bầu trời này không có gì thường gì à, là ta sức quan sát không đủ bén nhạy, không nhìn ra bên trong ẩn tàng mấu chốt tin tức sao? Ta còn chưa đủ thông minh a. Nhậm Trọng, điểm thứ nhất. Âu Hữu Ninh, cam, nguyên lai này ngón tay chỉ là điểm thứ nhất, mà không phải bầu trời. Nhậm Trọng, tại chính thức đồng hồ đeo tay internet chức năng bên trong, có một cái chức năng kêu khư thú kho tài liệu, bên trong có minh văn ghi lại, tại nào đó chút ít đặc định dưới tình huống, đao phong bọ ngựa sẽ cùng thiết bước giáp tạo thành bạn sinh quan hệ. Lúc trước Bạch Phong mang về hình ảnh biểu hiện, này thiết bước giáp trên người cũng không có rõ ràng thương thế, nhưng nó nâng cấp cường độ chỉ số nhưng thấp đến mức quá mức. Đương thời ta liền hoài nghi, có một con đao phong bọ ngựa cùng thiết bước giáp bạn sinh, định kỳ hấp thu trên người nó thiết nguyên tố, này đưa đến hắn suy yếu. Các ngươi mặc dù là kinh nghiệm phong phú người nhặt móc đồ, nhưng các ngươi không có chính thức đồng hồ đeo tay, bình thường chỉ có thể dựa vào chính mình đi mẩy mò kinh nghiệm tâm đắc, ta không giống nhau. Ồ, thì ra là như vậy. Chính điểm, Trần Hạm tiếng nói đám người đầu gật giống như gà con mổ thóc, một bộ thụ giáo bộ dáng. Đây là kiến thức lực lượng, cũng là khắc kim lực lượng, thực danh chế hâm mộ và ghen ghét. Đệ nhị đâu đệ nhị đây? Nhậm tiên sinh làm sao ngươi biết đao phong bọ ngựa xuất hiện phương vị? Âu Hữu Ninh vấn đạo. Nhậm Trọng một chỉ xa xa, chính là đao phong bọ ngựa tới phương hướng. Thứ hai, đao phong bọ ngựa là tam cấp khư thú, thực lực cường đại. Hắn đối với tài nguyên chộp lấy nhu cầu, gần một cái thiết bước giáp tuyệt đối không thể thỏa mãn. Cho nên ta cho là đao phong bọ ngựa trừ cái này thiết bước giáp, còn có khác. Âu Hữu Ninh, nhân tình. Hàng này đều học được cấp đáp. Trịnh Điềm lườm hắn một cái, đừng ngắt lời. Nhậm Trọng tiếp tục nói, các ngươi nhìn nơi. Mọi người nghiêng đầu nhìn. Bên kia bụi cỏ một nhóm thật chỉnh tề đổ dạp lấy, tạo thành cái đường thẳng. Bụi cỏ đổ dạp phương hướng, chính chỉ nơi này. Tại đao phong bọ ngựa tới trước. Bên kia bụi cỏ là hướng cách xa chúng ta phương vị đổ dạp. Cho nên ta suy đoán, nếu như hắn phải về viện, theo kia phương hướng tới có khả năng lớn nhất. Ta xác định hắn phương vị, lựa chọn đem trong mọi người phòng ngự mạnh nhất văn lỗi sớm bố trí đến nơi đó. Chỉ cần văn lỗi có thể chống đỡ hắn đệ nhất đao, lại có ta bắn phá phong tỏa, như vậy hắn liền hoàn toàn vào ta trong hũ, nó tiếp đi xuống mỗi một bước hành động, đều tại ta ở trong lòng bàn tay. Tới lúc này, chàng này quyết chiến bên trong sở hữu chi tiết, tại tiểu đội trong lòng mọi người đều được đại thể giải thích. Chỉ là Nhậm Trọng nói đến ung dung thoải mái, nhưng mọi người thanh tỉnh ý thức được, tại cụ thể thi hành lúc bất kỳ một cái nào chi tiết ra sai, cũng phải thất bại trong gắng sức, toàn quân bị diệt. Mọi người nhìn Nhậm Trọng bộ kia trong lòng có dự tính nói liên tục bộ dáng, lại chỉ cảm thấy vô luận là đao phong bọ ngựa chiều hướng, vẫn là mỗi người tại toàn cục bên trong mỗi một bước động tác, đều hoàn toàn ở hắn nắm trong bàn tay. Bao gồm đao phong bọ ngựa cùng mình, đều là trong tay hắn để tuyến tự gỗ. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người vừa sợ, lại cảm khái. Nay tổng điều tra quan, không phải là một đèn cạn dầu. Hắn thật đúng là dám, cũng thật có bản lĩnh này. Đương nhiên rồi, cái này cũng chứng minh hắn không phải cố ý thờ ơ lạnh nhạt mọi người mạo hiểm, mà là thật sự có không sơ hở tí nào nắm chặt. Như vậy, tại sao Nhâm tiên sinh ngày hôm qua muốn mua từ bạo bụi bập lựu đạn bỏ túi đây? Không có khả năng ngươi ngày hôm qua cũng biết chúng ta hôm nay muốn tới thiết trùng lâm, còn có thể đụng phải đao phong bọ ngựa chứ? Những thứ này không đều là ta tạm thời quyết định sao? Trịnh Điềm cuối cùng phát hiện điểm mù, hỏi ra chí mạng nhất vấn đề. Nàng cũng ở đây ý điểm này. Nếu như Nhậm Trọng liền ý nghĩ của mình cũng có thể sớm một ngày tinh chuẩn dự trù mà nói, vậy cũng quá kinh khủng. Không thể thâm giao. Vấn đề này ngược lại thật đem Nhậm Trọng khó ở. Hắn rất khó cho ra hoàn mỹ giải thích, chỉ đành phải ném ra cái miễn cưỡng phù hợp chính mình cao nhân người thiết, lại lập lờ nước đôi ý kiến. Từ hôm qua Trịnh Điềm ngươi đối với ta thái độ, ta phán đoán ngươi có mời ta thêm vào các ngươi tiểu đội ý đồ. Chính ta xác thực cũng có hy vọng này. Thế nhưng, ta mới vào tiểu đội, các ngươi đối với ta không hề hiểu. Như vậy các ngươi nhất định sẽ lựa chọn một cái tương đối an toàn khu vực săn thú. Tại tinh hỏa trấn phụ cận, thiết trùng lâm liền là sự chọn lựa tốt nhất một trong. Thiết trùng trong rừng lấy côn trùng loại khư thú làm chủ, có thể đối với tiểu đội cùng ta an toàn cá nhân tạo thành uy hiếp lại thật khó bỏ trốn, nói chung chỉ có đao phong bỏ ngựa. Cho nên ta liền sớm làm nhiều rồi một tay chuẩn bị, cũng không nghĩ tới hôm nay thật dùng tới. Chính điểm nghe vậy, thoáng buông xuống hồ nghi, làm dáng chợt hiểu ra, thì ra là như vậy. Nhâm tiên sinh ngài xác thực quá thông minh, cùng ngài so ra, chúng ta quả thực. Nhậm Trọng cười một tiếng, đừng luôn là ngài, hiện tại mọi người là đồng đội, bình đẳng tương giao, liền kêu ta Nhậm Trọng đi. Ừ, tốt Nhậm ca. Chính điểm theo đáp lại, được rồi, nên chia của á. Hoàn chỉnh đao phong bọ ngựa hải cốt có giá trị không nhỏ, bán cho thu về công ty có thể được 40 điểm công hiến, đây là đệ nhất bút thu hoạch. Lớn nhất thu hoạch chính là hoàn mỹ cấp đao phong bọ ngựa tinh phiến, bán sau có thể được 80 điểm công hiến. Cảm ơn trời đất, chính điểm đạn mặc dù mặc thấu đầu, nhưng lại vừa vặn theo tinh phiến phía trên ước 5mm nơi lao qua, tinh phiến chưa từng bị tổn thương. Đi qua Trần Hạm tiếng nói cố gắng, vượt cấp khiêu chiến thành công, tốn thời gian 4 phần 50 giây, đem tinh phiến hoàn mỹ vô khuyết lấy xuống. Mọi người một phen thương nghị, quyết định từ công lao làm lớn, đầu tư lớn nhất Nhậm Trọng độc chiếm 90 điểm. Còn lại 5 người chia đều còn lại 30 điểm, người đều 6 điểm. Đi qua lần này kinh tâm động phách liều mạng tranh đấu, Văn Lỗi bị thương không nhẹ, mặc dù khẩn cấp băng bó cùng sử dụng cơ sở dược vật sau cầm máu, khôi phục cơ bản đi lại lại năng lực, nhưng hắn trang bị cũng chịu rồi tổn hại, chính điểm quyết định không xâm nhập nữa, mà là lập tức trở lại tinh hỏa trấn. Đến trấn trên sau, mấy người trước chạy thẳng tới tinh hỏa tài nguyên thu về công ty tàu lặn kiến trúc, bán hôm nay thu hoạch. Lúc trước mọi người săn thú đến 5 con cấp 1 khư thú, tại trừ đi cho đội chuyên nghiệp 20% quất thành sau, giá trị 15 điểm, khấu trừ đạn dược, thức ăn, túi cấp cứu, nhiên liệu tin những vật này tiêu hao chi phí 3 điểm, 6 người chia đều, mỗi người được 2 điểm. Như vậy, Nhậm Trọng sáng hôm nay tổng kết thu hoạch 92 điểm, tiêu hao 50 điểm chi phí, tỉnh lợi nhuận cao đạt 42 điểm, ước tương đương với trịnh điểm trong tiểu đội những người khác cố gắng 42 ngày, ước tương đương với hoang người khổ ha ha mà ngủ tháng 4 năm 20 ngày thấy. Nhậm Trọng tài sản lại lần nữa trở lại 110. 52 điểm. Hắn đối với cái này kết quả rất hài lòng. Nay một làn sóng mạng rất đáng giá, tới đến hôm sau đầu tư hồi báo dẫn đầu cao đạt 180%.